Chương 176, diễn võ, 1. Tuy rằng chỉ là 20 gậy, nhưng nếu như thật sự muốn dồn người ta vào chỗ chết thì 20 gậy ấy vẫn còn thừa. Tuy nhiên mục đích của Lưu Khám lại không phải là đánh chết Đồ Đồ, mà là mượn chuyện của Đồ Đồ để tạo uy tín cho bản thân trong binh mã bản bộ. Bây giờ mục đích đã đạt được rồi, cũng đã có chuyển biến tốt. Lưu Khám không sợ Đồ Đồ báo thù, nếu như y không biết phải trái, lúc đó cứ coi như Mông Điểm cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ giết tên này. Chỉ có điều hiện tại, vẫn phải nể mặt Triệu Bình. Nếu như chọc giận Triệu Bình, sau này có thể sẽ nếm mùi đau khổ. Dù gì cũng là thượng quan, là nhân vật quyền lực thứ hai trong Vĩnh Chính Nguyên. Lưu Khám dù có bản lĩnh đến mấy, cũng không gánh nổi giáp tâm mưu kế của người ta. Vì thế, quan hành hình do Lý Thành đảm nhận. 20 gậy, đánh đến nỗi Đồ Đồ rách ra toát thịt, máu chảy đầm địa. Nhưng Lưu Khám cũng biết rõ, đó chỉ là tổn thương bên ngoài chứ không làm cho Đồ Đồ tổn thương gân cốt. Kết thúc, hắn lấy ra một bình nhỏ đưa cho Lý Thành. Đây là thuốc bột được chế từ một loại thảo dược mà bọn thẩm thực đã phát hiện ra khi đi ngao du ở Nam Cương, rắc lên vết thương có thể cầm máu và giúp vết thương lành lại nhanh chóng, lại có tác dụng mạnh đối với vết thương ngoài, rất phổ biến ở các dân tộc miền núi Nam Cương. Nhưng do loại thảo dược này chỉ mọc ở chốn thâm sơn cùng cốc, chỉ có người bản địa mới có thể tìm thấy. Thẩm thực bọn họ cũng chỉ có thể mua lại một ít từ tay người bản địa. Lưu Khám đã nhìn thấy loại thảo dược này, trông giống như củ Tam Thất Vân Nam ở hậu thế vậy. Tuy nhiên hắn cũng không dám chắc chắn, cho nên không ban bố ra ngoài. Hai năm nay, tổng cộng đã mua được 6 lần thảo dược, mới chế ra được 5 bình thuốc bột. Mấy lần dùng thử thấy công hiệu cũng được, lần này lúc Lưu Khám ra ngoài, nhân tiện đem theo 2 bình để phòng biến cố. Đợi mọi việc xử lý xong xuôi, Lưu Khám mới có thời gian tiếp đãi Triệu Bình. Lưu Quân Hầu, ngươi lần đầu đến Vĩnh Chính Nguyên, chắc cũng không hiểu rõ, người ở đây đa phần đều là xuất thân công tử, bình thường kiêu ngạo ngang tàng cũng đã quen. Người nào người nấy đều tự cho mình là thiên hạ vô địch, ngạo mạn vô cùng. Vương Ly tướng quân ha ha. Chắc ngươi cũng nghe Lý Thành nói qua rồi, y nén uất ức trong lòng, cũng chẳng buồn quản lý bọn họ. Ta không biết thượng tướng quân phái ngài đến đây là có ý gì, nhưng nghĩ chắc hẳn cũng có ý giáo huấn bọn họ. Ở chỗ thượng khanh ta cũng đã nghe nói chuyện của ngươi. Không cần biết là ngươi vận may tốt cũng được, hay là có thực học thực tài cũng được, đã đến chỗ này là biết ngươi có chỗ không bình thường. Nếu không thượng tướng quân sẽ không đặc biệt nhờ cậy phủ thái úy chiêu mộ ngươi. Làm tốt lắm, giết chết uy phong của tên tiểu tử đó. Ha ha, thực ra cũng không coi là tính cách xấu xa lắm, chỉ là ở trong nhà sức láo quen rồi, không biết trời cao đất dày. Còn 20 ngày, ở đây sẽ có một lần diễn võ đón năm mới. Đến lúc đó thượng tướng quân sẽ đến trước quan sát, còn tặng cờ cho các ban chỉ huy chính danh. Ta đoán, bọn tiểu tử đó sẽ gây phiền phức cho ngươi. Diễn võ. Lưu Khám ngẩn người. Không nhịn được hỏi. Bình Hầu, lúc nào quyết chiến với quân Hung Nô? Triệu Bình lắc lắc đầu cười. Cái này ngươi không cần hỏi, thượng tướng quân tự có sự sắp xếp. Lúc nào nên đánh, tự nhiên sẽ đánh. Nhưng các bộ đều cần chăm chỉ luyện tập võ nghệ. Đợi khi thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ phải dùng. Vĩnh Chính Nguyên liên hệ vận chuyển lương thực đến 2 vùng thượng quận và bắc địa. Một khi đại chiến nổ ra, tất cả các ngươi đều phải ra trận. Cho nên, cần chuẩn bị kỹ càng một chút, sẽ không phải là chuyện xấu. Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Đây cũng là sự khác biệt của người Trung Quốc với một số nước ngoài khác. Lúc ghi chép lại lịch sử, người Trung Quốc thích dùng lối hành văn quanh co giàu ngụ ý, trọng nưu, trọng lược. Đương nhiên, điều này có liên quan đến văn hóa Trung Quốc. Còn người nước ngoài ghi chép lại lịch sử sẽ sử dụng cách miêu tả hết sức tường tận, trọng thuật, trọng chi tiết. Cho nên ở kiếp sau, khi Lưu Khám tìm đọc sử sách, thường không tìm thấy miêu tả cụ thể về một trận đại chiến nào đó. Bút mực hầu như đều đặt vào mưu lược và toàn cục, chứ không hề ghi chép tường tận các chi tiết. Với người Trung Quốc mà nói, sách lược binh pháp là một loại tồn tại gần như là chính cống, có thể ngầm hiểu, nhưng lại không thể truyền lại bằng ngôn ngữ. Còn đối với quá trình cụ thể thì cần phải tự đi lĩnh hội và lý giải. Còn người châu Âu thì lại miêu tả tường tận về trận chiến tranh. Ví dụ như trận chiến như thế nào, ra quân ra sao đều được ghi chép vô cùng rõ ràng. Như vậy hậu thế có thể hiểu được trận Macedonia như thế nào, bộ binh La Mã kết trận tác chiến ra sao. Nhưng người Trung Quốc lại chỉ có thể dựa vào số tư liệu ít ỏi để đưa ra những phán đoán mơ hồ. 10 trận Tôn Tẫn cũng được, mà binh hình 16 bài cũng xong. Rất nhiều trận pháp cổ chính là nhận thức mơ hồ, làm cho người hậu thế không có cách nào hiểu tường tận được. Đối với trận Mông Điểm đánh quân Hung Nô cũng vậy, Lưu Khám cũng không hề có một ấn tượng nào. Chỉ là nhớ mang máng trong lịch sử có nói. Mông Điểm đánh tan quân Hung Nô, chiếm được 3.000 dặm đất. Rốt cục là đánh bại như thế nào, dùng cách nào để đánh bại. Còn về tình hình cụ thể của quân Hung Nô lúc đó, Lưu Khám không hề có chút nhận thức nào. Thế cho nên khi hắn đích thân rơi vào cảnh giới kỳ lạ này, không biết phải hành động từ đâu, cũng không biết nên tham dự vào như thế nào. Nghe Triệu Bình nói xong, Lưu Khám chỉ còn biết cười gượng trong lòng. Khám xin khắc ghi lời của Bình Hầu. Triệu Bình nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc đi đến cổng lều trại, Y Lìa liền dừng bước. Lưu Quân Hầu. Tiểu tướng có mặt. Trong khi diễn võ, ta đoán ngươi rất có thể sẽ chạm trán với Mông Tật. Ngươi đừng thấy Mông Tật người nhỏ bé, thật ra dụng binh giao chiến không hề tồi. Tên này vào đại doanh Lam Điền từ lúc 12 tuổi, 5 năm sau mới có được tư cách dẫn binh, thật đánh hung hãn hơn cả mấy lần trượng. Thật ra, những tên trong lĩnh chính nguyên này, đa số đều đã nhìn thấy máu, đã có chút kinh nghiệm, ngươi không thể xem thường. Trước kia Mông Tật tác chiến tấn công, dũng mãnh vô song, Mông Khác lại giỏi xem xét thời thế, nhận định tình hình, thường đứng giữa chỉ huy, ra lệnh dựa vào sự thay đổi của tình hình chiến đấu. Bộ đội sở thuộc của Mông Tật, đa phần lấy quân kỵ mã làm chủ, tiếp thu rất nhiều đặc điểm trong phương pháp chiến đấu của người Hung Nô. Như khi đối đầu với địch, đương nhiên phải cẩn thận. Lưu Khám nghe cảm thấy có chút choáng váng. Nhưng ngay tức khắc hắn dường như đã hiểu được ý của Triệu Bình. Lúc diễn võ, nếu thật sự chạm trán với Mông Tật, xem ra Triệu Bình hay Mông Điểm đều hy vọng hắn sẽ dạy cho Mông Tật một bài học. Vẫn thật xem trọng ta. Lưu Khám không khỏi gượng cười trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn phải cung kính, nói. Đa tạ Bình Hầu chỉ bảo. Xong rồi, Triệu Bình đi rồi. Tâm trạng của Lưu Khám có chút nặng nề. Hắn ngồi một mình trong lều trại, dầu dĩ không vui. Triệu Bình đã nói hắn có khả năng sẽ chạm trán Mông Tật, vậy dự tính 100% là sẽ chạm trán. Muốn đánh thắng Mông Tật, dạy cho Y Y một bài học là không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù nói Triệu Bình nhắc nhở hắn đủ điều, nhưng vấn đề ở chỗ, cách đánh trận của người Hung Nô, Lưu Khám không hề có chút kiến thức nào cả. Cứ coi như có người nói cho hắn biết. Mông Tật sẽ dùng cách của người Hung Nô, dùng quân kỵ mã xung kích quân ta. Thế nhưng người Hung Nô, cuối cùng là đánh như thế nào? Đêm đó, Vĩnh Chính Nguyên yên tĩnh không một tiếng động. Thế nhưng Lưu Khám lại trằn trọc không ngủ được, nửa đêm bật dậy, ngồi ngẩn người trong lều trại. Chiếc trướng trong lều lúc này khẽ rung động. Chỉ thấy Lý Thành và Trần Đạo Tử, hai người sánh vai cùng bước vào. Lý Thành nói, Đạo Tử, thấy ta đoán thế nào? Quân hầu chắc chắn là không ngủ được. Trần Đạo Tử không nhịn được nở nụ cười. Cùng với Lý Thành tiến lên phía trước hành lễ, sau đó hỏi. Quân hầu, đêm đã khuya, sao còn chưa đi nghỉ? Lưu Khám ngượng cười. Các ngươi không phải đã đoán ra rồi sao, cần gì phải hỏi ta? Nhưng là lo lắng thời gian diễn võ. Lưu Khám gật gật đầu. Ta vừa mới có uy danh, gen sắt còn phải tranh thủ lúc nóng, việc gì cũng phải tranh thủ cho kịp thời cơ. Mặc dù ta chưa từng phục vụ trong quân đội, nhưng cũng biết trong quân đội phải dùng thực lực để nói. Nếu như quân của ta thất bại trong lần diễn võ, sau này đừng mơ ngẩng đầu trước mặt người khác. Cho nên ta phải thắng, hơn nữa phải thắng oanh liệt, thắng sao cho những tên công tử kia tâm phục khẩu phục. Ôi Thành Tư Mã đừng trách, không phải ta nói ngươi, mà là nói bọn Mông Tật. Lý Thành cười nói. Tổ tiên Thành gia chúng tôi sau khi phạt Sở thất bại, sớm đã không còn là công tử gì nữa rồi, có thể theo quân phục vụ đã là bệ hạ ân sủng và thượng tướng quân chiếu cố rồi. Quân hầu đừng lo chuyện của tôi đã phụng mệnh trợ giúp quân hầu, đương nhiên cũng hy vọng quân hầu có thể giành thắng lợi. Nhưng làm thế nào để giành thắng lợi? Lưu Khám nói. Bình Hầu mặc dù có nói với ta, Mông Tật sẽ dùng kỵ quân để tấn công đội của ta, lại tinh thông cách chiến đấu của người Hung Nô. Nhưng ta nói thật, ta chưa từng nhìn thấy cách tác chiến của người Hung Nô, chỉ biết bọn họ nổi tiếng cưỡi ngựa bắn tên. Cách thức cụ thể thì ta không rõ lắm. Trần Đạo Tử không nén được nụ cười. Quân Hầu nếu như vì chuyện này mà lo lắng thì thật không cần. Thành Tư Mã mặc dù chưa cầm quân, nhưng ông nội hắn Lý Tín tướng quân đã từng giao chiến nhiều lần với quân Hung Nô, còn dẫn quân Bình Định Yến Quốc, Thiết Nghị đối với việc này cũng có ít nhiều hiểu biết. Quân hầu sao không đem việc nghi hoặc trong lòng nói với Thành Tư Mã, y nhất định có thể cho ngài câu trả lời hài lòng, cần gì phải mất ngủ. Đúng thế. Mông Tật hắn là con nhà tướng, Lý Thành không phải cũng là con nhà tướng hay sao? Hơn nữa, luận về chiến công, Mông Điểm chưa chắc đã có nhiều chiến tích lớn lao như Lý Tín. Nếu không phải vì phạt Sở thất bại, chỉ e bây giờ chức tức còn cao hơn Mông gia nữa. Phải biết rằng, lúc đầu Thủy Hoàng đế bắt đầu muốn dẹp Sở, trong tay chỉ có hai người được chọn lựa, một là Vương Tiễn, một là Lý Tín. Nói một cách tương đối, phụ thân của Mông Điềm Mông Võ, phụ thân của Vương Bí Vương Ly, đều chỉ có thể luồn túi chức phó tướng. Nghĩ đến đây, Lưu Khám vội bật dậy, đi chân trần đến lều trại trung ương, hành lễ với Lý Thành. Xin Thành Tư Mã dạy cho ta. Lý Thành trong lòng rất thoải mái. Ý thì ngay lập tức cười. Lấy trong lòng ra một cuộn thư tín, trải lên trên án thư. Đây chính là cách dụng binh tâm đắc của gia tổ tôi năm đó. Gia tổ đã từng ở Vân Trung, trong thư những lần giao chiến với quân Hung Nô, cách chiến đấu của quân Hung Nô, đều được ghi lại tỉ mỉ. Đáng tiếc phụ thân tôi không thích kỵ chiến, mà tôi lại vì lý do sức khỏe nên cũng không có cách nào kế thừa cơ nghiệp gia tổ. Tuy nhiên, hồi thành còn nhỏ có nghe gia tổ chỉ dạy, nguyện vì quân hầu giải thích nghi hoặc. Lưu Khám không ngừng gật đầu, lệnh cho Lữ Thích Chi châm thêm hai cây đuốc mơ châu, nhưng ngọn lửa bập bùng bén về phía bức thư, chiếu cho lều trại sáng rực. Trên thư án, Lý Thành dựa vào những ghi chép trong thư, giải thích tường tận cho Lưu Khám cách kỵ chiến của quân Hung Nô, đồng thời vẽ ra nhiều bản vẽ để cho Lưu Khám tham khảo. Còn Lưu Khám lúc này giống hệt như một cậu học sinh hiếu học, chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng một số vấn đề chi tiết cũng nảy sinh thắc mắc, Lý Thành lại dốc hết khả năng đưa ra lời giải đáp. Không biết tự bao giờ, phía đông trời đã hửng sáng. Ở cửa lều, Lữ Thích Chi đã đang ngủ, còn Trần Đạo Tử thì không ngừng ngủ gật. Trái lại, Lưu Khám và Lý Thành bận rộn cả đêm, tinh thần sung mãn, nét mặt hân hoan phấn khởi. Đợi sau khi giải thích hết tấm bản đồ cuối cùng, Lý Thành cười nói. Những điều Thành biết chính là đây, tuy nhiên cũng chỉ là nói xuông trên giấy chứ chưa hề tận mắt chứng kiến. Hy vọng có thể giúp đỡ được quân hầu, 20 ngày sau, thắng lợi hoàn toàn trong trận diễn võ. Lưu Khám nắm chặt lấy tay của Lý Thành. Nếu không có Thành Tư Mã, lần này chắc chắn ta sẽ thất bại. Xin yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán, chỉ là muốn thực hiện hoàn toàn còn cần thời gian, cần tìm tòi hơn nữa. Nếu có vấn đề khó khăn thì nhất định cần làm phiền Thành Tư Mã lần nữa. Nói xong, Lưu Khám dùng sức vươn vai một cái, chậm rãi bước ra khỏi trại. Sáng sớm đông, cơn gió lạnh luôn khiến tinh thần con người phấn chấn. Mặc dù một đêm chưa ngủ, nhưng Lưu Khám không hề cảm thấy mệt mỏi. Chương 177, diễn võ, 2. Trong thành Dương Châu, vừa đúng giờ tuất. Trời đã tối rồi, Mông Điểm đem theo người hầu cận, chậm rãi bước đến cửa trước ngôi nhà. Dương Châu là một quân trấn, kiến trúc dân dụng không hề nhiều. Ngoài mấy tòa nhà lác đác ra, tất cả mọi người đều sống trong quân doanh. Thậm chí bao gồm cả Mông Điểm cũng như vậy. Có thể sống trong nhà dân, có thể thấy thân phận và địa vị của chủ nhân trong ngôi nhà này không hề bình thường. Mông Điểm khe khẽ thở dài, sai người lên phía trước gõ cửa. Ai đó? Từ bên trong vọng ra một giọng nói có giọng địa phương rất nặng, ngay sau đó cửa hé ra một khe hở, một cái đầu từ bên trong thò ra. A, Thượng tướng quân. Mông Điểm hạ giọng nói. Vương Ly tướng quân có nhà không? Người đó chần chừ một lát, Mông Điểm đã hiểu nguyên do. Ông nhẹ lắc đầu, đẩy cửa, tự mình vào trong. Đây là chỗ ở của phó tướng quân Vương Ly, còn người mở cửa là người nhà của lão. Tên đó có ý muốn ngăn cản, nhưng nhìn người hầu cận của Mông Điểm, cuối cùng bỏ cái suy nghĩ đó. Thật ra, trong thâm tâm hắn ta nào không hy vọng Mông Điểm có thể khuyên giải Vương Ly, sớm ngày phân chấn trở lại. Vương Ly đang uống rượu trong phòng, trong người đã có chút men say. Từ ngày nhận được bổ nhiệm trở đi, lão bất ức và nóng tính. Luận về sự từng trải trong quân đội, Vương Ly còn nhiều hơn Mông Điểm. Trong trận thống nhất lục quốc, lao theo ông nội Vương Tiễn, dẫn quân tiến công phá trận doanh của quân sở. Còn lúc đó, Mông Điểm vẫn chỉ là hàm dương lệnh mà thôi, trận chiến phá Tề, lao lại theo phụ thân Vương Tiễn xuất quân, liên tục chiến đấu trên chiến trường tại đất Tề Lỗ. Nếu như luận công trạng, Vương Ly tự nhận là cao hơn Mông Điểm. Thế nhưng Mông Điểm đã thành nội sử, còn lao lại phụ trợ phụ thân, làm một phó tướng quân ở Giao Đông. Loáng một cái vài năm, đồ tuy thất bại. Vương Ly còn tưởng lão sẽ phụ trách trận chiến phương Nam, ai ngờ thời gian đó phụ thân Vương Tiễn lại mắc bệnh qua đời, cuối cùng vẫn không thể như ước nguyện. Trận Bắc Cương lần này, Vương Ly thấy vô cùng quan trọng. Sau khi xác định khai chiến với Hung Nô, lão liền lập 13 bản tấu chương, trình bày cách nhìn của mình về trận Bắc Cương, làm cảm động Thái úy phủ. Kết quả là, Thái úy phủ thì thông qua rồi, nhưng còn bệ hạ lại cho một đòn, lệnh cho Mông Điểm thống soái đôn đốc tác chiến. Còn lão vẫn chỉ là một phó tướng quân. Việc như thế này nếu đổi lại là bất kỳ người nào cũng đều không thấy thoải mái. Huống hồ Vương Ly tự nhận là không hề kém so với Mông Điểm, nhưng lại cứ thua hắn. Càng nghĩ càng thấy chán ghét. Mặc dù ủy nhiệm chức phó tướng quân, luyện binh ở Vĩnh Chính Nguyên, nhưng lão không có tâm tư nào mà đi rèn luyện bọn công tử kia, cả ngày ở Dương Châu mơ mơ màng màng như người say. Còn Mông Điểm, hình như cũng quên mất sự tồn tại của lão, mặc kệ lão ở nơi này, hoàn toàn không đếm xỉa tới. Nhưng không ngờ hôm nay Mông Điền lại đến. Hóa ra là thượng tướng quân đến nhà, không biết có gì chỉ giáo. Mông Điểm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc cả phòng, khẽ cho mày, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Vương Ly, sau đó chìa tay ra, tên hầu cận đưa lên một cuốn công văn. Mông Điểm đặt công văn trên thực án, đẩy ngược về phía trong, trầm giọng nói. Công văn hôm nay Bình Hầu đưa tới. Liên quan gì đến ta? Vương Ly trợn trừng đôi mắt đã say men, nhìn Mông Điểm không chút sợ sệt. Ta chẳng qua chỉ là một tên phó tướng quân, ngài là thượng tướng quân, ngài có thể tự quyết. Cần gì phải đến hỏi ta? Ngươi cứ xem qua đi rồi hăng nói. Vương Ly tỏ vẻ khinh thường, cầm công văn lên, mở ra, sau khi nhìn một lúc, vẫn ở trên thực án. Người là do ngài chọn, ta xem làm gì. Bên Vĩnh Chính Nguyên có bình hầu trông nom, thêm một người như ta không nhiều lên, mà bất một người như ta cũng không ít đi, huống hồ ta cũng không có việc gì. Ly đại ca, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Ta không hề không thoải mái ha ha. Ta thoải mái vô cùng. Mông Điểm thở dài. Ta với ngươi đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cùng nhau gia nhập đại doanh Lam Điền, cùng được phong đất và ban chức tước. Luận về tư cách, ta còn phải gọi ngươi một tiếng lao đại ca. Nói thực lòng, trận Bắc Cương lần này, bản tấu chương của ngươi bệ hạ cũng đã xem qua, nhưng bệ hạ cho rằng, chiến sự Hung Nô tuyệt đối không thể kéo dài, nhất định phải giành thắng trong một trận. Kế hoạch của ngươi tốt thì có tốt, nhưng không có cách nào phù hợp với yêu cầu của bệ hạ, ngươi đã rõ chưa? Ta sao lại không rõ? Vương Ly bỗng nhiên giận dữ. Đánh thắng trong một trận, nói sao mà dễ như vậy? Cách đánh của người Hung Nô không phải ngài không biết. Bọn hồ mọi dợ đó sinh ra trên lưng ngựa, lớn lên trên lưng ngựa, lãng du như cơn gió, hành tung thoát ẩn thoát hiện. Duy chỉ có cách xây công sự tầng tầng lớp lớp, không ngừng dồn ép những tên đó hoạt động trong khoảng không gian phía nam sông Hoàng Hà, sau đó chờ thời cơ mà quyết chiến. Đây là tình hình thực tế, ngài không phải không biết, sao còn không nói giúp ta? Mông Điểm cũng giận dữ nói. Ta sao lại không biết từ sông Hoàng Hà trở về nam, đất đai bằng phẳng, hàng nghìn dặm đất phù sa, thích hợp với cách chiến đấu của người Hung Nô. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như ngươi lấy cách xây dựng công sự, cần bao nhiêu năm mới có thể tìm được thời cơ quyết chiến? Có khi phải dài qua trường thành, 3.000 dặm đất phù sa, ngươi cần xây bao nhiêu thành trì, đóng quân bao nhiêu binh mã, tiêu tốn bao nhiêu thời gian? Ngươi đã tính toán chưa? Ta thừa nhận, chiến lược của ngươi rất ổn thỏa, nhưng ngươi có từng nghĩ qua chưa? Nếu như theo cách đánh của ngươi, quân Hung Nô còn chưa đánh hết, đại tần ta đã chống đỡ không nổi rồi. Ly đại ca, đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu ý của bệ hạ sao? Cái mà bệ hạ cần chính là tốc chiến tốc thắng, 30 vạn đại quân, cho dù có tổn thất một nửa, chỉ cần đánh tan Hung Nô, bệ hạ cũng không tiếc. Thời gian, bệ hạ không quan tâm những cái khác, chỉ quan tâm thời gian. Vì thế nên mới cho ta làm chủ trận chiến này, ngươi cho rằng ta muốn hay sao? Đôn đốc trận chiến này, đồng nghĩa với việc ta sẽ phải gánh vác tính mạng của ít nhất là 10 vạn người. Ly đại ca, ta với ngươi đều phiền muộn, nhưng đây là ý chỉ của Hoàng thượng. Vong Tần già hồ. Tần mất tại hồ, câu sấm thời Tần Thủy Hoàng. Thủy Hoàng đế lúc ủy nhiệm cho Ngông Điểm chức soái, từng kéo tay y lìa nói. Quân Hung Nô một ngày chưa bị tiêu diệt, trẫm còn ăn ngủ chưa yên. Ngông Điểm, tâm sự của trẫm, ngươi chắc đã hiểu. Trẫm muốn ngủ ngon, nhưng có thể ngủ được hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi, hiểu không? Những lời này, chỉ những lúc có mặt thân tín như Mông Điểm, Thủy Hoàng đế mới nói ra. Vương Ly ngẩn người nhìn Mông Điểm, một hồi lâu sau, đột nhiên vươn tay hất rượu và thức ăn trên thực án xuống đất, lại nhặt công văn lên xem. Ta tính có 3 đường tiến công, dù quân chủ lực đầu man quyết chiến. Bây giờ, ta phô trương thanh thế ở 2 vùng Bắc Địa và Thượng Quận, ý đồ tạo ra hiện tượng giả, ép đầu man phải dựa vào Vân Trung, còn đằng sau thì quyết chiến với đầu man ở núi Giả Dương. Binh mã 3 đường, 2 giả 1 thật. Bắc Địa, Thượng Quận binh mã chẳng qua chỉ là giả, quân chủ lực quyết chiến chính là ở Vân Trung. Vương Ly dường như không nghe thấy, ơ lên một tiếng. Người do Thượng tướng quân chọn cũng là người tài giỏi, cố nhiên. Thiệu Bình nói, 15 ngày nữa diễn võ, hắn ta định sắp xếp cho Lưu Khám và Mông Tật giao đấu. Ý kiến hay. Quân đội của Lưu Khám mặc dù có 300 giáp sĩ cường tráng của quận thủ chống đỡ, nhưng muốn chiến thắng hổ khúc của cháu Tật, e là không có khả năng. Mông Điểm cười nhạt một tiếng. Tên nghiệt tử đó trẻ người non dạ. Nếu như không có Bình Hầu kịp thời ngăn cản, tên đó đã phạm đại tội tấn công vào đơn vị bạn rồi, ta định không tha cho nó. 2 năm nay, tên nghiệt tử này quá thuận lợi đến nỗi cho rằng nó có hổ khúc là có thể thiên hạ vô địch. Theo ta thấy, chưa chắc lần này nó đã thắng được Lưu Khám. Ta lại xem trọng Lưu Khám, vừa có thể dạy cho 2 tên nghiệt tử kia một bài học. Vương Ly không nhịn được cười. Ngươi làm cha thật là thú vị. Người ta ai cũng mong sao con mình nở mày nở mặt, ngươi lại mong cho hắn thất bại sao? Thượng tướng quân, ta với ngài đánh cuộc, ngài có dám không? Mông Điểm bình tĩnh nói. Ly đại ca cứ nói đừng ngại. Muốn đánh cược cái gì? Vương Ly nói. Chúng ta lấy chuyện diễn võ của cháu Tật và Lưu Khám ra cá cược. Nếu như Tật thắng, ta sẽ đốc thúc chiến sự quân Vân Trung. Nếu như cháu Tật thua, ta lập tức về Vĩnh Chính Nguyên, toàn lực luyện tập binh sĩ, nghe theo điều khiển của ngài. Không biết thượng tướng quân có dám cá cược không? Mông Điểm nghe vậy, không khỏi vui mừng. Ly đại ca, ngươi nói vậy có thật không? Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Mông Điểm giơ cánh tay ra, cười. Đã nói như vậy, ta với ngươi đánh cược. 10 ngày sau, chúng ta cùng đến Vĩnh Chính Nguyên giám sát diễn võ. Thượng tướng quân, ngài thua chắc rồi. Vương Ly không kìm được cười ha ha. Ta không biết vì sao ngài lại xem trọng tên Lưu Khám đó như vậy, có thể đúng là hắn ta có bản lĩnh. Nhưng Hoài Hán không bằng Bắc Cương. Bọn trộm cướp của Tứ Thủy càng không so được với đội quân tinh nhuệ Đại Tần chúng ta. Cháu tật xuất thân Đại Doanh Lam Điền, từ lúc thống quân đến nay, chiến công lưỡng lẫy, làm sao để một tên thương lệnh mắt con so sánh được. Kha kha, Thượng Tướng Quân, đến lúc đó kết quả là ngài thua thì đừng có mà nuốt lời đấy. Ly Đại Ca cũng không được nuốt lời mới được. Mông Điểm nhìn Vương Ly, không nhịn được cười phá lên. Hai người còn nói một hồi nữa, đầu tiên chọn thống soái sở bộ Bắc Địa Quận, sau đó Mông Điểm mới đứng dậy cáo tử. Ra khỏi chỗ của Vương Ly, Mông Điểm thở phào một cái. Người hầu cận bên lão không kìm được nhẹ nhàng hỏi. Thượng tướng quân, trận cá cược giữa ngài và Vương Ly tướng quân thật sự là có chút bất lợi. Tật công tử và Khắc công tử có tài năng thật sự, còn Lưu Khám kia cứ coi như có bản lĩnh thì chẳng qua cũng chỉ là nơi lầu thường chật hẹp, sao có thể là đối thủ. Nếu thua thì ngài làm thế nào? Mông Điểm cười cười, lắc đầu nói. Ta sẽ không thua đâu, khả khả một người mà trong vòng 6 năm có thể tăng liên tục 7 chức vị, chẳng phải là người tài giỏi hay sao? Đúng là hắn chưa từng vào Đại Doanh Lam Điền, cũng chưa trải qua chiến sự gì cả. Nhưng ta có một linh cảm, Tật và Khắc không thể là đối thủ của Lưu Quân Hầu. Để chúng nó nhận một bài học, cũng để hiểu đạo lý thiên ngoại hữu thiên. Ngoài bầu trời vẫn còn bầu trời. Hơn nữa, cứ coi như Lưu Khám thua đi, cũng không có vấn đề gì. Việc ta quan tâm là quá trình của trận đấu hung nô. Còn trận tiến công cuối cùng do ai chỉ huy không quan trọng. Cái quan trọng là, ta nhất định phải đánh bại đầu man. Quyết không thể để bọn chúng có cơ hội phát triển lớn mạnh. Mông Điểm nói xong lại thở phào. Đi thôi, chúng ta quay lại lều trại, 15 ngày sau, thắng bại tự nhiên sẽ có kết quả cuối cùng. Chương 178, diễn võ, 3. Đồn trú Vĩnh Chính Nguyên có 12 khúc nhân mã, tổng cộng có hơn 8.700 người. Như bộ khúc của Lưu Khám, quân số vừa đủ 500 người. Theo nội quy quân đội Tần Quốc, một đội sau khi đủ quân số, ước chừng khoảng từ 8.000 đến 11.000 người. Dưới bộ thiết lập 12 khúc, chịu quản lý của Vĩnh Chính Nguyên, vừa vặn tập hợp đủ một đội nhân mã. Trong 12 khúc, tổng số người cũng không bằng nhau. Có đội hơn cả 500 người, như khúc nhân mã của Mông Tật, Phùng Kính, mỗi khúc gần 1.000 người. Sở bộ của Mông Tật 870 người, hơn nữa toàn bộ đều là kỵ quân. Bộ khúc của Phùng Kính là hỗn hợp xa bộ, có 2 đội binh xe, 400 kinh binh. Trong 12 khúc, sức chiến đấu của 2 khúc này là dũng mãnh nhất. Ngoài ra còn có 2 người quen của Lưu Khám, Lý Tất, Lạc Giáp cũng đều đóng quân ở Vĩnh Chính Nguyên. Dưới trướng của 2 người này, ước chừng đều là 300 người, toàn bộ là những kỵ binh được tuyển chọn ra từ Đại Doanh Lam Điền, vô cùng dũng mãnh. Các khúc còn lại, Lưu Khám không thân quen lắm. Có người là con trai nối dõi của đại thần trong triều. Có người là tướng lĩnh đã trải qua nhiều lần chinh chiến nhưng vẫn chưa đủ tuổi để thống lĩnh một đội, tất cả đều tập hợp ở Vĩnh Chính Nguyên, chờ sự điều động của Dương Châu. Xét về tổng thể mà nói, những người tập hợp ở trong Vĩnh Chính Nguyên này, căn bản là tướng lĩnh đời thứ tư của Đại Tần trong tương lai. Lần này phụng mệnh đến Bắc Cương, một mặt là để tăng thêm kinh nghiệm, mặt khác cũng hy vọng có thể đoạt được công trạng, thăng quan tiến chức. Ở cùng với một đám người như vậy, Lưu Khám có chút áp lực. Tuy nhiên may mà sau lần ra vai ở ngày đầu tiên, các khúc quân hầu hoặc là còn một số người khinh thường Lưu Khám, nhưng không dám tùy tiện trêu đùa. Người này tuổi tác không lớn, quân công không nhiều lắm, nhưng lại nắm rõ kỷ luật quân đội quân Tần như lòng bàn tay, động một tí là lấy điều luật trong quân ra ép người, thật là không có cách nào với hắn ta. Hơn nữa, Lưu Khám trị binh cũng thật sự là có mánh khỏe, chỉ nhìn thấy quân kỷ thôi đã làm người ta kinh hãi. Bởi vì mọi người đều ở thao trường, nên đều phân định khu vực có huấn luyện. Hai người Mông Khắc và Phùng Kính đứng trên một gò đất, lặng lẽ quan sát tình hình luyện tập của đội quân Lưu Khám. Bây giờ là cuối đông, mặc dù đã lộ ra chút sắc xuân, nhưng gió bắc vẫn mạnh, mang theo cái lạnh thấu xương từ Bắc Cương, khiến cho người ta run lên bần bật. Lưu Khám cưỡi trên lưng ngựa xích thố, nghiêm khắc nhìn quân sĩ luyện tập. Hôm nay luyện tập, lấy bộ quân làm chủ, Đồ Đồ và Phản Khoái dẫn dắt 50 binh, trong tiếng trống vang rền, biến hóa thành muôn hình muôn vẻ các đội hình đội ngũ. Lữ Thích Chi thì đứng trên một chiếc xe chiến, không ngừng vẫy cờ. Tiếng trống dồn dập, cờ lệnh tung bay, chỉ thấy Đồ Đồ và Phản Khoái đem theo binh mã, chỉnh tề tiến về phía trước, không có một người nào quay ngang quay dọc. Khi hàng ngang đi đến cuối thao trường, quân kỷ của Lữ Thích Chi vừa tung bay, tiếng trống lập tức ngừng lại. Theo tiếng chiêng đồng, hàng ngang quay người trở lại. Ba người Lý Thành, Trần Đạo Tử, Thiệu Bình cưỡi ngựa bên cạnh Lưu Khám, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng Lưu Khám vẫn y dìa nguyên khuôn mặt bình lặng như nước, hình như không hề hài lòng với biểu hiện của bộ quân. Hắn nhìn Lữ Thích Chi một cái, sau đó vây vây cánh tay. Lữ Thích Chi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Quân kỷ vây hướng lên trên, lại lắc lư xung quanh ba lần, hàng ngang lập tức biến thành ba hàng dọc, bước dài về phía trước trong tiếng trống. Trên gò núi, Phùng Kính khe khẽ gật đầu. Tên Lưu Khám này cũng không tệ. Mặc dù chưa phục vụ trong quân đội bao giờ, nhưng luyện tập quân hình này không hề mơ hồ, lại kỷ luật nghiêm minh. Chỉ nhìn những khinh binh này, về đội hình và kết trận, tuyệt đối không hề thua kém biểu hiện của khinh binh đội ta, thật sự không tồi. Nói xong, Phùng Kính quay đầu nhìn Mông Khắc. Khắc Tứ Mã. Người ta đúng là có chút bản lĩnh. Mông Khắc cười gượng. Người được lao ra nhà ta coi trọng, sao có thể là kẻ tầm thường được. Chỉ là. Người cũng nhìn thấy rồi đấy. Hôm đó hắn không hề nể mặt đại ca ta, còn làm cho đại ca ta đầu tiên bị Bình Hầu phạt đánh, sau đó lại bị cha phái người đến trách mắng. Người không biết đâu, ca ca ta rất bất ức, thề rằng muốn tranh thắng thua với hắn. Không chỉ là huynh trưởng, chỉ sợ các khúc quân hầu ở Vĩnh Chính Nguyên này cũng đều chịu bất ức. Ha ha, mọi người đều trong quân đội nhiều năm, sao lại chịu để cho Lưu Khám đánh bại? Phùng Kính nói, bọn ta đã ở đây quan sát Lưu Khám 5 ngày rồi, kết quả tên này ngoài đội hình ra cũng chỉ có đội hình, căn bản không hề có bản lĩnh diễn tập các cái khác. Lẽ nào hắn ta thật sự cho rằng, dựa vào đội hình là có thể đánh bại thiết kỵ hổ khúc của lệnh huynh sao? Ta thấy có chút kỳ lạ. Mông Khắc gật gật đầu. Ta cũng thấy không hợp lý lắm, cho nên mới tiếp tục quan sát. Nếu như nói khả năng tấn công, kỵ quân dưới trướng của Kakata, không ai ở Vĩnh Chính Nguyên này có thể sánh bằng. Cứ coi như hai người Lý Tất, Lạc Giáp thì cũng không so được. Lưu Khám không phải tên ngốc, sao lại chỉ diễn tập đội hình, mà không luyện tập những cái khác? Chuyện này rõ ràng có điều kỳ lạ, chẳng lẽ tên Lưu Khám này ngoài diễn tập đội hình ra không có bản lĩnh gì khác sao? Mau nhìn kìa. Đang nói chuyện, Phùng Kính bỗng nhiên cắt ngang Mông Khắc. Chỉ thấy trong thao trường, khinh binh đã biến thành chữ nhất theo hàng ngang, vai phong tiến lên phía trước, đã đi đến bên cạnh thao trường. Lữ Thích Chi vừa mới chuẩn bị vây cờ lệnh, đã bị Lưu Khám ngăn lại. Tiếp tục đánh trống, đừng dừng lại. Bên cạnh, Trần Đạo Tử và Thiệu Bình lập tức chạy lại, giành lấy cái dùi trống, luân phiên thay tay nhau, tiếng trống ầm ầm. Qua mép thao trường chính là một con sông. Nước không sâu, chỉ không quá thắt lưng. Trên bờ sông có tảng băng trôi bập bềnh, nước hồ lạnh quóng, cái lạnh thấu xương khó mà chịu đựng được. Nếu như tiếp tục đi về phía trước, phải đi qua con sông. Đứng đầu là Đồ Đồ và Phan Khoái, đều không khỏi lưỡng lự, còn bộ binh dưới trướng hình như đội hình đã có chút lệch lạc. Có người đã dừng lại, có người quay đầu nhìn, còn cho rằng quan cờ chống Lữ Thích Chi ra sai mệnh lệnh. Lưu Khám lao tới, nhảy xuống ngựa, bạt thai Đồ Đồ một cái. Ai cho ngươi dừng lại? Vừa nói, hắn vừa dùng tay đánh lính, quát lớn. Ai cho ngươi dừng hả? Ai cho ngươi dừng? Ai cho ngươi dừng? 100 tên khinh binh thì 100 tên bị bắt hai. Đánh xong, Lưu Khám cởi bỏ áo giáp tê giác trên người, giọng nghiêm nghị. Tiếng trống chưa dứt thì cho dù là phía trước có rừng gươm biển lửa cũng không được dừng lại. Toàn thể nghe lệnh, cùng ta tiến về phía trước. Nói xong, một tay đoạt lấy đại kỳ trong tay Phản Khoái, sải bước về phía con sông. Tất cả mọi người đều ngây người ra một lúc, điều chỉnh lại đội hình cùng Lưu Khám tiến lên phía trước. Tiếng trống càng ngày càng rền vang, vọng lại không trung âm thanh kinh thiên động địa. Khinh binh chữ nhất hàng ngang lao xuống con sông. Nước sông lạnh thấu xương, nhưng đội hình vẫn không hề hỗn loạn. Lưu Khám đem theo người, sau khi lao xuống sông, tiếng trống đằng sau lập tức dừng, theo sự chỉ huy cờ lệnh của Lữ Thích Chi, hàng ngang biến thành hai hàng dọc, quay đầu men theo con đường cũ trở về. Lúc lên bờ, quần áo của tất cả mọi người đều bị cứng đơ lại. Hãy nhớ là tiếng trống chưa dứt thì chưa được dừng. Nếu như lần sau còn chần chừ, theo luật phản kháng cờ lệnh mà xử. Phan Khoái, Đồ Đồ, tiếp tục thao diễn. Giọng của Lưu Khám run run, xem ra, hắn cũng lạnh. Nhưng tiếng hô vẫn mạnh mẽ và nghiêm nghị. Xa xa quan quân kỳ phát lệnh lần thứ hai, Đồ Đồ và Phản Khoái lần này không hề có chút chậm trễ. Trong tiếng trống và tiếng chiêng đồng thay đổi đội hình, từng đội, từng hàng, lúc là hàng ngang, lúc là hàng dọc, lúc lại trộn lẫn vào nhau. Mông Khắc cho mày, Phùng Kính cũng nhẹ nhẹ lắc đầu. Tên này rốt cục là muốn làm gì đây? Mông Khắc lẩm bẩm. Theo lý mà nói, kỷ luật nghiêm minh. Dưới trướng hắn còn có 300 giáp sĩ, sao không thấy hắn tiến hành thao diễn? Phùng Kính đột nhiên nói. Khắc Tư Mã, theo ta thấy. Khà khà. Tên này định dùng 100 khinh binh để giải quyết thiết kỵ hổ khúc tinh nhuệ của lệnh huynh. Hắn hoang tưởng hao huyền. Chương 179, diễn võ, 4. Mông Khắc lạnh lùng đáp lại. Nếu thật sự như thế, ta phải cho hắn lĩnh giáo một chút uy lực thật sự của hổ khúc thiết kỵ của ta. Nói xong, ý quay người đi xuống gò đất. Tự có người hầu dắt ngựa đến, Mông Khắc vươn mình trèo lên ngựa, dương cao roi quất ngựa đi. Phùng Kính không rời đi ngay, mà ở lại quan sát. Một hồi lâu, ý lắc đầu cười gượng một tiếng. Nhìn không rõ, đúng là nhìn không rõ. Ngày tháng cứ thế qua đi, ngày diễn võ càng ngày càng gần. Lưu Khám vẫn cứ luyện tập khinh binh như cũ, còn xa binh và kỵ binh thì hoàn toàn giao cho hai người Lý Thành và Thiệu Bình phụ trách, tự có hai người Quán Anh và Nhâm Ngao chỉ đạo. Cách diễn võ còn 3 ngày, Lưu Khám đông nhiên đóng chặt thao trường lại. Sau có còn hạ lệnh ngày đêm đảo ngược, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm luyện tập, mời hai đội quân của Lý Tất và Lạc Giáp cùng nhau tập luyện đến tận trời sáng. Trên mặt Đồ có vết thương, Phán Khoái bước đi có phần không vững. Hầu như tất cả những khinh binh tham gia luyện tập, hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương. Liên tiếp 2 ngày sau, Lưu Khám tuyên bố nghỉ ngơi trước diễn võ 1 ngày. Rốt cục thì 2 ngày đó đã tập luyện nội dung gì? Ngoài đội ngũ của hai người Lý Tất và Lạc Giáp ra thì người ngoài không ai biết rõ. Có người có ý hỏi, nhưng Lý Tất, Lạc Giáp chỉ cười chứ không đáp. Mông Khắc bắt đầu lo lắng. Kaka, huynh phải cẩn thận một chút, tên Lưu Khám này không rõ muốn dở trò gì. Mông Tật cười khẩy. Dở trò gì không quan trọng, lúc diễn võ phải xem thực lực. Đội quân tinh nhuệ của ta đã thân chinh 100 trận, tên còn con Lưu Khám này sao có thể là đối thủ được. Khắc, đệ cứ yên tâm, đợi ngày mai sau khi ta đánh bại Lưu Khám rồi, nhất định phải làm cho hắn ta nhục nhã một phen. Mặc dù là nói như vậy nhưng trong lòng Mông Khắc vẫn cảm thấy bất an. Ngày thứ 2, 1 tháng Giêng. Lúc này khu Tứ Hồng đã trăm hoa đua nở. Bách tính lâu thương vào ngày này sẽ cúng tế thần tiên, cầu cho 1 năm mưa thuận gió hòa. Còn ở Bắc Cương, vùng đất băng giá vẫn còn chưa tan, mặt đất cứng đờ như đá, ngã xuống đất có cảm giác như bị bệnh. Mông Điểm và Vương Ly đến Vĩnh Chính Nguyên đêm hôm trước để quan sát cuộc so tài diễn võ. Một người là thống soái, thượng tướng quân của đại quân Bắc Cương, một người là chủ tướng của Vĩnh Chính Nguyên. Sau khi tin tức hai người đến được truyền đi, lập tức làm cho quân sĩ của cả Vĩnh Chính Nguyên ầm ĩ cả lên. Ai cũng biết, ý nghĩa của việc hai vị này xuất hiện ở Vĩnh Chính Nguyên, chỉ sợ là không giống nhau. Sáng sớm, chỉ thấy võ đài cờ quạt phấp phới, cờ hắc long, cờ hắc phượng, cờ hắc hổ bay phần phật trong gió bắc, gươm kiếm lạnh lẽo được mặt trời chiếu lên sáng chói. Tiếng kèn không ngừng vọng lại trong không trung. Từng đội, từng hàng binh lực từ các doanh địa di chuyển ra, sau khi đến võ đài chính phân thành 4 phía. Trên đài điểm tướng là 3 người Mông Điểm, Vương Ly, Triệu Bình trang trọng nghiêm túc, phía sau họ còn phân chia ra 1 hàng tướng giáp đội mũ sát. Sau khi xếp thành hàng, Triệu Bình đứng dậy, tuyên bố diễn võ chính thức bắt đầu. Đầu tiên là thao diễn binh mã, biểu diễn đội hình. Liên tục một mạch đến tận trưa, hàng loạt các nghi thức mới coi như kết thúc, tiếp đến là các đội từng đôi giao chiến. 12 đội chia làm 2 hàng ngũ, mỗi hàng 6 khúc, đầu tiên tiến hành trận chiến mở màn. Sau khi xuất hiện 2 đội thắng cuộc, tiếp tục tiến hành trận chung kết. Địa hình chiến đấu của 2 bên dựa vào thao trường của Vĩnh Chính Nguyên mà tiến hành lựa chọn. Địa hình của Vĩnh Chính Nguyên chia thành 3 bộ phân là bình nguyên, đồi núi và sông ngòi, thậm chí là trên một thao trường đối chiến, hoàn toàn được tự ý lựa chọn, trước khi đối chiến, ai cũng không được biết. Thậm chí bao gồm cả đối thủ chiến đấu là ai, không đến phút chót, cũng không ai biết. Đây là một trận diễn võ vô cùng dài, sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày. Mông Tật không khỏi nóng lòng muốn thử. Tốt nhất trận đầu tiên là trận đấu chiến giữa ta và Lưu Khám. Ta cần phải làm cho hắn bị đào thải ngay từ vòng đầu tiên, xem hắn còn dám hung hăng nữa hay không. Trong hàng ngũ của mình, Mông Tật sắn tay háo hàm hè. Mông Khác lại không lạc quan, nhẹ nhàng nói. Huynh trưởng, mọi việc đều cần cẩn thận. Bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì về cách đánh của Lưu Khám, tự nhiên gặp gỡ, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Đệ thì hy vọng có thể gặp hắn ở vòng thứ 2, ít nhất thì cũng có chút hiểu biết về cách đánh của hắn. Binh pháp có nói, biết người biết ta, 100 trận 100 thắng mà. Khắc à, sao ta cảm thấy đệ hình như đã trở thành kẻ nhát gan rồi. Mông Tật không nhịn được hạ giọng niệm ai. Một tên giữ lương thực ở lâu thương, tài giỏi đánh được 2 lần bọn trộm cướp thôi, hà tất phải căng thẳng như vậy. Mông Khắc há mồm, muốn thanh minh. Thế nhưng lời nói đến mép rồi lại không biết làm sao mở miệng nói. Đúng vậy, huynh đệ Y Y cũng là người trải qua trận đánh lớn, hà tất phải lo lắng vì một tên giỏi lắm chỉ đánh được bọn trộm cướp. Thậm chí còn không bằng tên binh sĩ chính thức ấy. Có phải là lo bỏ trắng răng rồi không? Mặc dù sự thực là vậy nhưng Mông Khắc vẫn cảm thấy bất an. Lúc đó, Vương Ly đứng lên, đến bên cạnh đài điểm tướng. Y từ trong một cái hòm đen rút ra một thanh hổ phù bằng gỗ mun, ánh mắt lướt qua một lượt, hạ giọng nói. Trận đầu tiên. Mông Tật. Hổ khúc. Mông Tật không nhịn được nết môi nở nụ cười, thúc ngựa lao ra bản trận, xuống ngựa ở phía trước đài điểm tướng. Mông Tật có mặt. Căn cứ vào nội quy diễn võ lần này, đội ở trận đầu tiên có thể lựa chọn địa hình. Mông Tật, ngươi chọn địa hình đối chiến như thế nào? Mông Tật dường như không hề do dự, lớn tiếng đáp lại. Khởi bẩm Ly tướng quân, kỵ quân sở bộ của Tật chọn thao trường Bình Nguyên làm nơi giao đấu. Tuy có kiêu căng, nhưng Mông Tật cũng không đốc. đối thủ của vòng thứ nhất vẫn chưa biết là người nào. Nếu như đối thủ là loại người hung hãn như Phùng Kính, Mông Tật phải chọn ưu thế mới được. Vương Ly gật đầu. Trận đầu, thao trường Bình Nguyên. Mông Tật, Hồ Khúc. Nói đoạn, Y Lìa lại từ một cái dương đen khác, lấy ra một mảnh hổ phù làm bằng gỗ mun. Y Lìa nhau mắt, đột nhiên nở nụ cười. Quay đầu lại, nhìn Mông Điềm ở đằng sau đó trầm giọng nói. Đối phương, Tứ Thủy Lâu Thương, Lưu Khám. Cả thao trường đống lặng ngắt như tờ, không lâu sau lại trở lên hỗn loạn. Chuyện của Lưu Khám và Mông Tật, trong lòng mọi người ai cũng rõ. Phùng Kính không nén được, nói với quân Tứ Mã. Xem ra Lưu Quân Hầu e là xui xẻo rồi. Còn Lưu Khám, mặt bình lặng như nước, thúc ngựa lao ra bản trận, xuống ngựa ở phía trước đài điểm tướng, nhận hổ phù gỗ mun. Mông Tật và Lưu Khám nhìn nhau, Lưu Khám im lặng không lên tiếng. Mông Tật hung bạo nói. Lưu Quân Hầu, hy vọng một lát nữa, ngươi vẫn có thể giống như bộ dạng 20 ngày trước, cho ta lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi. Lưu Khám cười khẩy. Mông Quân Hầu, đợi lát nữa thua thì đừng có về nhà khóc nhẹ. Ngươi. Trong khoảnh khắc, ba đôi bộ khúc đối chiến đã được chọn ra, ba đội Phùng Kính, Lý Tất, Lạc Giáp, nhưng không phải ở vòng mở màn. Trên đài điểm tướng, quan cờ chống vây cờ lệnh. Sáu đội nhân mã chạy nhanh ra thao trường, cũng chính thức mở màn cho cuộc so tài diễn võ. Chương 180, diễn võ, Nam. Không thể không nói, những người có thể đảm nhận chức quân hầu ở Vĩnh Chính Nguyên đều không phải là nhân vật đơn giản. Nhưng trong lúc mở màn diễn võ, bao gồm cả Mông Điểm, Vương Ly, Triệu Bình trên điểm tướng đài, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào thao trường Bình Nguyên. Nơi gọi là thao trường Bình Nguyên ấy, đương nhiên là một mảnh đất bao la và bằng thẳng. Chiều dài ước chừng khoảng 3.000 bước chân, chiều rộng 2.007 bước. Không có đồi núi, không có khe rãnh, là một dã chiến cứng rắn. Một bên được trời hậu đãi, đã từng khổ luyện nhiều năm ở Đại Doanh Lam Điền, đã tôi luyện qua chiến trận, nguồn gốc gia học, còn bên kia lại không có tiếng tăm gì, dựa vào vận may trong 6 năm thăng bảy trước, chưa hề có kinh nghiệm trong quân đội, chỉ trải qua một trận ẩu đả chân chính một lần. Hơn nữa, binh lực cả hai phương đều có cả ưu lẫn ngược. Thắng bại dường như không cần người ta suy nghĩ, chỉ cần là người hiểu biết, nhìn qua là có thể nhìn ra cao thấp ở đây. Nhưng mặc dù là trận đấu này trong con mắt của vô số người, thắng bại đã sáng tỏ, cuộc chiến mà thực lực khác hẳn nhau, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Phùng Kính xuất lĩnh quân giáo của bản bộ, Lý Tất, Lạc Giáp xuất lĩnh quân giáo của bản bộ. Nhưng người lặng lẽ quan sát ngoài thao trường, không ai nói gì, trên mặt ai nấy đều không hề có một biểu hiện. Xem ra Mông Quân Hầu định tốc chiến tốc thắng. Lý Tất đột nhiên nói. Ba quân trái, giữa, phải, hai cánh kỵ quân 500 người, bộ quân ở giữa 370 người. Mông Quân Hầu tấn công dựa vào đội kỵ quân sở trường của hắn, còn bộ quân đằng sau thì tiếp cận giải quyết Lưu Khám. Ha ha! Cự ly này thật sự rất thích hợp để tiến hành kỵ chiến. Phương trận mà Mông Tật bày ra hết sức đơn giản. Phùng Kính lại cười và hỏi. Lý Quân Hầu, Kính có một chuyện muốn thỉnh giáo, vẫn mong Quân Hầu chỉ giáo. Mời nói. Hai ngày trước, Lưu Quân Hầu mời Lý Quân Hầu giúp đỡ, rốt cục là diễn tập cái gì? Lúc trước thì phải bảo mật, nhưng giờ nên nói ra rồi chứ? Hai người Lý Tất, Giáp Lạc cùng nhìn nhau cười. Thật ra vô cùng đơn giản, Lưu Quân Hầu bảo ta ra quân bằng đội kỵ quân hình mũi khoan. Sau đó thì khinh binh sẽ ngăn chặn. Ồ, mà cũng không phải là ngăn chặn, là cùng lúc ta xuất quân, duy trì đội hình thẳng tiến, sau đó xông lên tách ra khỏi đội hình Lưu Quân Hầu. Nhưng mà sau đó, đội hình của Quân Hầu có thể ở ngoài kỵ quân của ta năm bước, vẫn không hề loạn, mà còn tiếp tục thẳng tiến. Phùng Kính nhíu mày. Đấu pháp này rốt cuộc là như nào? Cứ nhìn đi, tự sẽ hiểu. Lúc này, Lưu Khám cũng bày xong hình trận. 100 khinh binh, chia thành hai hàng ngang, tạo thành tiền quân. Tuy nhiên khinh binh mặc giáp, hơn nữa còn đồng loạt sử dụng đại thuẫn chắc chắn cao 6 thước. Tiền quân lùi về phía sau 150 bước, tạo chỗ cho trung quân. Toàn bộ là người bắn nỏ, trang bị kiếm dài, xếp thành chữ nhất theo hàng ngang. Lưu Khám đứng trên binh xa do Nhậm Ngao điều khiển. Trung quân lại lùi về sau 100 bước, còn lại là 100 kỵ quân. Nhìn trận hình của Lưu Khám, có chút giống với trận hình mũi khoan trong binh pháp Tôn Tẫn, nhưng cũng lại không giống lắm. Trên điểm tướng đài, Mông Điểm không kìm được đứng lên, tập trung quan sát động tĩnh ở thao trường, có vẻ như hết sức hiếu kỳ. Tiếng trống trận đủ ù vang vọng trong không trung. Mông Khắc nhíu mày chăm chú nhìn trận pháp kỳ quặc của Lưu Khám, có phần không hiểu hắn định làm gì. Chuẩn bị dùng bộ quân ngăn chặn xung kích của ta ư? Mông Khắc cười khẩy trong lòng, với cờ lệnh, dao động xung quanh, tiểu giáo phía sau điều khiển trống vội vàng gõ. Ầm ầm. Tiếng trống rung trời. Mông Tật thúc ngựa xuất quân, lớn tiếng quát. Hồ Khúc, xung kích. Nếu như nói, vừa nãy Mông Tật còn có chút băn khoăn, sau khi Lưu Khám bày xong trận hình, y trái lại chẳng còn lo lắng nữa. Rõ ràng chỉ là một trận hình phòng ngự. Chỉ dựa vào phòng ngự, có thể ngăn cản kỵ quân hổ khúc của ta sao? Có phần hoang tưởng rồi đấy. Hãy xem ta dạy cho ngươi một bài học. Do không có bàn đạp, đội kỵ quân bây giờ đa phần dựa vào cưỡi ngựa bắn tên và đánh chớp nhoáng là chính, dựa vào không gian mà sản sinh ra lực tấn công, cấu xé trận hình của đối thủ trong chớp mắt. Còn về phần mã chiến, ngoài là loại nghệ thuật cưỡi ngựa vô cùng tỉ mỉ, đồng thời có sức mạnh trời sinh, có thể dựa vào chiến mã xung kích chớp nhoáng, một lần hành động giết chết đối thủ. Tuy nhiên loại người này lại không nhiều, Mông Tật thì có thể, nhưng dưới trướng hắn, những người có thể giao chiến trên lưng ngựa chỉ đếm được 10 người mà thôi. Kìa, sau khi hổ khúc xông lên, viễn trận dùng mũi tên, cận trận chỉ dùng có kiếm dài. Khoảng cách của hai bên khoảng chừng 700 bước. Theo Mông Tật nghĩ, khoảng cách này vừa đúng thích hợp cho lực xuất kích của kỵ mã hoàn toàn được tăng lên. Kỵ mã một khi tăng tốc, uy lực vô song. Cũng cùng lúc đó, đội quân của Lưu Khám lặng ngắt như tờ, không hề có một động tác gì. Có phải là bị dọa cho khiếp sợ rồi không? Một tên quân hầu chưa tham chiến, không nhịn được cười phá lên. Nhưng vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt lạnh lùng của cả một đoàn người. 500 bước. Khoảng cách tiền quân Lưu Khám chỉ có 500 bước. Sở bộ của Mông Tật lao tới như bay, tiếng móng ngựa rồn rập, khói bụi mù mịt. Lưu Thích Chi vây cờ lệnh, tiền quân bỗng nhiên di chuyển cấp tốc về phía trước. Cũng cùng lúc đó, trung quân bắn nỏ bắt đầu đánh trả, chỉ trong chớp mắt cả thao trường mưa mũi tên ào ào tới tấp. Vì là diễn võ nên cả hai bên đều không được dùng đao thật gương thật. Tất cả mũi tên đều phải bỏ đi đầu kim loại, ngựa chiến cũng không được mặc áo giáp. Như vậy, mũi tên lúc đâm vào người ngựa, có thể sinh ra một sức mạnh to lớn vô cùng. Mấy con ngựa chiến đang lao nhanh bị mũi tên bắn trúng sẽ lập tức ngã xuống đất. Mà lúc này, do tiền quân của Lưu Khám đang điều động bất ngờ, khoảng cách của hai bên đang thu hẹp nhanh chóng, 400 bước, 300 bước. Mông Điểm không khỏi hé một nụ cười. Dựa vào khinh binh điều động kỵ quân xuất kích, sau đó giảm bớt không gian của kỵ quân. Đây là một thử nghiệm hết sức dũng cảm, xem ra Lưu Khám cũng khá hiểu biết về phương pháp kỵ chiến của Hung Nô đấy chứ. Thưa thất dần tiếng chiến mã hí vang. Tiền quân và kỵ quân của Mông Tật đã rất gần nhau, lúc đó Phản Khoái và Đồ Đồ hét to. Xuất kích. Đối diện với chiến mã đang lao ra, tiền quân không hề lo sợ trốn tránh, ngược lại còn nên đón phía trước, khi cự ly của chiến mã gần nhất còn khoảng 4-5 bước, đồng nhiên dùng giáo mác dài để đâm. Mặc dù chỉ toàn sử dụng binh khí bằng gỗ, nhưng vẫn khiến cho chiến mã kinh sợ. Mục tiêu của giáo mác dài không phải là thân ngựa, cũng không phải là kỵ binh trên lưng ngựa, mà là ngựa. Chiến mã bị đau, hí vang rồi ngã xuống đất. Vốn dĩ do khoảng cách rút ngắn, tốc độ của chiến mã không thể tăng lên được, bây giờ bị đâm trúng chân, có con chổng vó lên trời, có con lại nhất quyết nằm trên mặt đất. Các kỵ binh trên lưng ngựa ngã xuống đất tới tấp, vùi trong cát bụi. Cùng lúc đó, tần suất mũi tên của trung quân bắn nỏ của Lưu Khám càng ngày càng nhanh, mũi tên vun vút lao vào không trung. Chương 181, diễn võ, 6. Lữ Thích Chi vây cờ lần nữa. Khinh binh hàng đầu đống nhiên vứt bỏ binh khí trong tay, hai tay nhấc kẻ cầm đầu, điên cuồng đẩy về phía trước. Khinh binh hàng thứ hai lại không ngừng dùng giáo mác dài để đâm giết đối thủ, dồn kỵ quân của Mông Tật không thể không lùi về phía sau. Nhưng đến lúc này, trận hình đã tán loạn. Xuất kích, toàn thể xuất kích. Mông Khắc không khỏi hoang mang, vội vàng chỉ huy trung quân xuất chiến. Nhưng không chờ trung quân của Mông Khắc bắt đầu xuất kích, cờ lệnh của Lữ Thích Chi đong đưa bốn phía, quan anh lập tức hét to. Xuất kích. Kỵ quân tự giác xếp thành hai đội. Từ bốn phía tiến tấn công về phía sườn đối phương. Cùng là kỵ sạm nhưng rất rõ ràng kỵ quân của Lưu Khám không cần dựa vào lực xung kích của trợ kỵ quân, mà ở xung quanh bắn giết quân sĩ hổ khúc. Kỵ quân của Mông Tật sau khi mất đi không gian, về cơ bản chẳng khác gì mất đi sức chiến đấu. Lưu Khám lặng lẽ nhìn sự thay đổi của thế trận, thở phào như chút được gánh nặng. Đối với thế trận, Lưu Khám ít nhiều cũng đã hiểu được một chút. Nhưng muốn dùng thế trận bình thường để giải quyết hổ khúc là không thể được. Sau khi suy xét một thời gian dài, Lưu Khám cuối cùng cũng đã nghĩ ra một cách. Cách này vốn bắt nguồn từ cuộc nói chuyện giữa hắn và cha trong ký ức của kiếp trước. Cha ở kiếp trước của Lưu Khám là một quân nhân, bây giờ là bộ đội giã chiến, sau đó vì bị thương nên chuyển làm quan văn, nhậm chức ở một trường quân sự. Xuất phát từ sự say mê với Tam Quốc Diễn Nghĩa, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, cha của Lưu Khám thường đem các chiến dịch trong Tam Quốc Diễn Nghĩa ra vẽ bản đồ mô phỏng. Trong đó có một trận, là trận quyết chiến Bình Nguyên giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toán, có thể gọi là trận kinh điển vũ khí tầm xa và trường binh phá giải kỵ quân. Hai bên binh lực tương đương, Viên Thiệu lấy bộ quân làm chủ, đối mặt với sự xung kích của hơn chục nghìn kỵ binh của Công Tôn Toán, nhưng lại chỉ dựa vào 800 tiên đăng doanh để chiến đấu. Chủ tướng của tiên đăng doanh là Khúc Nghĩa. Theo cha Lưu Khám lý giải, chính là nhờ vào thu hẹp khoảng cách xung kích của kỵ binh, dồn ép cho lực xung kích của kỵ binh khó có thể phát huy, từ đó mà giành thắng lợi. Để giảng giải về trận quyết chiến Bình Nguyên, ông còn mở một môn học chuyên ngành. Vì vậy những ký ức của Lưu Khám vô cùng sâu sắc. Kỵ quân thời Tần tấn công, cùng với kỵ quân những năm cuối Đông Hán có khoảng cách 400 năm, nhưng do chưa xuất hiện bàn đạp, các cụ trang kỵ binh cũng chưa thể hoàn thiện, nên khác biệt không nhiều. Nếu như nói có cải biến lớn nhất chính là sử dụng rộng rãi kiếm dài ở sau lưng, làm cho lực tấn công của kỵ quân những năm cuối Đông Hán vượt qua kỵ quân thời Tần. Ngoài ra, cũng chỉ là khả năng phòng hộ của kỵ sĩ tăng mạnh. Vì vậy, sự xuất hiện kinh điển của chiến thuật sau 400 năm sau, khiến cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Lý Tất và Lạc Giáp dường như đã hiểu vì sao Lưu Khám mời bọn họ cùng phối hợp. Còn Phùng Kính cũng hiểu, trong thời gian hơn 10 ngày vừa qua, Lưu Khám vì sao một mực luyện tập đội hình, cường hóa quân lệnh. Nếu như đổi lại làm những cái khác, khi đối mặt với sự tấn công của kỵ quân, cho dù không hoảng loạn, sợ rằng sẽ rất khó xung kích về phía trước, tiến hành giảm bớt không gian của kỵ quân. Tên này, quả thật không đơn giản. Mông Tật đã xuống ngựa, nhặt từ dưới đất lên một thanh trường mâu bằng gỗ, quay vòng, định không ngừng dồn ép bộ quân từ bốn phía vào con đường huyết mạch. Nhưng người mà y kia đối diện, lại là Phan Khoái. Luận về sức mạnh, Phan Khoái còn hung mãnh hơn Mông Tật hai phần, một tay cầm khiên, một tay khua khua, trên cái cán vết máu loang lổ, ít nhất cũng có hơn 10 người bị thương trong tay hắn, không thể không rút quân về nghỉ ngơi. Còn Quan Anh, lại dùng kỵ quân liều chết cuốn lấy bộ quân của Mông Khắc. Căn bản không tiến hành va chạm với Mông Khắc, chỉ là ở ngoài vòng vây dương cung bắn tên, khiến cho sở bộ thuộc của Mông Khắc thương vong thảm hại. Lữ Thích Chi lại vẫy cờ lần thứ hai, lính bắn nỏ trung quân bắt đầu đẩy về phía trước, cũng khiến cho những tên rời khỏi chiến trận trong bộ đội sở thuộc của Mông Tật càng ngày càng nhiều. Trên đài điểm tướng, Vương Ly không kìm được nắm tay thành hình nắm đấm, sắc mặt tái nhợt. Còn Mông Điểm lại nheo nheo đôi mắt, mỉm cười gật đầu. Bình Hầu, xem ra sở bộ thuộc Mông Tật, bại cục đã định. Triệu Bình không nói lời nào, nhưng nhìn ra, lão vô cùng hài lòng. Sau khi suy ngẫm một lúc, lão đột nhiên nói. Thượng tướng quân, nếu như muốn ta chủ trì trận chiến Bắc Địa quận cũng được, tên Lưu Khám này nhất định phải về phe ta. Như vậy rất tốt, nếu như Bình Hầu đã đồng ý chủ trì trận Bắc Địa, vậy thì trận Vân Trung Đường, vậy xin Ly tướng quân chủ trì. Vương Ly đang thất vọng vô cùng. Nghe được câu nói này của Mông Điểm, không khỏi ngây người ra. Lão ngẩng đầu, nhìn Mông Điểm vô cùng kinh ngạc. Thượng tướng quân, vừa nãy ngài nói gì? Mông Điểm cười cười nói. Ta nói, chiến cuộc Vân Trung quận, cũng chính là trận quyết chiến núi Giả Âm, mời Vương Ly đại ca làm chủ. Bộ đội sở thuộc Thiệp Gian và Tô Giác, nghe theo sự điều khiển của Vương Ly đại ca. Nhưng có một điều, chưa có mệnh lệnh của ta, Vương Ly đại ca tuyệt đối không thể tự ý hành động. Vương Ly không kìm được vui mừng ra mặt, chắp tay nói. Xin Thượng tướng quân yên tâm, Ly tuyệt đối không hổ thẹn với sứ mệnh. Ba người đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ vọng ra từ trong tháo trường. Lưu Khám, ngươi dở trò xảo quyệt, ta không phục, ngươi có dám đấu với ta một trận không? Sắc mặt của Mông Điểm bỗng nhiên trở nên u ám. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mông Tật đang dưới sự tấn công liên thủ của hai người Phản Khoái và Đồ Đồ, đã không còn lực đánh trả nữa rồi. Còn sở bộ của Mông Khắc, trong tình cảnh này mà nói, toàn quân đã bị tiêu diệt. Mông Tật hung dữ ném binh khí trong tay, chỉ vào Lưu Khám, kêu gào đầy phẫn nộ. Tên nghiệt tử này, lại muốn khinh suất phải không? Mông Tật thua, Mông Điểm sẽ không tức giận. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, trên đời này căn bản không tồn tại vị tướng quân nào thắng mãi được. Thua rồi, nhận được bài học, lần sau cố gắng sửa chữa là được. Thế nhưng chuyện Mông Điểm ghét nhất, bực mình nhất là, người rõ ràng đã thua rồi, nhưng lại không chịu nhận thua. Khóc lóc om sòm ăn vạ. Còn ra cái thể thống gì? Sắc mặt Mông Điểm tái nhợt, lão đứng dậy nghiêm nghị nói. Người đâu, bắt Mông Tật đến đây cho ta. Thượng tướng quân. Vương Ly và Thiệu Bình đều nhìn ra, Mông Điểm đã phẫn nộ thật sự rồi. Liền có ý định cầu tình, nhưng chưa đợi hai người lên tiếng, đã nghe Mông Điểm nói. Hai vị không cần phải nói thay cho nó, trên đời này, đại trượng phu cần có là quang minh lỗi lạc. Thua trận không sợ, thế nhưng thua trong việc làm người, thì không thể nào tha thứ được. Nếu như không cho nó bài học, nó sẽ không nhớ. Chương 182, nguyện làm đầy tớ cho quân hầu. Trong khoảnh khắc Mông Tật hét lên, Mông Khắc biết là hỏng rồi. Lao ra tính cách như thế nào, ý nghĩa cũng đã hiểu tương đối. Không sai. Chiến pháp lần này của Lưu Khám đích thực không theo quy tắc thông thường, nhưng người ta lựa chọn phương thức chiến đấu đường đường chính chính giành thắng lợi, sao có thể nói là người ta dở trò được. Huynh trưởng nhà mình đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi. Thua thì thua rồi, sau này thắng lại là được, làm thế này còn ra thể thống gì. Quả nhiên, trên điểm tướng đài cờ lệnh pháp phới, tuyên bố kết quả thắng thua của trận Bình Nguyên, Lưu Khám thắng, Mộng Tật thua. Hơn 10 giáp sĩ chạy như bay từ trên điểm tướng đài xuống, sau khi lao đến thao trường. nhảy xuống ngựa bên cạnh Mông Tật, không nói lời nào, lấy dây thừng trói chặt y lìa lại. Đại công tử, đừng làm khó bọn ta, thượng tướng quân có lệnh, ngài đừng có làm loạn nữa. Lúc này, Mông Tật dường như đã tỉnh táo một chút, không dám tiếp tục sức sực nữa, theo chân giáp si đi đến đài điểm tướng. Còn bên kia, Lưu Khám cũng lên ngựa đi về phía điểm tướng đài. Cũng không phải hắn muốn nhìn thấy trò cười của Mông Tật, mà là sau khi đại chiến, cần phải hoàn lại hổ phủ, đợi thông báo vòng sau. Những người xem trận ở xung quanh, ánh mắt nhìn Lưu Khám, cũng không còn lạnh nhạt nữa rồi. Thói đời là vậy, ngươi có tài năng thực sự, mọi người tự nhiên sẽ phục ngươi. Trong quân đội Lão Tần Nhân, những hành động lén lút đi đường ngang ngõ tắt thường không nhiều. Bất kể ngươi xuất thân thế nào, bất luận ngươi gia cảnh thế nào, thắng, chính là thắng. Như biểu hiện của Mông Tật hôm nay, mọi người mặc dù có thể thông cảm được nỗi buồn phiền của y, nhưng hoàn toàn không tán thành. Lưu Khám phụng mệnh giao trả hổ phù. Dưới điểm tướng đài, Lưu Khám hai tay nâng hổ phù, nói một cách cung kính. Bên cạnh, Mông Tật quỳ trên đất, bị dây thừng trói chặt, bên cạnh còn có hơn 10 giáp sĩ coi giữ. Vương Ly cũng đã toại nguyện nên cũng chẳng đứng ra nói lời nào. Hơn nữa còn có một Mông Điểm ở bên trong, thật sự không đến lượt Lao nói. Mông Điểm cho người nhận hổ phù, nhưng không để Lưu Khám rời đi. Lao đứng ở chỗ mép đài, túi đầu nhìn chằm chằm Mông Tật, mặt mũi tái mét, rất lâu không hề nói lời nào. Mông Tật, ngươi vẫn không phục sao? Con không phục. Dù sao cũng đã đến nông nỗi này, nhượng bộ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mông Tật ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói. Lưu quân hầu bày trận không như bình thường, con không phục. Mông Điểm cười giận dữ. Ha ha, Mông Điểm ta đúng là đã sinh ra đứa con ngoan không chịu nhận thua. Vậy con nói, cái gì mà theo quy tắc thông thường chứ? Hay là ta phải bảo Lưu quân hầu bày chiến trận ra, để con tấn công cũng không được phản kháng, sau đó phán rằng con đã giành thắng lợi, thì con mới phục đúng không? Phương pháp binh trận là ở chỗ đồng lòng. Con từ nhỏ đã học binh pháp, Tôn Võ 13 chương con thuộc lầu như cháo chảy, vậy chắc con cũng biết trong hư thực thiên có câu, nước vì có đất nên chảy, binh vì có địch nên thắng. Binh pháp luôn thay đổi thế trận, nước luôn thay đổi hình dạng, kẻ mà có thể vì quân địch mà thay đổi để giành thắng lợi, mới gọi là thần. Lưu quân hầu làm rất tốt, hôm nay hắn dụng binh, xứng đáng với một chữ thần. Mà trước ngày 15 thao diễn này ta cũng đã được nghe nói rồi. Lưu quân hầu kỷ luật nghiêm minh, thuộc hạ dưới trướng có thể áp chế không gian xung kích của kỵ quân của con, xứng danh là tướng. Mà con thì trái lại không hề biết dụng ý của hắn, thua rồi, con có muốn nói gì không? Mông Tật ơi Mông Tật! Con càng ngày càng sa sút, kém cỏi. Đánh giá tình hình quân địch không chính xác, là thứ nhất, hành động thiếu suy nghĩ, là thứ hai, lâm trận không biết tiến lui, chỉ biết tiến công, là thứ ba. Con thua không hề oan uổng. Hôm nay, lại bị đánh cho tơi bời, còn tự xưng hổ phù cái nỗi gì? Ừ, ta thấy con còn không bằng con mèo bệnh, còn làm quân hầu cái gì, đánh trận cái gì, công trạng cái gì? Trước mặt mấy nghìn người, Mông Điểm không hề nể tình Mông Tật, mắng cho Mông Tật cúi đầu. Không dám nhìn phụ thân trên điểm tướng đài. Mông Điểm cười nhạt. Con có cảm thấy thua Lưu quân hầu là mất mặt không? Cho rằng bản thân võ nghệ cao cường, muốn lấy lại thể diện. Nói xong, ông cười khà khà, ánh mắt xoay chuyển. Sao, Lưu quân hầu có đồng ý lĩnh giáo võ thuật cao siêu vô song của Mông quân hầu không? Lưu Khám ngẩn người ra, ngạc nhiên nhìn Mông Điểm. Nếu như thượng quân hầu có lệnh, Khám nào dám không tuân? Được. Mông Điểm cười phá lên, lúc ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Mông Tật. Đột nhiên trở lên lạnh lùng. Mông Tật, ta cho con và Lưu quân hầu giao đấu. Nhưng, không thể đấu không? Như vậy đi, nếu như con lại thua, ta sẽ tước bỏ chức quân hầu của con, làm thuộc hạ dưới tướng Lưu quân hầu, giống như đồ đồ, làm từ chức khinh binh. Trước, khi Mông Điểm cho Mông Tật và Lưu quân hầu đấu võ, mọi người còn cho rằng Mông Điểm cho Mông Tật một cơ hội lấy lại thể diện. Nhưng sau khi ông nói xong câu nói cuối cùng, mọi người đều kinh ngạc. Nếu như Mông Tật còn thua một lần nữa thì đúng là mất hết sạch thể diện. Nhưng lại nghĩ, võ nghệ của Mông Tật được coi là vô địch trong Vĩnh Chính Nguyên, Lưu Khám dáng người to, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Mông Tật. Mông Điểm nói xong, lạnh lùng nói. Mông Tật, con có dám nhận lời không? Mông Tật đồng ý đấu với Lưu quân hầu một trận. Mông Tật đã nghe ra rồi, Lao Gia đã thật sự tức giận. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của y, nếu như không đồng ý, chỉ sợ sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà, ra khỏi Vĩnh Chính Nguyên. Với người bình thường mà nói, không tham gia quân ngũ có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng đối với đứa con nhà tướng như Mông Tật, nếu như không tham gia quân ngũ, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi doanh quân, sau này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu trước mặt người khác. Nếu đã như vậy, các người đi chuẩn bị, đợi thao diễn vòng 2 kết thúc, sẽ tiến hành giao đấu. Sức chiến đấu của Lưu Khám rốt cục như thế nào, trong Vĩnh Chính Nguyên này, những người biết chỉ đếm trong đầu ngón tay. Quán Anh biết, Trần Đạo Từ biết, Lữ Thích Chi biết. Ngoài ra, cũng chỉ có Phan Khoái, Nhậm Ngao rõ, Thiệu Bình cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi. Nghe nói đấu tướng, bọn quan anh đều không nhịn được cười. Lữ Thích Chi đem ra một cái đĩa, vô cùng hung hăng. Nào, 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 lại đây xem, Khang Ca giành thắng lợi trong vòng 10 chiêu, đặt vào đây. Giành thắng lợi trong vòng 20 hiệp, đặt vào đây. Bên đây là trong vòng 30 hiệp, nhanh nhanh đặt vào đây. Mau đặt vào đây. Phùng Kính ngẩn người, đám người này quá kiêu ngạo rồi. Chỗ này thì sao? Phùng Kính nhìn thấy bảng đồng mà Lữ Thích Chi vẽ ra, chỉ vào chỗ còn trống ở giữa, nói. Là đặt cược Mông Tật Thắng à? Dù Phùng Kính là quân hầu, Lữ Thích Chi lại không hề để ý đến cái chức vị đó. Ở song bạc không có to nhỏ, Lữ Thích Chi khinh khỉnh. Đây là đặt cược cho Khám Ca thắng trong vòng 3 hiệp, ta đặt Khám Ca nội trong 3 hiệp sẽ giành thắng lợi. Nhanh tay đặt cược, nhanh tay đặt cược, chậm là không kịp đâu. Chương 183, nguyện làm đầy tớ cho quân hầu. Phùng Kính giận tím mặt. Thế này thì quá coi thường người khác rồi. Ta đặt Mông Tật Thắng. Nếu như Mông Tật Thắng, 1 đền 100, nếu như hắn 30 hiệp có thể thắng, 1 đền 500. Quán Anh không nói hai lời. 10 hiệp, ta đặt quân hầu thắng. Phan Khoái cũng góp vui, gật gật đầu. Ta cũng đặt quân hầu thắng, 10 hiệp. Bên kia, các bộ khúc đã kết thúc chiến đấu. Không kể là quân quan hay là sĩ tốt, đều dồn dập đặt vào chỗ Mông Tật. Nói cho cùng, võ công của Mông Tật vẫn tương đối lợi hại. Thân hình Lưu Khám quả thực to, nhưng cũng chưa quá 20 tuổi. Sao có thể so sánh với con nhà gia học như Mông Tật? Đồ Đồ đứng bên cạnh không khỏi do dự. Có ý đặt Mông Tật thắng, nhưng thấy bọn Phàn Khoái tràn đầy tự tin, ý thì lại không vững tâm. Làm khinh binh mười mấy ngày, đối với võ công của Phàn Khoái và con anh, ý thì cũng gọi là có hiểu biết. Trong đám người theo Lưu Khám, ngoài Lưu Thích Chi và Thiệu Bình ra, thân thủ đều không tồi. Trần Đạo Tử kiếm pháp xuất chúng, trầm lặng ít nói. Quan Anh, Nhậm Ngao, đả pháp hung hãn, dũng mãnh vô song. Còn tên Phàn Khoái kia, càng là tướng lĩnh oai phong, dũng mãnh vạn người không địch nổi. Những người này đều đặt cược Lưu Khám thắng. Chẳng lẽ Lưu Khám này thật sự lợi hại ư? Đô Tử, Mông Tật quân hầu rất lợi hại đó. Có tình cảm kề vai chiến đấu, quan hệ của Đồ Đồ và Phàn Khoái tương đối thân thiết, vì vậy lén lút hỏi nhau. Phàn Khoái cười khẩy một tiếng. Vậy là ngươi chưa thấy bản lĩnh của quân hầu rồi. Mông Tật, giỏi lắm cũng chỉ sàn sàn như ta thôi, thậm chí còn yếu hơn ta một bậc. Nhưng ta thì giao chiến với quân hầu rồi, đó là 6 năm trước, quân hầu có hơi kém hơn ta một bậc, nhưng tuyệt đối không kém Mông Tật bây giờ. 6 năm sau, bản lĩnh của quân hầu đã tăng lên bao nhiêu thì ta không rõ lắm. Nhưng nếu như đánh nhau lần nữa, ta khẳng định không phải là đối thủ của Khám Ca. Nhưng mà võ nghệ của quân hầu cũng không gọi là mạnh nhất, võ nghệ của đại ca ngài ấy. Phan Khoái đột nhiên giật mình, run cầm cập. Trong đầu y tái hiện ra một bóng hình như dã thú, nhẹ nhàng nói. Nếu như Quỳnh Hầu có thể có được 7 phần bản lĩnh của huynh trưởng, Mông Tật tuyệt đối không phải là đối thủ. Vậy, ta cũng đặt cược quân hầu thắng. Đồ Đồ thấy rất kỳ lạ với biểu hiện của Phan Khoái, nhưng Phan Khoái đã nói như vậy, chắc hẳn không phải kém. Y thì do dự rất lâu, đặt Lưu Khám trong 30 hiệp thắng Mông Tật. Y thì không rõ bản lĩnh của Lưu Khám, không dám đặt ở 10 hiệp, càng không dám giống như Lưu Thích Chi, hung hãn tuyên bố trong 3 hiệp là giành chiến thắng. Chắc chắn một chút, cẩn thận một chút. Đây cũng là thu hoạch của Đồ Đồ trong những ngày vừa qua. Canh bạc vừa mở ra, những trận đối chiến còn lại không còn được người ta quan tâm nữa. 2 giờ sau, đội quân của Phùng Kính và Lạc Giáp chiến thắng, còn kỵ quân của Lý Tất lại thua trong tay một khúc khác. Coi như hôm nay thông báo ra 2 tin không được mấy người quan tâm. Xung quanh thao trường chính, đầy chật người. Lúc này trời đã về chiều, Dương Phàm đầu đội mũ giáp sắc nhọn, một tay cầm dây thừng, một tay cầm cờ, từ từ thúc ngựa ra kỳ môn, phong thái hết sức bình tĩnh. Huynh trưởng, tên Lưu Khám đó e cũng là manh tướng, có thể đừng đánh nữa không? Mông Khắc kéo dây cương của Mông Tật, nhẹ giọng nói. Nếu như ca ca thua, lẽ nào thật sự phải đến làm một tên khinh binh dưới trướng hắn sao? Mông Tật hít một hơi sâu, vẻ mặt trầm lắng. Khắc, vấn đề không phải là ta muốn đánh hay không muốn đánh, mà là ta nhất định phải đánh, cứ coi như thua thì cũng phải đánh trận này. Ta không thể để cho phụ thân đuổi ta ra khỏi Vĩnh Chính Nguyên, nếu như thật sự như vậy. Không chỉ là điều nhục nhã của ta mà còn là điều sỉ nhục của cả Mông gia. Hối hận cũng đã muộn rồi, duy chỉ có đánh trận này. Hơn nữa, ta chưa chắc đã thua, để nói có phải không? Nghĩ lại, hình như cũng có lý. Mông Khắc buông lỏng dây cương. Ngựa của Mông Tật cũng là một con ngựa tốt đến từ Tây Vực, gọi là Thiên Mã. Ngựa mà hai người cưỡi đều là vua ngựa, khi gặp nhau trong trận chiến, khí vang không ngừng, không con nào chịu túi đầu trước đối phương. Mông Tật cầm cái kích. Hơi hơi hướng về phía Lưu Khám. Lưu quân hầu, ta xin lỗi ngươi vì sự thất lễ ban nãy. tuy nhiên, ta tuyệt đối không thua ngươi. Lưu Khám ghi chặt dây cương, nhìn Mông Tật một cái, đống nhiên nở nụ cười. Mông quân hầu, lát nữa có gì đắc tội xin đừng trách. Khoe mắt sáng lên, nhìn thấy quan cờ chống vẫy cờ, Lưu Khám vừa dứt lời, hai chân thúc vào bụng ngựa, ngựa xích thô hí vang tung vó xung kích. Mông Tật cũng không hề tỏ ra yếu thế, dương kích hướng về phía Lưu Khám. Ngựa giống vang, Mông Tật giống như có một tia chớp, dưới ánh trời chiều, xung kích về phía Lưu Khám. Tay nắm chặt cán cờ, Lưu Khám lúc này cõi lòng phẳng lặng, rơi vào giữa một loại cảnh giới như giếng khô không sóng. Hai ngựa đối đầu, Mông Tật khua khua kích khiêu chiến, kích vút trong gió, vụn vụt đâm thẳng về phía Lưu Khám. Lưu Khám trên lưng ngựa, quay người một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng tránh Mông Tật, hai ngựa đan thân vào nhau. Nhường ngươi một chiêu. Trong giây lát giao qua, Lưu Khám nhẹ nhàng nói một câu. Câu nói này làm Mông Tật ngay tức khắc giận tím mặt, tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại, lập tức mất hẳn. Quay đầu ngựa, khua kích xông lên. Lưu Khám nheo mắt, nhìn thấy đại kích khua đến, chỉ nghe thấy chen một tiếng, cờ đỏ được rút ra, dưới nắng chiều chiếu rọi, khoác một hào quang màu đỏ máu, bổ vào cành cây làm ken một tiếng. Tích sức một hồi lâu, bây giờ toàn lực tấn công. Mông Tật chỉ cảm thấy một lực to vô cùng theo đại kích truyền đến, chấn động khiến thai y ỉa ong ong, suýt chút nữa cầm không nổi binh khí. Trời ơi, tên này có phải là quái vật không vậy? Suy nghĩ còn chưa dứt, xích kỳ của Lưu Khám trong chớp mắt đã ba kích, hung hãn bổ vào đao kích. Đánh từng đợt, càng đánh càng mạnh ba kích nhanh như chớp, trong mắt của rất nhiều người, giống như Lưu Khám chỉ một kích mà thôi. Lúc hai ngựa còn đang rối loạn, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, đại kích của Mông Tật đã rơi xuống đất, hai tay máu tươi chảy đầm địa, rõ ràng là gan bàn tay đã rách. Lưu Khám đột nhiên chuyển cờ bên tay trái, nhân lúc này, một tay nắm chặt đai lưng của Mông Tật, dồn khí xuống đan điền, tay bỗng nhiên dùng lực, hắn hét to như sấm. Ngươi ngã xuống cho ta. Cơ thể này của Mông Tật, ít cũng khoảng 100 cân, lại thêm giáp sắt, không dưới 150 cân. Trên lưng ngựa không có cách nào dùng sức, thế nhưng Lưu Khám lại nhấc Mông Tật từ lưng ngựa lên, ân một tiếng ý đi ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng. Xung quanh thao trường lặng ngắt như tờ. Vốn tưởng là một trận đấu ác liệt ngang sức ngang tài, không ngờ. Mông Tật ngã rơi xuống đất, xương cốt như bị vỡ tan ra. Trong đầu Y Lìa vẫn ong ong choáng váng. Y Lìa nằm trên mặt đất, ngẩng mặt lên trời, trong lòng cay đắng vô cùng. Ta thua rồi, ba hiệp liên tiếp không đỡ nổi, ta thật sự thua rồi. Chương 184, Lão Bi Doanh. Đối với việc Mông Tật thất bại, trong lòng Mông Điểm cũng kinh ngạc vô cùng. 6 năm trước, lúc Lao ở Đại Trạch Chiêu Dương, từng nghe Triệu Đà nói, tên Lưu Khám này giống như Lão Bi, nói về võ dũng, ít người là đối thủ. Sau đó nghe Lý Tất, Lạc Giáp kể về một số chuyện liên quan đến Lưu Khám, cho nên cũng coi như là có chút hiểu rõ. Trong thâm tâm, Mông Điểm không phải là không hy vọng Mông Tật có thể dựa vào trận đấu tướng này mà lấy lại chút thể diện, nhưng không ngờ lại thất bại hoàn toàn như vậy, nhanh chóng như vậy. Chỉ trong thời gian quay đầu nói chuyện với Vương Ly, Triệu Bình Thái Mông Tật đã thua cuộc, thật sự làm Mông Điểm cảm thấy kinh ngạc. Đúng thật là một Lão Bi tài giỏi. Tuy rằng con trai thất bại, nhưng Mông Điểm không hề giận Lưu Khám mà ngược lại còn khen ngợi nhiều hơn. Lão gật đầu cười. Lưu Khám này quả thật văn võ song toàn, đúng là không phụ Nhậm Ngao đánh giá hắn hai từ Lão Bi, quả thật lợi hại. Lão Bi, người gấu, manh tướng. Vương Ly thì lại nhíu mày, khe khẽ thở dài. Phân biệt cấp bậc, từ xưa đến nay đều có. Lão với Mông Điểm có chút xích mích, nhưng với hai huynh đệ Mông Tật, Mông Khắc thì vẫn có chút cảm tình. Bất luận nói như thế nào, Mông Tật cũng là con nhà gia học xuất thân trong đại doanh Lam Điền, lại bị một tên vô danh tiểu tốt ở địa phương mộ binh đến đánh cho thảm hại như vậy. Vương Ly ngoài miệng thì không nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất thể diện. Nhưng, Lão không nói được chỗ sai của Lưu Khám. Đầu tiên là đấu trận, sau là đấu tướng. Mông Tật thua lần này thật hồ đồ, công danh thể diện phút chốc coi như hết. Nhìn Lưu Khám trong đấu trường một cái, Vương Ly hừ một tiếng. 3 ngày diễn võ, cuối cùng đã kết thúc. Lưu Khám không hề thắng đến phút chót, ở trận chung kết, hắn gặp Phùng Kính cùng vào vòng trong, hai bên liều mạng, cuối cùng dựa vào ưu thế quân số, Phùng Kính đánh bại Lưu Khám. Người đã liên tục gặp 2 trận ác chiến, giành được thắng lợi. Tuy nhiên, Phùng Kính mặc dù thắng, cũng là thẳng thắng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trận đấu mấy vòng phía sau đều có sự bất công hết sức rõ ràng. Phùng Kính được vào không vòng 1, sau đó chiến thắng đối thủ ở thao trường Bình Nguyên, từ đó giành được tư cách tham gia trận quyết chiến. Còn Lưu Khám liên tục 2 trận, đầu tiên là một trận chiến đấu ác liệt với kỵ quân của Lạc Giáp, sau đó lại chiến đấu kịch liệt 2 canh giờ với một khúc nhân mã khác. Có thể nói là một con đường khá gian truân. Sau 2 trận ác chiến liên tục, sở bộ của Lưu Khám chỉ còn lại hơn 300 người có thể tham gia chiến đấu. Đồ Đồ, Quán Anh lần lượt bị thương rời khỏi trận, ở trận cuối cùng lúc chiến đấu 1-1 còn với Phùng Kính ở thao trường Khe Sông, binh lực của hắn chỉ bằng một nửa so với bộ đội sở thuộc của Phùng Kính. Đến Lưu Khám cuối cùng còn mình Trần ra trận, dẫn 10 tên giáp sĩ trực tiếp lao vào trung quân của Phùng Kính. Chỉ đáng tiếc cuối cùng việc sắp thành lại hỏng. Nhưng cũng thật sự làm cho Phùng Kính sợ toát mồ hôi lạnh. Với võ dung của Lưu Khám, nếu thật sự muốn để hắn xông vào trung quân, thắng bại còn phải xem xét. Phùng Kính thắng, nhưng lại thắng không thoải mái chút nào, Lưu Khám thua, lại thua một cách thanh thản. Điều này chỉ e là cách giữ thể diện của cấp trên mà thôi. Nói cho cùng, 12 khúc nhân mã của thao trường Vĩnh Chính Nguyên này, nếu thật sự để cho Lưu Khám giành thắng lợi, thể diện của ai cũng không còn nữa. Mông Điểm cũng biết lúc Vương Ly phân tổ cũng đã có mưu tính, nhưng cũng không hề ngăn cản. Lần này coi như Lưu Khám phải chịu bất ước một chút. Lưu Khám thua thì thua rồi, nhưng tất cả mọi người ở Vĩnh Chính Nguyên này đều không dám khinh thường hắn nữa. Lúc gặp nhau, cũng có người chủ động chào hỏi Lưu Khám, thậm chí trong cử chỉ và lời nói cũng toát ra sự nể trọng. Thực lực, trong thao trường này, có thực lực mới có thể có chỗ đứng. Nếu như không có bản lĩnh, cho dù bên trên có Thủy Hoàng Đế đỡ lưng cũng không có tác dụng. Còn nếu như thật sự có bản lĩnh, cho dù trước không một xu dính túi, cũng được tôn trọng. Mấy ngày liền, Lữ Thích Chi đều ưỡn ngực rất cao. Ngày thứ hai sau khi kết thúc diễn võ, Mông Điểm và Vương Ly liền rời đi. Những ngày tiếp theo cũng trở nên nhàn nhã và thoải mái. Nhưng Lưu Khám lại không thể nhàn nhã, hắn đặc biệt mời đại phu đến, cùng theo sát tuần tra doanh trại quân đội suốt cả hành trình, trị thương cho các binh tốt và tướng lĩnh bị thương trong trận diễn võ. Có lúc, hắn còn ngồi cùng các thương binh, nói nói cười cười, không hề câu nệ, kéo gần mối quan hệ với bộ khúc. Lấy nghiêm trị quân, lấy khoan đãi nhân. Tất cả những điều này, Triệu Bình đều nhìn thấy. Hôm nay, tiếng trống tập hợp các tướng ở Vĩnh Chính Nguyên bỗng nhiên vang lên. Lưu Khám lập tức đem theo hai người Lữ Thích Chi và Trần Đạo Tử, vội vàng đi về phía đại trướng trung quân. Lý Tất, Lạc Giáp cũng đã đến, thấy Lưu Khám đi vào đại trướng, hai người dịch người để chừa một chỗ trống, vây vây Lưu Khám. Hai vị quân hầu, thật đúng là kỵ quân, đi lại nhanh thật. Lưu Khám cũng không khách khí, ngồi xuống, cười ha ha, nói. Ta vội vội vàng vàng đến, còn tưởng là đến đầu tiên cơ đấy. Nào, không nói những điều nhảm nhí ấy, hôm nay Bình Hầu tập hợp các tướng, e là sắp có việc rồi. Lý Tất còn chưa dứt lời, các quân hầu đã từ bên ngoài lần lượt bước vào, nhìn thấy Lưu Khám ai nấy đều tiến lên phía trước cười nói bắt chuyện. Cảm giác không giống lắm nhỉ. Lạc Giáp nói một câu đầy bí ẩn. Lưu Khám ngẩn người. Cảm giác gì? Hi hi, lúc ngươi mới đến Vĩnh Chính Nguyên, có ai chào hỏi không? Qua một thời gian ngắn, ai nấy đều nhiệt tình vô cùng với ngươi rồi đấy. Huynh đệ, nói thật ban đầu lúc ngươi mới đến đây, ta vẫn chưa thật sự xem trọng ngươi. Nhưng cũng thật không thể nào ngờ được, ngươi lại có bản lĩnh đến như vậy. Ta với Lý Tất đều tòng quân lúc 14 tuổi, đến nay cũng được 15 năm. Làm từ chức sĩ trở đi, sau đó được tuyển vào đại doanh Lam Điền, rồi lại gia nhập Thiết Ưng Duệ Sĩ, trải qua từng bước một, thật chưa từng gặp nhân vật nào như ngươi. Kha kha, cứ làm cho tốt, tiến độ sau này của lão đệ sáng chói, không đến 10 năm là có thể làm được chức tướng quân. Lưu Khám cười. Tướng quân có thể dễ làm thế như thế sao? Đang nói chuyện thì hai người Phùng Kính và Mông Tật bước vào trướng. Lúc nhìn thấy Lưu Khám, Mông Tật rõ ràng có chút ngại ngùng. Nhưng cũng nhìn ra, y dường như có điều muốn nói với Lưu Khám, nhưng miệng cứ mấp máy, không nói ra được. Lưu Khám cũng đành coi như không nhìn thấy. Triệu Bình mặc quân phục, bước vào trong đại trướng. Các quân hầu đều lần lượt đứng dậy, cung kính hành lễ vân an, sau đó lại quay về chỗ ngồi. Triệu Bình quét ánh nhìn một lượt qua tất cả mọi người, ngồi ngay ngắn ở giữa đại trướng. Tự có một thân binh đem một cuộn văn kiện đến, lão nhẹ nhàng mở ra, sau đó lệnh cho người mang tới một cái cháp có chạm trổ hoa văn hình hắc long. Nhìn thấy cái hộp đó, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Đây là cháp đựng hổ phù. Theo quy định thời Tần, chế độ tổ chức từ khúc trở lên, nhất định phải có hổ phù mới có thể điều động. Hổ phù chia làm hai mảnh. Mỗi khúc quân hầu giữ một nửa, chủ tướng giữ một nửa. Theo luật Tần, các khúc quân hầu nhận hổ phù chứ không nhận người. Cũng chính là nói, nếu như Triệu Bình không phát nửa mảnh hổ phù còn lại ra thì không có cách nào điều động bất kỳ một đội ngũ quân đội của khúc nào. Mà các khúc quân hầu cũng không nghe theo. Triệu Bình đem cái cháp đó ra, sợ là sắp có hành động rồi. Hôm nay tụ tướng, có ba việc. Triệu Bình vẻ mặt trang trọng. Việc thứ nhất, miễn chức quân hầu của Mông Tật, lấy thân phận là khinh binh phục tùng trong bộ đội sở thuộc của Lưu Khám. Cắt giảm quân số hổ khúc ban đầu, miễn chức giữ 500 quân của Mông Khắc. Tạm thời giữ chức quân hầu, giữ 250 quân. Theo quân chờ lệnh điều khiển. T. Từng tiếng ồn ào xì xào vang lên. Hổ khúc vốn có 870 người, một loáng đã cắt giảm đi còn 250 người, chẳng khác gì binh lực tiêu giảm đến một khúc có quân số ít nhất so với quy định. Bình thường thì kỵ quân đa phần là từ 250 người đến 300 người làm một khúc, hổ khúc vốn dĩ có sự phân công không hợp lý. Chỉ là với thân phận của huynh đệ Mông Tật, Mông Khắc ở nơi này, cũng không ai trách móc gì cả. Nhưng bây giờ một loáng cắt giảm đi 600 người, chẳng khác nào xóa bỏ đi danh hiệu hổ khúc. Vẫn là một khúc, nhưng chỉ là một khúc bình thường thôi. Mông Khắc mặt đỏ bừng, túi đầu đồng ý. Chuyện thứ hai, 600 người bị cắt giảm từ hổ khúc, chia ra phân vào các khúc khác. Bộ đội sở thuộc của Lưu Quân Hầu tăng 190 người, tròn 700, hiệu là Lao Bi Doanh, sở bộ của Phùng Kính tăng 80 người, vừa tròn 800, hiệu là Khinh Sa Doanh. Sau đó Triệu Bình phân phối binh lực như thế nào, Lưu Khám không nghe rõ. Nhưng hắn lại rõ ràng một điều, hắn có phiên hiệu rồi. Lao Bi Doanh, mặc dù không hiểu nghĩa ra sao, nhưng có kỳ hiệu độc lập, không phải là đãi ngộ có thể tùy tiện nhận được. Điều này đồng nghĩa với nhân mã thuộc sở bộ của hắn đã thành tinh nhuệ. Thân binh của Triệu Bình đem từng lá cờ đã thêu danh hiệu, đặt trước mặt các khúc quân hầu. Lý Tất ở bên cạnh nhìn đại kỳ trên bàn Lưu Khám với vẻ ngưỡng mộ, nói có chút ghen tị. Huynh đệ, chúc mừng đệ. Lá cờ này làm từ gấm vóc, mặt cờ như mực, bên trên thêu gấu có cánh, bên cạnh có ba chữ, Lao Bi Doanh. Lúc này Lưu Khám mới bừng tỉnh, cầm lá cờ, cùng mấy người Phùng Kính đứng dậy đồng thanh bái tạ. Vĩnh Chính Nguyên có 12 khúc quân, chỉ có 3 khúc nhận được phiên hiệu. Lần lượt là sở bộ thuộc Lưu Khám, Phùng Kính và Lạc Giáp. Ba đội nhân mã này vừa hay lần lượt là Sa Binh, Kỵ Quân và Bộ Tốt. Triệu Bình nói, ba người các ngươi nhận được danh hiệu này là do Thượng tướng quân ban tặng. Thượng tướng quân có lời, nếu như lần này lập được công trạng, Lao sẽ trình lên bệ hạ, giữ nguyên danh hiệu của ba khúc nhân mã, tự mà làm cho tốt đi. Quyết không phụ sự kỳ vọng của Thượng tướng quân. Chuyện thứ ba, Thượng tướng quân phát quân lệnh đến, từ hôm nay Vĩnh Chính Nguyên sẽ là nơi vận chuyển lương thực, các bộ đều có ủy nhiệm. Phùng Kính nghe lệnh. Có mặt tướng. Ngươi xuất phát từ hôm nay, nội trong 3 ngày đến Phu Thi, nghe theo sự điều động của Thượng tướng quân. Vâng. Phùng Kính kinh ngạc vô cùng, chắp tay tuân mệnh, sau đó lĩnh hổ phù từ trong tay Triệu Bình, quay người bước ra khỏi lều trại trung quân. Nhận được hổ phù, ý nghĩ lập tức không chậm chạp. Triệu Bình nói tiếp. Lý Tất, Lạc Giáp. Vâng. Hai người các ngươi, lập tức lĩnh binh tiến về Vân Trung, nghe theo sự điều phái của hầu phó tướng. Lạc Giáp là chính, Lý Tất là phụ. Hai người mau đi đi. Vâng. Lý Tất và Lạc Giáp nhận hổ phù, lúc đi qua bản của Lưu Khám, Lạc Giáp nhẹ nhàng nói. Huynh đệ, chúng ta gặp lại nhau ở trên chiến trường. Hai vị ca ca bảo trọng. Triệu Bình lại phát 7 hổ phù, các khúc quân hầu lần lượt nhận mệnh rồi đi. Trong lều trướng trung quân, chỉ còn lại hai người Lưu Khám và Mông Khắc. Triệu Bình nhìn hai mảnh hổ phù trong tráp, do dự hồi lâu, trầm ngâm nói. Mông Khắc, ngươi theo bổn hầu 3 ngày sau xuất phát, đến nghĩa cử đại doanh nghe lệnh. Lưu Quân Hầu, ngươi tạm thời ở lại Vĩnh Chính Nguyên, đợi lương thảo quân dụng phân phối đầy đủ, 10 ngày sau áp tải đến huyện Phú Bình chờ lệnh. Lưu ý, Phú Bình thời Tần, hiện nay ở Ninh Hạng Ngô, cùng với Phú Bình được thành lập thời Tây Hán, thời Tần cứ gọi là Tần Dương, nay trong vùng Tiềm Tây, không phải cùng là một nơi. Chương 185, Lão Bi Doanh, 2. Triệu Bình mặc quân phục, bước vào trong đại trướng. Các quân hầu đều lần lượt đứng dậy, cung kính hành lễ vân an, sau đó lại quay về chỗ ngồi. Triệu Bình quét ánh nhìn một lượt qua tất cả mọi người, ngồi ngay ngắn ở giữa đại trướng. Tự có một thân binh đem một cuộn văn kiện đến, lão nhẹ nhàng mở ra, sau đó lệnh cho người mang tới một cái cháp có chạm trổ hoa văn hình hắc long. Nhìn thấy cái hộp đó, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Đây là cháp đựng hổ phù. Theo quy định thời Tần, chế độ tổ chức từ khúc trở lên, nhất định phải có hổ phù mới có thể điều động. Hổ phù chia làm hai mảnh. Mỗi khúc quân hầu giữ một nửa, chủ tướng giữ một nửa. Theo luật Tần, các khúc quân hầu nhận hổ phù chứ không nhận người. Cũng chính là nói, nếu như Triệu Bình không phát nửa mảnh hổ phù còn lại ra thì không có cách nào điều động bất kỳ một đội ngũ quân đội của khúc nào. Mà các khúc quân hầu cũng không nghe theo. Triệu Bình đem cái cháp đó ra, sợ là sắp có hành động rồi. Hôm nay tụ tướng, có 3 việc. Triệu Bình vẻ mặt trang trọng. Việc thứ nhất, miễn chức quân hầu của Mông Tật, lấy thân phận là khinh binh phục tùng trong bộ đội sở thuộc của Lưu Khám. Cắt giảm quân số hổ khúc ban đầu. Miễn chức giữ 500 quân của Mông Khắc. Tạm thời giữ chức quân hầu, giữ 250 quân, theo quân chờ lệnh điều khiển. T. Từng tiếng ồn ào xì xào vang lên. Hổ khúc vốn có 870 người, một loáng đã cắt giảm đi còn 250 người, chẳng khác gì binh lực tiêu giảm đến một khúc có quân số ít nhất so với quy định. Bình thường thì kỵ quân đa phần là từ 250 người đến 300 người làm một khúc, hổ khúc vốn dĩ có sự phân công không hợp lý. Chỉ là với thân phận của huynh đệ Mông Tật, Mông Khắc ở nơi này, cũng không ai trách móc gì cả. Nhưng bây giờ một loáng cắt giảm đi 600 người, chẳng khác nào xóa bỏ đi danh hiệu hổ khúc. Vẫn là một khúc, nhưng chỉ là một khúc bình thường thôi. Mông Khắc mặt đỏ bừng, túi đầu đồng ý. Chuyện thứ hai, 600 người bị cắt giảm từ hổ khúc, chia ra phân vào các khúc khác. Bộ đội sở thuộc của Lưu Quân Hầu tăng 190 người, tròn 700, hiệu là Lao Bi Doanh, sở bộ của Phùng Kính tăng 80 người, vừa tròn 800, hiệu là Khinh Sa Doanh. Sau đó Triệu Bình phân phối binh lực như thế nào, Lưu Khám không nghe rõ. Nhưng hắn lại rõ ràng một điều, hắn có phiên hiệu rồi. Lao Bi Doanh, mặc dù không hiểu nghĩa ra sao, nhưng có kỳ hiệu độc lập, không phải là đãi ngộ có thể tùy tiện nhận được. Điều này đồng nghĩa với nhân mã thuộc sở bộ của hắn đã thành tinh nhuệ. Thân binh của Triệu Bình đem từng lá cờ đã thêu danh hiệu, đặt trước mặt các khúc quân hầu. Lý Tất ở bên cạnh nhìn đại kỳ trên bàn Lưu Khám với vẻ ngưỡng mộ, nói có chút ghen tị. Huynh đệ, chúc mừng đệ. Lá cờ này làm từ gấm vóc, mặt cờ như mực, bên trên thêu gấu có cánh, bên cạnh có ba chữ, Lao Bi Doanh. Lúc này Lưu Khám mới bừng tỉnh, cầm lá cờ, cùng mấy người Phùng Kính đứng dậy đồng thanh bái tạ. Vĩnh Chính Nguyên có 12 khúc quân, chỉ có 3 khúc nhận được phiên hiệu. Lần lượt là sở bộ thuộc Lưu Khám, Phùng Kính và Lạc Giáp. Ba đội nhân mã này vừa hay lần lượt là Sa Binh, Kỵ Quân và Bộ Tốt. Triệu Bình nói, ba người các ngươi nhận được danh hiệu này là do Thượng tướng quân ban tặng. Thượng tướng quân có lời, nếu như lần này lập được công trạng, Lao sẽ trình lên bệ hạ, giữ nguyên danh hiệu của ba khúc nhân mã, tự mà làm cho tốt đi. Quyết không phụ sự kỳ vọng của Thượng tướng quân. Chuyện thứ ba, Thượng tướng quân phát quân lệnh đến, từ hôm nay Vĩnh Chính Nguyên sẽ là nơi vận chuyển lương thực, các bộ đều có ủy nhiệm. Phùng Kính nghe lệnh. Có mặt tướng. Ngươi xuất phát từ hôm nay, nội trong 3 ngày đến Phu Thi, nghe theo sự điều động của Thượng tướng quân. Vâng. Phùng Kính kinh ngạc vô cùng, chắp tay tuân mệnh, sau đó lĩnh hổ phù từ trong tay Triệu Bình, quay người bước ra khỏi lều trại trung quân. Nhận được hổ phù, ý nghĩa lập tức không chậm chạp. Triệu Bình nói tiếp. Lý Tất, Lạc Giáp. Vâng. Hai người các ngươi, lập tức lĩnh binh tiến về Vân Trung, nghe theo sự điều phái của hầu phó tướng. Lạc Giáp là chính, Lý Tất là phụ, hai người mau đi đi. Vâng. Lý Tất và Lạc Giáp nhận hổ phù, lúc đi qua bản của Lưu Khám, Lạc Giáp nhẹ nhàng nói. Huynh đệ, chúng ta gặp lại nhau ở trên chiến trường. Hai vị ca ca bảo trọng. Triệu Bình lại phát 7 hổ phù, các khúc quân hầu lần lượt nhận mệnh rồi đi. Trong lều trướng trung quân, chỉ còn lại hai người Lưu Khám và Mông Khắc. Triệu Bình nhìn hai mảnh hổ phù trong tráp, do dự hồi lâu, trầm ngâm nói. Mông Khắc, ngươi theo bổn hầu 3 ngày sau xuất phát, đến nghĩa cử đại doanh nghe lệnh. Lưu Quân Hầu, ngươi tạm thời ở lại Vĩnh Chính Nguyên, đợi lương thảo quân dụng phân phối đầy đủ, 10 ngày sau áp tải đến huyện Phú Bình chờ lệnh. Lưu ý, Phú Bình thời Tần, hiện nay ở Ninh Hạng Nô, cùng với Phú Bình được thành lập thời Tây Hán, thời Tần cứ gọi là Tần Dương, nay trong vùng Tiềm Tây, không phải cùng là một nơi. Chương 186, Lao Bi Doanh, 3. Phú Bình rất nhỏ. Chỉ có 2 cửa thành, từ cửa Bắc đi đến cửa Nam, không quá 1.000 bước. Tường thành thấp bé, không cao hơn 2 người, xây bằng cách đầm đất, cơ bản là không có tác dụng nhiều lắm. Tuy nhiên nhà cửa trong thành không hề ít, có 3 đường phố ngang dọc, 2 đường đại lộ. Đây là con đường tất yếu nối kết Hà Bắc và Bắc Địa quận. Không ít thương nhân coi Phú Bình như một thị trấn. Nhưng trên thực tế, huyện Phú Bình ngay từ ngày đầu tiên thành lập, đã không tồn tại dưới hình thức thị trấn. Góc Tây Bắc của thành có một khúc quân Tần chiếm đóng. Lúc này, trong huyện Phú Bình lửa cao ngút trời, vô vàn người hung nô phóng ngựa như bay trên đường đại lộ, không ngừng dùng nỏ bắn chết những người cản đường bọn chúng. Tiếng cười hô hố, tiếng la khóc thảm thiết, vang vọng không ngớt cả một vùng trời huyện Phú Bình, đường phố bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ rực. Nam Vinh Dương cặp mắt dữ tợn, một tay cầm kiếm sắt, một tay cầm mâu, gào thét một cách lạnh lùng. Chiếc mâu dài đâm một tên binh sĩ trên lưng ngựa xuống, Nam Vinh chạy nhanh 2 bước, bay lên, vung kiếm chém bay tên binh sĩ hung nô thứ 2. Đêm nay những tên hung nô này xuất hiện quá bất ngờ đến nỗi quân canh giữ trong thành căn bản không kịp phản ứng. Những tên hổ thương vào huyện thành Phú Bình 3 ngày, lột bộ mặt hiền lành xuống, vấy đao khua kiếm, truy sát giết chóc một cách điên cuồng. Lao Tần oai hùng, cùng chịu quốc nạn. Một gã quân Tần giận dữ gầm lên, dùng thân mình chặn đứng một tên kỵ binh hung nô. Chiến mã đá bay đi, tên Tần quân đó miệng phun máu tươi, còn chưa đợi lật người bò lên, hai tên hổ thương từ bên cạnh nhảy ra, đâm xuyên một kiếm qua bụng y, tên Tần quân này gào thét thảm thiết, mở rộng hai cánh tay ôm chặt tên hổ thương, hung dữ cắn vào cổ đối phương, tên hổ thương kêu la thảm thiết không ngừng. Cảnh tượng như vậy ở huyện thành Phú Bình nơi nào cũng có thể thấy. Trên mặt đất, xác quân Tần nằm ngổn ngang, nhưng không có đầu người nào hướng về thành phía nam. Nam Minh đã nhớ không nổi, rốt cục mình đã giết bao nhiêu tên hung nô nữa. Nhưng người hung nô vẫn không thấy ít đi, vẫn từ những lỗ hổng trong tường thành đổ sụp và cổng thành xông lên. Lao Tần oai hùng, cùng chịu quốc nạn khinh binh xuất kích, đến chết không nghỉ. Nam Vinh dùng kiếm sắt chặt đầu một tên hung nô. Ngửa mặt lên trời kêu gào không ngừng. Đây là khí phách mà lão Tần Nhân đã thai nghén 500 năm, trước vô số lần quốc nạn ngập xuống, lúc nguy cấp, bọn họ đều kêu gào khẩu hiệu như vậy, xông vào quân địch. Từ khi Đại Tần quét sạch 6 nước đến nay, chỉ còn ít người nhớ nổi câu nói cổ xưa này. Nam Vinh giống như một con dã thú điên cuồng, liều chết ngăn chặn sự xung kích của mấy chục tên hung nô. Tiếng gầm gừ. Trong bầu trời Phú Bình, trong khoảnh khắc, tiếng vang vọng không ngừng. Lão Tần oai hùng, cùng chịu quốc nạn. Chuyện này có lẽ không được gọi là quốc nạn đập xuống, nhưng đối với những binh Tần phòng thủ ở Phú Bình mà nói, chỉ cần quân hung nô xông vào, đó chính là quốc nạn. Vương tử, chúng ta rút lui thôi. Ngoài cửa thành Phú Bình, một tên hung nô lớn tuổi, khẽ khuyên bảo tên thanh niên bên cạnh. Tên thanh niên như có vài phần men say, cười lớn, hung hăng. Rút lui. Cửa thành Phú Bình đã bị chúng ta công phá, chẳng lẽ về tay không sao? Bọn nam mọi dợ này không phải rêu rao muốn bình định chúng ta hay sao? Hôm nay chúng ta dạy cho chúng một bài học, ta muốn đạp bằng huyện Phú Bình. Người hung nô già không khỏi nhíu mày, bộ mặt lo âu. Xét về tổng thể, vóc người hung nô đa số không cao lắm, nhưng vô cùng trắng kiện, đầu to và tròn, khuôn mặt rộng, xương gò má rất cao, cánh mũi to, râu trên rậm rạp, còn ở dưới chỉ để lại một nhúm râu cứng, những cái dái thai xuyên lỗ, đeo vòng hai, trên đỉnh đầu nhô lên một nhúm tóc, bốn xung quanh tạo sạch, lông mày rậm, mắt hạnh nhân, ánh mắt lấp lánh có thần. Tuy nhiên, thanh niên này và đa số người hung nô lại không như thế, da rất trắng, gò má cao, hốc mắt sâu. Con người hơi có màu xanh lam, vóc người cao hơn người hung nô bình thường một chút. Gã mặc một cái áo dài nam rộng thùng thình, hai bên xẻ tả, dài che cả chân. Trên lưng còn buộc một cái đai da trâu to bằng lòng bàn tay, đính đầu sói, cực kỳ nổi bật. Ống tay áo buộc chặt lại ở chỗ cổ tay, mặc dù đã là giữa xuân, nhưng lại khoác một cái áo len ngắn ở trên vai, trên thắt lưng đeo một túi cung tên. Hơi nghiêng về phía chân trái, ống tên treo vắt ngang lưng, đầu mũi tên hướng về bên phải. Đây là trang phục điển hình của những tên hung nô quý tộc. Mà tên thanh niên kia đích thực là một quý tộc hung nô, tên Loan Để Tà Hàn, là con trai của Tả Hiền Vương. Thủ lĩnh của người hung nô, được gọi là Thiền Vu, nghĩa là to lớn. Tên đầy đủ là Xanh Lê Cô Thiền Vu, nếu dịch lại nghĩa là thủ lĩnh vĩ đại nhất thiên hạ. Địa vị của Thiền Vu, trong tộc hung nô không ai có thể thay thế được, nhưng dưới Thiền Vu, còn có tứ giác. Gọi là vương hầu. Cái gọi là tứ giác, lần lượt là Tả Hiền Vương, Tả Cốc Lễ Vương, Hữu Hiền Vương, Hữu Cốc Lễ Vương. Loan Để Tà Hàn này chính là con trai của Tả Hiền Vương Yên Thị, bởi vì có huyết thống Hoàng Thất Nguyệt Thị, nên rất được Tả Hiền Vương sủng ái. Yên Thị, người hung nô thời Hán gọi Hoàng Hậu của vua. Đại Tần tập kết binh mã, là đối tượng bị tấn công, người hung nô tất nhiên rất rõ. Chương 187, Lão Bi Doanh, 4. Như vậy, đầu man Thiền Vu, người đang giữ chức thủ lĩnh hung nô. Cũng biết sức chiến đấu của Đại Tần dũng manh đến mức nào, nên nhất quyết chưa hành động, chờ đợi thời cơ, cho quân Đại Tần một đòn chí mạng. Đầu man Thiền Vu có thể nhẫn nại, nhưng không có nghĩa thuộc hạ của lão đồng ý nhẫn nại. Loan Để Tà Hàn này là một trong số đó. Hàng năm đả thảo cốc, gã không coi người bảy nước vào mắt. Vì vậy mặc dù đầu man Thiền Vu có lệnh không manh động, nhưng hôm nay Tà Hàn uống hơi nhiều rượu, bị bạn bè chọc tức đã đem hơn 2.000 người bản bộ đến tàn sát Phú Bình. Gã cần dạy cho quân Tần một bài học. Tiện thể nói với đầu man Thiền Vu, quân Tần không hề đáng sợ. Nhìn huyện Phú Bình bị thiêu đốt, Tà Hàn cười điên cuồng không ngớt. Không đếm xỉa đến sự ngăn cản của mưu sĩ bên cạnh, gã rút mâu dài ra, hét lớn. Các huynh đệ, theo ta xông lên, giết chết quân lão Tần, cướp phụ nữ của chúng đi, đem châu bò của chúng đi. Một tên cũng không được để sót, một tên cũng không được, san bằng huyện Phú Bình cho ta. Phía sau Tà Hàn có 700-800 kỵ binh hung nô. Nghe thấy tiếng sói rú, bọn chúng theo Tà Hàn xông vào thành Phú Bình. Còn người hung nô giả lại giữ tên tùy tùng dưới trướng không cho tiến lên. Lão đại nhân, sao không xông vào? Chúng ta ở ngoài này xem thế nào, nội nhờ xảy ra chuyện gì còn có thể tiếp ứng. Lão vô cái bao đựng tên trên người, trong lòng bất an, rìm ngựa đứng ở vị trí cũ, không hề động đậy. Lúc này, quân Tần bên cạnh Nam Vinh càng ngày càng ít, mười mấy người vây tụ lại một chỗ, đứng ở đầu đường chính, liều mạng ngăn chặn sự xung kích của quân hung nô. Tà Hàn dẫn đầu quân xông vào, hông dưới chiến mã nhanh như cuồng phong. Lúc lướt qua bên cạnh một tên quân Tần, y lìa giơ tay đâm vào người tên quân Tần đó một mâu. Các huynh đệ, ra sức giết cho ta. Tà Hàn hưng phấn gào thét, trong lòng Nam Vinh, khoảnh khắc này cũng trở nên lạnh lẽo. Sắp kết thúc chưa? Lão Tần oai hùng, cùng chịu quốc nạn. Một âm thanh rất to từ xa vọng lại, theo tiếng võ ngựa dồn dập đạp lên đá xanh trên đường, hiện lên vô cùng rõ rệt. Lưu Khám xông vào cửa thành, đúng lúc nhìn thấy Tà Hàn đánh chết một quân Tần. Bên hai vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét thê lương vang vọng trời xanh, trong khoảnh khắc, máu của Lưu Khám bỗng sôi sục, thiêu đốt. Đối với câu khẩu hiệu này, hắn không hiểu lắm, nhưng trong giây phút này, hắn có thể hiểu được ý chí không chịu khuất phục của Lão Tần Nhân. Bất luận hắn có phải là Lão Tần Nhân hay không, giây phút này, Lưu Khám cho rằng, bản thân mình chính là một Lão Tần Nhân. Khinh binh xuất kích, đến chết không nghỉ. Ngựa xích thố hí một tiếng dài dữ dội, trong ánh lửa giống như một tia chớp màu đỏ. Hai tên hổ thương đang đuổi theo một người con gái vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra, Lưu Khám đã lướt qua người bọn chúng. Xích kỳ tung bay, chặt đứt ngang eo một tên hổ thương. Cơ thể Lưu Khám ở trên ngựa hơi hơi nghiêng, hai chân lặng lẽ đặt lên cái bàn đạp ẩn dưới hầu bao, đống nhiên dùng lực, cái khiên đồng nện vào đỉnh đầu tên hổ thương kia. Lực đánh này bằng cả nghìn cân, nện cho đầu tên hổ thương nát như tử. Máu tươi hòa lẫn với hốc màu trắng đục đặc quánh, chạy thành một dòng theo thân người. Mông tật tay cầm mâu dài quất qua, làm tên người hổ rơi vào trong biển lửa. Có phải là quân cứu viện không? Nam Vinh đột nhiên tinh thần phấn chấn, gào to. Quân cứu viện tới, quân cứu viện tới rồi. Khinh binh Lão Tần, chết cũng không nghỉ. Thanh kiếm sắt trong tay lại càng vung mạnh, chém hai tên hung nâu ngã lăn xuống đất. Lưu Khám như thần binh từ trên trời rơi xuống, ngựa xích thô hy vang không ngừng, cờ xích kỳ dưới ánh lửa chiếu sáng lấp lánh ánh đỏ, giống như là lưỡi liềm của tử thần, như một làn sóng quét qua nơi nào, không ai có thể ngăn cản. Mông Tật một tay cầm mâu dài, một tay cầm kiếm sắt, theo Lưu Khám tiến công mãnh liệt. Giết, giết, giết. Trong miệng liên tục thốt ra ba từ giết, mâu dài tung bay, giống như con dao long ra biển. Hai người, một như mãnh hổ, một như hùng sư. Phía sau 20 kỵ quân, giống như ác lang, trong nháy mắt đã mở một con đường huyết mạch. Còn lúc đó, Phan Khoái dẫn bộ binh xông vào cửa Nam. Chứng kiến tình cảnh bi thảm của Phú Bình, Phan Khoái nổi trận lôi đình. Giết chết Hồ Man, một tên cũng không buông tha. Tà Hàn vẫn còn mơ hồ chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Binh lực của Phú Bình, gã nắm rất rõ. Đây là đám người từ đâu ra vậy? Trong chiến tranh loạn lạc, gã cũng không nhìn ra đối phương rốt cục có bao nhiêu người. Trong lúc do dự, Lưu Khám đã xông đến trước mặt gã. Lưu Khám quay người lấy sức, xích kỳ tung bay trong gió, loáng một cái bổ về phía Tà Hàn. Tà Hàn vội vội vàng vàng dùng mâu dài đỡ lại, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, dưới một phát của xích kỳ sắc bén, mâu dài của gã gây đôi. Thế tiến công không giảm, nhân tiện xông lên. Tà Hàn tìm ngựa, ngựa dơ vó lập tức đứng lại. Chỉ thấy trước mắt trong khoảnh khắc xuất hiện một mảng máu, máu tươi ấm nóng, bắn tung tóe đầy mặt gã. Xích kỳ bổ xuống đầu ngựa, Tà Hàn bịch một tiếng, ngã lăn từ trên ngựa xuống. Không đợi gã đứng vững, ngựa của Mông Tật liền đến trước mặt gã, xương cốt gã dường như bị một cái búa to nện trúng, kêu răng rác. Tà Hàn thảm thiết kêu lên một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Ít nhất lần này Mông Tật cũng chặt gãy hai cái xương sườn của gã. Nam Vinh vừa đúng lúc đứng bên cạnh, nhấc gươm xác định giết Tà Hàn. Chỉ nghe thấy Lưu Khám hét lớn. Tha cho hắn một mạng sống, ta còn cần. Tha cho cái mạng chó của ngươi. Nam Vinh nhấc chân, hung dữ đạp vào mặt Tà Hàn ngất đi. Hai gã quân Tần xông đến, kéo Tà Hàn đi. Những tên hung nâu còn lại không kìm được hoảng hốt lo sợ. Xin hãy trị thương cho vương tử chúng ta, xin tha cho vương tử. Ồ, còn là một vương tử cơ đấy. Lưu Khám chỉ nhìn thấy cái đầu sói đính bên lưng Tà Hàn, biết gã có thân phận không thấp, không ngờ còn là một vương tử. Vậy lại càng không thể tha. Nghĩ đến đây, xích kỳ khiên đồng vung lên càng mạnh, sau khi xông lên hơn 10 bước, hắn nhảy từ trên ngựa xuống, xông lên đánh cho những tên hung nô liên tục lùi về phía sau. Lão Tần Nhân, theo ta giết hết bọn chúng, không bỏ sót một tên. Đúng lúc này, cửa bắc đống nhiên đại loạn. Quan Anh thống lĩnh kỵ quân lách qua thành, xuất hiện sau lưng người hung nô. Ý thì vung cái kích, lớn tiếng hô. Quan Anh tuy dương ở đây, những tên hổ mọi dợ hãy để mạng lại. Chương 188, Lão Bi Doanh, Nam. Từng thi thể quân Tần được xếp trên đống tủi. Sông Hoàng Hà cuồn cuộn gào thét, như đang hát lên bài ca đưa tiễn những hồn thiêng còn chưa đi xa. Gió phân phật, hất những cờ quạt tung bay. Khi viết vô y ỉa, giữ tử đồng bào. Vương Vu Hương Sư, tu ngã qua mâu. Giữ tử đồng thủ. Khi viết vô y ỉa, giữ tử đồng trạch. Vương Vu Hương Sư, tu ngã mâu kích. Giữ tử giai tác. Khởi viết vô y ỉa, giữ tử đồng thường. Vương Vu Hương Sư, tu ngã giáp binh. Giữ tử giai hoành. Bài vô y thì trong kinh thi Tần Phong. Một bài quân ca Lão Tần truyền lại từ 200 năm, vang vọng trong không trung. Nam Vinh Tú đem theo quân Lão Tần may mắn sống sót đưa tiễn người quá cố. Mặc dù là giáp sĩ của Lam Điển, Lưu Khám cũng đang khẽ ngâm nga. Trong tiếng hát đó có nỗi bi thương vô tận, sự tưởng nhớ vô tận. Đám người Quán Anh đứng ở bên nghe thấy, cũng không kìm nổi xúc động. Ta hình như hiểu rồi. Quán Anh nói thì thầm, đôi tay bất giác nắm thành nắm đấm. Nhâm Ngao hỏi. Ngươi hiểu cái gì? Ta hiểu được, vì sao sáu nước Sơn Đông lại bại bởi lão Tần Nhân? Không phải bọn họ nón giáp cứng chắc, không phải bọn họ giáo mâu sắc bén, mà là vì tâm huyết khắc trong xương cốt của những lão Tần Nhân này. Có lẽ bọn họ không có tri thức hiểu lễ nghĩa như người sáu nước, có lẽ bọn họ không tao nhã lịch thiệp như người sáu nước, nhưng họ có tâm huyết, có khí khái dũng cảm không sợ chết. Sáu nước bại dưới tay lão Tần, bại không hề oan uổng. Nhâm Ngao cũng khe khẽ thở dài. Hôm qua lúc ta nhặt các thi thể, phát hiện ra vết thương chí mạng của những lão Tần Nhân này, toàn bộ đều ở đây. Ý chỉ vào ngực, nhẹ giọng. Tổng cộng 217 thi thể, không có vết thương chí mạng nào ở đằng sau cả. Thật đúng là lão Tần Nhân rất đáng sợ, đúng là lão Tần Nhân uy vũ. Quan Anh, nếu như đánh một trận nữa, ta có cảm giác là lục quốc cuối cùng vẫn thất bại. Quan Anh không đáp. Nhưng từ trong mắt Ý, có thể thấy sự đồng tình của hắn với câu nói của Nhâm Ngao. Còn Lưu Khám, lại lặng lẽ đứng ở hàng đầu của đội ngũ, nhìn Nam Vinh giơ cây đuốc lên, ném vào đống tủi. Trên đống tủi, sớm đã được rắc vật dẫn cháy, ngọn lửa bùng lên, một loáng đã ngút trời, cuốn hơn 200 thi thể kia vào ngọn lửa. Đây cũng là một cách lão Tần Nhân xử lý thi thể lúc lâm chiến. Không có nhiều quan tài như vậy, thế nên họ hỏa táng. Sau khi hỏa táng, bọn họ sẽ đem cho xương của thi thể rắc lên chiến trường, để hy vọng có hồn thiêng đồng đội bảo hộ. Cùng lúc đó, Bách Tính Phú Bình hát bài chiêu hồn ca, nhưng nghe tiếng khóc sụt sùi không ngừng, càng tăng thêm phần bi thương và lạnh lẽo. Lưu Khám nhắm nghiền mắt lại, nắm chặt tay Huỳnh nằm đấm. Quân hầu, mọi người đều không chịu đi. Nam Vinh Tú mắt đỏ hoe, đi đến. Các hương thân nói, Phú Bình này là nhà của bọn họ, cho dù là chết, cũng muốn chết trên đất quê nhà. Tổng cộng hơn 6.320 người, trong đó thanh niên trai tráng có 180 người, còn lại đều là người già, phụ nữ và trẻ em, nghe theo quân hầu điều khiển. Thực ra lúc hỏa táng thi thể, Lưu Khám đã đoán được đáp án. Những người đã chết hôm qua, không chỉ là những quân lão Tần đóng quân trên đất Phú Bình, còn có rất nhiều bách tính bản địa. Quận Bắc Địa này, là nơi lạnh căm căm, trước kia chịu sự thống trị của người Nhung Quốc Nghĩa Cử, lại chịu đựng đủ hồ họa. Nhưng có thể nói là dân chúng nhanh nhẹn, ai nấy đều không sợ chết. Xem ra, đúng là phải đánh một trận phòng ngự ở đây rồi. Nhưng lòng dân có thể dùng, còn có thể đánh trận. Nghĩ đến đây, Lưu Khám giơ tay, ý bảo hai người Trần Đạo Tử và Lý Thành lên phía trước nghe lệnh. Từ giờ trở đi, công việc sửa chữa Phú Bình do Thành Tư Mã phụ trách. Đạo Tử, huynh phụ trách giúp đỡ Thành Tư Mã chỉnh đốn lại phòng thủ của Phú Bình. Lợi dụng tất cả những quân nhu lương thực có thể lợi dụng trong thành, nhân lúc quân Hung Nâu còn chưa đến, tổ chức nhân lực, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự của Phú Bình. Vâng. Quán Anh, Nhâm Ngao. Có. Hai người Quán Anh và Nhâm Ngao bước lên, chắp tay nói. Xin quân hầu dặn dò. Trong thành Phú Bình, vẫn còn 1.800 thanh niên trai tráng, các huynh tổ chức lại, sắp xếp vào quân dưới trướng, tăng cường luyện tập. Có thể luyện tập thành thế nào thì luyện tập thành thế đó, thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều nữa, khẩn trương xuống dưới chuẩn bị, chớ trì hoãn nữa. Vâng. Tú quân hầu, sở bộ của ngươi, ta sẽ chia ra, đưa vào dưới trướng của hai người Phản Khoái và Đồ Đồ, xin ngươi đừng trách. Nam Vinh Tú vội vàng nói. Lưu quân hầu xin đừng nói vậy, Nam Vinh sẽ sắp xếp như vậy. Kỵ quân kể từ ngày hôm nay, toàn bộ sẽ do ta chỉ huy. Lữ Thích Chi. Có. Lính trinh sát thuộc sở bộ của Mông Tật, tạm thời do đệ thống lĩnh. Từ hôm nay trở đi, đệ cần phải giám sát động tĩnh của quân Hung Nô cho ta. Có tình hình gì thì lập tức quay về bẩm báo cho ta. Vâng. Sau khi đã dặn dò xong, Lưu Khám xoay người lên ngựa. Tú quân hầu, chúng ta đi xem địa hình xung quanh Phú Bình một chút nhé. Một thân quân dẫn ngựa đến, Nam Vinh Tú xoay người lên ngựa, theo Lưu Khám rời đi. Sau khi hai người đi hết chu vi trăm dặm xung quanh Phú Bình, trong lòng Lưu Khám lại càng thêm trầm tư. Xung quanh Phú Bình chủ yếu là bình nguyên, cộng thêm một số ít gò đồi, căn bản không có địa hình phòng thủ. Nhưng nếu như vứt bỏ, phía nam Phú Bình đất đai bằng phẳng, vừa vặn phù hợp với kỵ chiến của quân Hung Nô. Xem ra, duy chỉ có dựa vào thành Phú Bình mới có thể giữ chân người Hung Nô, đợi viện quân đến. Lưu Khám tính toán một lúc. Bọn họ ít nhất phải ở Phú Bình 7 ngày, viện quân mới có thể đến kịp được. Thế nhưng muốn dựa vào tường thành sơ sài của Phú Bình để phòng thủ 7 ngày, có vẻ như không phải là một chuyện dễ dàng. Quân hầu phiền lòng về chuyện phòng địch à? Hình như nhìn ra được tâm sự của Lưu Khám, Nam Vinh Tú thúc ngựa lên phía trước, đi song song với Lưu Khám. Lưu Khám gật đầu. Nếu như chống đỡ được đến khi viện quân đến, chỉ dựa vào một mình huyện thành Phú Bình chắc chắn là không thể. Cho nên ta hy vọng có thể chủ động tấn công, cùng lúc với chúng ta đánh đòn phủ đầu quân Hung Nô, cũng có thể giữ bước chân của quân Hung Nô. Để cho Phú Bình có đủ thời gian. Vừa có thể đánh đòn phủ đầu, vừa có thể giữ chân quân địch ư. Nam Vinh Tú không nén được cái nhíu mày, chuyện này không phải là chuyện dễ dàng. Trầm ngâm hồi lâu, Nam Vinh Tú hình như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mắt đột nhiên sáng lên.
Quân hầu, ta có một chỗ này.
Hả, chỗ nào?
Phú Bình ngoài 120 dặm ra, có một chỗ gọi là đồi Bạch Thổ nữa, là con đường mà quân Hung Nô nhất định sẽ đi qua. Một bên là Hoàng Hà, bên kia là khe rãnh đá khổng lồ được hình thành tự nhiên, cao hơn 10 trượng. Địa hình hướng từ Nam đến Bắc, địa thế dốc thoải, nhưng có thể nói cực kỳ hiểm yếu. Hơn nữa trên đồi Bạch Thổ, có tường thành ngày xưa lão Ngụy nhân xây dựng, nhưng đã bị bỏ đi nhiều năm, có thể dựa vào đó mà phòng ngự.
Chỉ là
cái gì?
Nam Vinh Tú cười gượng một tiếng.
Nơi đó cách Phú Bình hơi xa, đồ quân nhu rất khó cung ứng lên được. Hơn nữa tường thành trên đồi Bạch Thổ không chống được một thời gian dài, đến lúc đó nếu chúng ta muốn rút lui, ắt phải đối diện với sự truy kích điên cuồng của quân Hung Nô, cũng không lạc quan lắm.
Ừm, chúng ta đi suốt đêm đến đó quan sát, sau đó quyết định lại.
Vậy thì Tú xin dẫn đường.
Lưu Khám và Nam Vinh Tú lập tức khởi hành xuất phát, nửa đêm đã tới đồi Bạch Thổ.
Đúng như Nam Vinh Tú nói, địa hình của đồi Bạch Thổ này quả thực vô cùng hiểm yếu.
Một bên là sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xiết, bên kia là khe rãnh, vách núi cao hơn 10 trượng.
Nói một cách chính xác, đây là một vùng sông nước, tới gần bờ sông, có cỏ tranh màu trắng đang lay động trong gió.
Tường thành trên đồi Bạch Thổ đã đổ nát tan hoang kinh khủng, có vài chỗ đá sụt xuống.
Lưu Khám leo lên chỗ cổng đã bị sụt phân nửa, đưa mắt nhìn xa xa về phía bắc, lòng chảo chỉ dài 2-3 dặm, rất khó phục kích ở chỗ này.
Phía bắc lòng chảo, chính là vùng đồng bằng mênh mông băng ác, địa thế bằng phẳng, lại càng không thấy chỗ nào có thể mai phục được.
Chặn đánh ở chỗ này cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Lưu Khám nói, quay đầu nhìn về phía nam, chau mày, thở nhẹ nhẹ.
Ở đây đúng là một chỗ tốt để chặn đánh quân Hung Nô.
Nhưng vấn đề ở chỗ, sau khi chặn đánh xong, làm thế nào để rút khỏi đồi Bạch Thổ, phía nam đồi Bạch Thổ, đều là vùng đồng bằng rộng lớn.
Không hề cho rằng, nếu như không thể tìm cách thoát khỏi sự truy kích của quân Hung Nô, vậy thì binh lão Tần chặn đánh quân Hung Nô ở đây, cơ bản là rơi vào chỗ chết.
Sông Hoàng Hà cuồn cuộn, là một danh trời không có cách nào vượt qua.
Thế nhưng bình nguyên do phù sa bồi đắp mà thành lại thích hợp nhất với tác chiến kỵ quân.
Lưu Khám nheo nheo mắt, lặng lẽ quan sát địa hình xung quanh.
Tú quân hầu, phiền ngươi ngay lập tức quay về Phú Bình, điều động sở bộ của Phan Khoái, cùng với sa binh của Nhâm Ngao, xuất phát suốt đêm.
Quân hầu, ngài định.
Lưu Khám hít một hơi sâu.
Không cần nói nữa, ta đã quyết rồi, chặn đánh quân tiên phong của Hung Nô ở đây.
Nhớ rõ.
Điều động tất cả chiến mã trong thành Phú Bình đến đây.
Tuyệt đối không thể để quân Hung Nô dễ dàng phá bỏ chỗ này, nếu không tưởng thành Phú Bình không chống đỡ được bao lâu.
Lưu Khám vừa nói vừa đập nhẹ nhẹ lên lỗ châu mai, đưa mắt nhìn về phía bắc, trong lòng cười gượng một tiếng.
Có thể chống đỡ được 7 ngày hay không, chỉ chờ vào đồi Bạch Thổ này, có thể giữ chân được bao ngày.
Nghĩ đến đây, hắn lớn tiếng quát.
Người đâu, đem chiến kỷ của lão Bi Doanh cắm ở trên cổng cho ta.
Chương 189, Tiểu Trư chạy mau.
Gió đêm ở Bắc Cương thật mạnh.
Đối với Lữ Thích Chi, người đã quen thuộc với cơn gió mơn man ở quận Tứ Thủy mà nói. Mặc dù đã sống ở Bắc Cương khá lâu rồi vẫn không quen được.
Lũ ngựa đang nhẩn nhơ gặm những cây cỏ lá to bên bờ sông Đô Tư Thố, Lữ Thích Chi nằm trên bãi cỏ, nhìn những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm, tự nhiên lại man mác nhớ nhà.
Từ nhỏ đến lớn, y đều lớn lên trong vòng tay yêu thương và chăm sóc của gia đình.
Cho dù là sau này rời xa gia đình, đi lính ở Lâu Cương, thành một tên lính tốt, nhưng trên thực tế, y vẫn sống trong đôi cánh bao bọc của người nhà, vô lo vô nghĩ như cũ.
18 năm. Ngoại trừ lúc này, nơi xa nhất mà Y Lý từng đi chính là Đông Hải.
Nhưng lúc đó, Lưu Khám hết lòng chăm sóc Y Lý, cũng không giao cho Y Lý quá nhiều trách nhiệm và áp lực.
Nhưng lần nào không thể không đảm nhận trách nhiệm.
20 tên kỵ quân dưới trướng, có nhiệm vụ trinh sát và do thám, đối với Lữ Thích Chi mà nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời.
Trinh sát.
Điều này đồng nghĩa với việc sẽ mặt đối mặt với kẻ địch.
Lữ Thích Chi trời sinh đã là một người vô cùng lười nhác.
Y Lý sùng bái Lưu Khám. Nhưng không có nghĩa rằng Y Lý muốn trở thành một người giống như Lưu Khám.
Lúc mà sinh mạng bao nhiêu người đều gửi gắm vào một người, người đó nhất định rất mệt.
Lữ Thích Chi nhằn gốc cỏ, ngồi dậy, nhìn đồng đội cách đó không xa đang ôm binh khí, tựa vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ 20 người này thôi, đã làm ta mệt chết đi rồi, nếu còn nhiều hơn nữa e rằng ta sẽ không có cách nào làm tốt được.
Vẫn là đi theo bên cạnh Khám ca tốt hơn.
Hắc phu.
Lữ Thích Chi gọi nhẹ một tiếng. Một tên lính cách Y Lìa gần nhất mở mắt.
Lữ đầu, sao không nghỉ ngơi đi?
Ha ha, nếu như ngài không nghỉ ngơi cho thật tốt, trinh sát sẽ không đạt yêu cầu.
Đến lúc đó, quân hầu sẽ không tha cho ngài đâu.
Hắc Phu là một kỵ sĩ Hổ Khúc theo Mông Tật đến. Tuy rằng nói Hổ Khúc bị mất đi biên chế, nhưng Mông Khắc vẫn đem binh sĩ tốt nhất dưới trướng điều phối cho Mông Tật. Cũng không phải vì lấy lòng, chỉ là hy vọng Lưu Khám có thể mở cho một con đường sống, chiếu cố cho Mông Tật. Tên Hắc Phu này cũng là người trải qua hàng trăm trận chiến, từ hơn 100 kỵ quân, bộc lộ tài năng, trở thành một lính chính xác, cũng đã có thể nói rõ tài năng của gã rồi. Lữ Thích Chi cúi xuống. Ta không ngủ được, dậy nói chuyện với ngươi. Hắc Phu, ngươi là người ở đâu vậy?
Kỳ Sơn.
Ồ. Lữ Thích Chi nói. Kỳ Sơn không phải chính là nơi Chu Văn Vương lập nghiệp sao? Hắc Phu cười có pha chút niềm tự hào.
Đầu chỉ Chu Công.
Kỳ Sơn, còn là nơi hưng thịnh của Đại Tần ta. Tổ tiên trên ta 6 đời, đầu tiên là Tiên Vương chinh chiến, đến đời ta, đã là đời thứ 7. Bây giờ, Đại Tần ta thống nhất thiên hạ, nhất định sẽ coi trọng thời Hoàng Kim năm đó. Chương 190, Tiểu Trư chạy mau. Trong ngữ khi đó có cả niềm tự hào không cần che đậy. Lữ Thích Chi không nén được hỏi. 7 đời dốc sức phục vụ Đại Tần. Vậy sao ngươi không ở lại Hàm Dương, lại chạy đến biên quận Hoang Vu này làm binh? Ở lại Hàm Dương làm gì có công trạng? Hắc Phu nhẹ giọng nói. Tổ tiên trên ta 6 đời, đều dựa vào đôi tay giành được công trạng, đến lúc thế hệ của ông nội ta, đã có 4 đời cha truyền con nối rồi. Vốn dĩ ta có thể không cần đi lính, nhưng nếu không đi lính, làm sao có thể lập công trạng, làm rạng rỡ tổ tông đây? Biên quận tuy rằng hoang vu, nhưng lại có vô số cơ hội lập công. Kha kha, ta tính rồi, chỉ cần giết 10 tên giáp sĩ nữa, là ta có thể tăng thêm một chức. Đến lúc đó, gia đình lại có cánh đồng mấy hecta, xây thêm mấy ngôi nhà. Ta cũng có thể cưới một người con gái. Trong mắt Lao Tần Nhân, trên đời này dường như không có một việc gì có thể khiến bọn họ lưu tâm hơn là việc lập công trạng. Khác với kiểu tập tục con trai tốt không làm lính của hậu thế, ở thời đại này, làm lính có nghĩa là tài năng xuất chúng, có thể làm rạng rỡ tổ tông. Càng chưa nói đến việc sau khi có được công trạng, ánh mắt người khác nhìn mình càng khác. Nhưng chỉ cần phần thưởng mà quốc gia ban tặng, cũng đủ để mỗi người dân Lão Tần đều điên cuồng đi lính, điên cuồng đi cống hiến tính mạng. Nói thật, Lữ Thích Chi rất khó lý giải cách nghĩ này của Hắc Phu. Đêm đã khuya. Hoa cỏ lau bên sông đung đưa, đồng nhiên mấy con dạ điểu chui ra. Theo tiếng vó ngựa gấp rút vọng lại, hai con ngựa chiến nhanh như chớp chạy đến. Lữ đầu, chúng ta phát hiện thấy quân Hung Nô. Tất cả lính trinh sát rào rào đứng dậy. Lữ Thích Chi hoảng sợ, vội vàng hỏi. Quân Hung Nô ở đâu? Cách Ố Thủy 50 dặm. Có khoảng 3.000 người, hình như là đoàn quân tiên phong. Kỵ quân toàn một màu xanh, đang chạy gấp về phía này. Hắc Phu nhíu mày. Nói cách khác, trước khi trời sáng, bọn họ sẽ vượt qua sông Đô Tư Thổ à? Chậm nhất là giờ dần. Chắc chắn sẽ tới. Từ sông Đô Tư Thố đến đồi Bạch Thổ, ước chừng khoảng 100 dặm. Nếu như quân Hung Nô cứ tiến lên với tốc độ này, trước chính ngọ sẽ đến đồi Bạch Thổ. Lữ Thích Chi không khỏi hoang mang. Vậy chúng ta mau mau quay về đồi Bạch Thổ, thông báo cho quân hầu. Hắc Phu nắm chặt cánh tay của Lữ Thích Chi. Lữ đầu, chúng ta không thể quay về toàn bộ. Nếu như vậy, quân hầu chỉ có 2 canh giờ để chuẩn bị, chắc chắn sẽ gấp gáp. Kế sách bây giờ, duy chỉ có trì hoãn bước chân của bọn Hung Nô. Chỉ cần có một người quay về báo là được. Lữ Thích Chi đầu tiên ngẩn người ra, lập tức nói. Nếu như vậy, Hắc Phu ngươi quay về đi, ta dẫn quân ở đây trì hoãn. Hắc Phu cười, lộ ra hàm răng hơi ố vàng. Gã nhìn những người khác xung quanh mình một chút, mọi người cũng đều mỉm cười, gật đầu với gã. Là đồng đội bao năm, mọi người nghĩ gì? Hắc Phu có thể nhìn ra từ trong nụ cười giản đơn. Lữ đầu, có câu nói này của ngài là đủ rồi. Hắc Phu vừa nói. Vừa rút cung tên từ thắt lưng của Lữ Thích Chi xuống, sau đó vô vô lên vai Ilya. Nhưng đánh trận liều mạng, ngài vẫn còn kém xa. Ngài ở lại, ngoài tự tìm cái chết ra thì không còn tác dụng nào khác, hay là đi sớm một chút đi. Thế nhưng... Lữ đầu, đừng có thế nhưng nữa. Ngài lập tức đuổi đến đồi Bạch Thổ, chúng ta ở đây có thể kéo dài bao lâu sẽ kéo dài từng đó. Ngài về sớm một khắc thì quân hầu sẽ có thêm một chút thời gian chuẩn bị. 20 người đấu với 3.000 người, kết cục thế nào không cần phải đoán. Lữ Thích Chi giật mình nhìn những Lao Tần Nhân này, phát hiện ra trên mặt bọn họ, không hề lộ chút vẻ sợ chết, ngược lại lại vui vẻ, sôi nổi. Loại tình cảm kỳ quặc này, Lữ Thích Chi rất hiếm khi gặp. Lúc đầu Lưu Khám và Trung Ly Mội đến giải cứu trẻ con, hình như cũng toát ra vẻ mặt kiểu này, nhưng tuyệt đối không mãnh liệt như của bọn người Hắc Phu. Trong lòng Y Lì cũng đã rõ, Hắc Phu nói là sự thật. Lữ Thích Chi nhẹ nhàng gật đầu, đồng nhiên bước lên một bước, ôm chầm lấy Hắc Phu. Ta nhớ rồi, người tên Hắc Phu. Người Kỳ Sơn. Nói xong, y quay người trèo lên ngựa, chắp tay về phía mọi người, giơ roi thúc ngựa đi. Hắc Chi chờ cho đến khi chỉ còn thấy Lữ Thích Chi ở xa xa, 20 người hít một hơi sâu, phấn chấn lại tinh thần. Các huynh đệ, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, phải dạy cho bọn mọi dợ đó một bài học, nếu ai không giết 1-2 chục tên thì sẽ lô vốn. 1-2 chục tên làm sao đủ, dù thế nào cũng phải tiêu diệt 1-200 tên. Bọn Hắc Phu vừa nói vừa bật cười. Mọi người lần lượt lên ngựa, men theo sông Đô Tư Thố, hướng về phía bắc mà hành tiến. Quân Hung Nô nếu muốn vượt qua sông Đô Tư Thố, chỉ có một con đường. Chỉ cần có thể vượt lên trước, chiếm giữ con đường đó là có thể ngăn cản tốc độ hành quân của quân Hung Nô. Chương 191, trận đại chiến đầu tiên, 1. Chiến tranh rốt cuộc là cái gì? Đối với Bồ Nô mà nói, chiến tranh chính là dùng đao kiếm trong tay, xé rách thân thể đối thủ, khiến cho máu của những tên Tần mọi dợ, Yến mọi dợ, Ngụy mọi dợ phun đầy trên người chúng, sau đó cắt lấy đầu của bọn chúng xuống, đem làm đẹp cho y phục của chính chúng. Ngoài lần đó ra, ý nghĩa của chiến tranh là vô số giá trị, diện tích đất đai, còn có những người phụ nữ đẹp. Chỉ có như vậy thôi, hết sức đơn giản. Thân là Tả Cốt Đô hầu dưới trướng của Đại Thiền Vu Hung Nô, trên tay Bổn Nô dính đầy máu tươi. Lần này ái tử của Tả Hiền Vương bị bắt làm tù binh, đối với Tả Cốt Đô hầu Bổn Nô mà nói, thực ra cũng không thấy bị xúc phạm nhiều lắm. Bị một đám Tần mọi dợ bắt làm tù binh, còn không bằng chết tại trận. Mà y cảm thấy hưng phấn, là bởi vì y một lần nữa lại có thể cảm thấy sự hưng phấn của dòng máu tươi ấm áp trên người, là y lại cảm nhận trong lòng mình đang trào dâng nhiệt huyết. Nghĩ tới cái cảm giác tuyệt vời này, Bồ Nô hơi hơi run, sự run rẩy của phấn khích. Bồ Nô thống lĩnh 3.000 kỵ binh bản bộ, vó ngựa không ngừng nghỉ ngày đêm đuổi tới huyện Phú Bình. Dọc đường đi có thể nói là vô cùng thuận lợi. Ngoại trừ gặp một chút rắc rối nhỏ ở hồ Đô Tư Thố chết tiệt ra, không còn có cái gì có thể ngăn trở bước chân của y, nhưng Bồ Nô cũng không thể phủ nhận 20 tên Tần mọi dợ này thực sự rất hung hãn. Cuộc đấu chỉ kéo dài trong thời gian một nén nhang thôi cũng đã khiến y tổn thất hơn 100 tên dũng sĩ. Nhiệt huyết của Bồ Nô lại một lần nữa dâng trào. Y thích cảm giác loại đá chọi với đá, thế lực ngang nhau này, hy vọng đối thủ ở Phú Bình đừng khiến cho y thất vọng. Thế là, 3.000 đại quân đã tiến đến khe đồi Bạch Thổ vào gần giờ Hợi. Xa xa, trông thấy ngọn cờ của quân Tần đang phần phật bay trên đồi Bạch Thổ, dưới chân núi, một đội quân Tần xếp thành 4 hàng, đứng yên. Trên sườn núi, hơn 100 binh dương cung bắn nỏ đã ở thế đợi lệnh, một tên thanh niên vạm vỡ như gấu thần đứng ở trước quân trận. Không gian của đồi Bạch Thổ không hề lớn, cũng không đủ để khiến đoàn kỵ binh của quân Hung Nô tản ra tập kích bất ngờ. Bồ Nô không thể không ghì chặt chiến mã, triển khai trận hình ở ngoài hà cốc. Phải nói chiến tranh đúng là một cuộc giao lưu văn hóa hai chiều. Năm đó, Triệu Vũ Linh Vương Hồ Phục cưỡi ngựa bắn tên, sáng lập Hồ Đao Kỵ Sĩ một trong 4 tứ đại tinh nhuệ tung hoành thiên hạ. Người Hung Nô cũng trong cuộc giao chiến với Lục Quốc mà học được quân trận. 3.000 kỵ quân Hồ triển khai trận địa, cũng vô cùng uy dũng. Bồ Nô nheo mắt lại, sau khi nhìn chăm chú trong giây lát, không kìm được khẽ nhíu mày. Những trận địa bày ra này của đám quân Tần mọi dợ quả thực rất tốt, vừa đúng lúc kẹp giữa lòng chảo, dựa vào phía sau đồi Bạch Thổ, hình thành một đạo phòng tuyến vô cùng kiên cố. Nhưng chỉ dựa vào vài trăm người mà muốn ngăn cản sự tấn công của đoàn kỵ binh tinh nhuệ hơn chúng gấp mấy lần sao? Khoe miệng Bồ Nô khẽ nhếch lên, giơ cao thanh hồ đao trong tay, thuận thế bổ một nhát xuống. Kỵ binh Hung Nô lập tức thay đổi trận hình, do trận địa hàng nhạn ban đầu, đông chốc biến thành trận hình truy, chiến mã liên tục thở ra những tiếng phì phì, ở thế chờ lệnh phát động. Cũng đúng lúc đó, dưới đồi Bạch Thổ, Lưu Khám cũng giơ tay lên. Quan cờ trống lập tức vây vây cờ lệnh. 300 bộ binh do Phản Khoái dẫn đầu đều tăm tắp tiến về phía trước 10 bước, một tay cầm kiên dài, một tay cầm mâu dài, nhắm thẳng vào kỵ binh Hung Nô. Đồng thời mỗi lần tiến lên một bước, thì lại đồng thanh hét lên, giết, giết, giết. 10 từ giết thốt ra, vang vọng trong cả bầu trời. Bầu trời bé nhỏ của lòng chảo đồng chốc phủ đầy một bầu sát khí vô cùng mãnh liệt. Ngay cả hồ kỵ Hung Nô của bên ngoài lòng chảo, cũng không khỏi bị biến sắc. Sắc mặt Bồ Nô biến sắc, giơ thanh hồ đao lên, nghiêm giọng quát. Các huynh đệ, tấn công. 3 tên bách phu trưởng hợp thành đầu mũi tên, cùng nhau phối hợp, xông vào lũng sông. Theo sau lại có đội hồ kỵ trăm quân, điều động liên tục, nhằm đồi Bạch Thổ mà giết. Cung nỏ thủ ở lưng chừng đồi Bạch Thổ lại không hề động đậy. Lưu Khám một tay cầm kiên đồng, một tay cầm xích kỳ, lặng lẽ nhìn kỵ quân xông đến, sắc mặt bình lặng như nước. 500 bước 400 bước. Nhìn thấy hồ kỵ càng ngày càng gần, thế nhưng khinh binh sở bộ của Phản Khoái lại không hề có động tĩnh. Trong lòng Bồ Nô không khỏi xuất hiện một điểm báo không lành, quân Tần mọi dợ này muốn làm gì? Nếu là ngày xưa, Thương Lang cung của bọn chúng sớm nên bắn ra rồi. Vì sao đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh? Lẽ nào, bọn chúng thực sự muốn dựa vào máu thịt trên cơ thể để ngăn cản kỵ quân của ta sao? Trong lòng Y Lì vẫn còn đang hoài nghi, bên trong cốc đột nhiên có sự thay đổi. Đối mặt với tiễn thỉ của người Hung Nô, toàn bộ khinh binh giơ khiên gỗ lên bảo vệ cơ thể. 80 bước, 40 bước, 20 bước. Hí 4. Tiếng hí thảm thiết của đoàn chiến mã liên tiếp vọng lại, chỉ thấy những tên hồ kỵ đứng đầu, ngựa đều bật mất móng trước, ngã từ trên ngựa xuống. Hóa ra, lúc cách trận hình khinh binh chục bước, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều hầm hố. Nông sâu, to nhỏ khác nhau, trên mặt đều được che phủ đất, nhìn bề ngoài căn bản không nhìn ra có gì bất thường. Nhưng khi chiến mã đang xung trận, chân của chúng rất dễ bị rơi vào hố. Những con chiến mã may mắn, sau khi ngã vẫn có thể đứng dậy, nhưng những con chiến không may, trong chốc lát có thể gãy chân, xé rách bắp thịt và gân, sau khi ngã xuống đất không thể nào đứng dậy nổi. Còn những kỵ binh bị ngã từ trên ngựa xuống, chưa kịp đứng dậy đã bị những con chiến mã phía sau lao tới làm cho đứt gân gãy xương. Trong cốc địa nhỏ hẹp này, vốn chẳng có cách nào phát huy lực cơ động và lực xung kích của đội kỵ quân. Lúc đó Lưu Khám quát lớn. Bắn cung. Hàng trăm mũi tên được bắn ra, xé toang không khí, gào thét hướng về phía người Hung Nô. Nhưng trong lúc dương cung bắn tên, trong cự ly bao trùm tầm 400 mét, vừa hay chính là ở phía trước đội hình khinh binh quân Tần khoảng 50 bước chân. Hồ kỵ Hung Nô bị chiến mã phía trước chặn lại, dồn lại một chỗ thành một đám hỗn loạn. Sau khi một trận tên được bắn đi, mười mấy tên kỵ binh ngã vào trong vũng máu, xác chúng không ngừng bị gót sắt xéo qua, trong nháy mắt đã thành vụn thịt. Tiếng gào thét thê lương không ngừng vọng lại. 200 cung nỏ thủ trên sườn núi lần lượt tản ra, thương vong đối với hồ kỵ quá lớn. Những tên hồ kỵ từ trên ngựa ngã xuống, đứng lên một cách khó khăn, giơ đao kiếm, hướng về phía khinh binh Phàn Khoái, bắt đầu tiến công. Đứng giữa quân trận, Phàn Khoái trợn tròn mắt, bất thình lình có tiếng quát to. Khinh binh, xuất trận. Bộ tốt quân Tần ở hàng đầu, trong tiếng hiệu lệnh bỗng nhiên rút khiên gỗ, một loạt ánh giáo dài sắc bén hung hãn xông ra. Cùng với đó, khinh binh ở hàng thứ hai giơ cao khiên gỗ, xông lên từ bên cạnh khinh binh hàng đầu, chặn bước chân của người Hung Nô lại. Chương 192, trận đại chiến đầu tiên, 2. Cùng với đó, khinh binh ở hàng thứ hai giơ cao khiên gỗ, xông lên từ bên cạnh khinh binh hàng đầu, chặn bước chân của người Hung Nô lại. Sau đó, khinh binh hàng thứ ba lại tiến lên vượt qua khinh binh của hàng thứ hai, thu lại khiên. Ba hàng khinh binh ngay ngắn tiến về phía trước năm bước, xông đến phía quân hồ kỵ, giết không còn một tên. Quân lính trước sau duy trì sự trật tự, chậm rãi tiến đến phía người Hung Nô. Lúc này, chiến mã của người Hung Nô đã không còn cách nào chạy lên nữa. Trong đáy cốc nhỏ hẹp, lực cơ động của chiến mã không những không thể phát huy, trái lại đủ sự công kích của bộ sĩ quân Tần, đã bó tay chịu chết. Đồng thời với sự đẩy mạnh ngăn cản của quân Tần, vẫn phải cẩn thận với mũi tên thương lang đang liên rít gào ở trên đầu. Một tên hồ kỵ vừa mới né được mũi tên thương lang thì 4-5 chiếc mâu dài đã đâm qua người gã, thậm chí gã còn không có chỗ để ẩn tránh. Quân Tần tiến thêm 2 bước, dưới đáy cốc nổn ngang xác của vài trăm người Hung Nô. Mặt của Bồn Nô cũng biến sắc. Đám Tần mọi rợ không biết liêm sỉ. Xuống ngựa, chiến bộ cùng bọn chúng cho ta. Nhưng việc này nói dễ như vậy sao? Người Hung Nô là dân tộc sống trên lưng ngựa, để thuận tiện tác chiến và tiến lên, bọn chúng thường xuyên dùng dây lưng buộc chặt với chiến mã, để thuận tiện cố định cơ thể. Dây đai này buộc thì dễ, nhưng muốn xuống ngựa thì lại rất khó khăn. Phan Khoái một tay giáo dài, một tay kiếm ngắn, giết vô cùng phấn khích. Giáo dài vung trong gió, đâm xuyên qua gáy của từng con chiến mã, kiếm ngắn vung đẩy, chặt rơi từng người Hung Nô ngã xuống ngựa. Giữ nguyên trận hình, xông lên, xông lên, xông lên. Phía sau, tiếng trống trận đù ủ, mặc dù không nhìn thấy cờ lệnh pháp phối, nhưng Phàn Khoái đã hiểu hàm ý trong đó, xông lên, đừng có ngừng lại. Cũng may, Phàn Khoái còn chưa quên hết tất cả. Trải qua hơn một tháng huấn luyện, khiến Y nhận ra chỗ lợi hại của đội quân này. Trận địa tập trung không ngừng, trước sau duy trì được sự hoàn chỉnh của trận địa. Hôm nay giết phải gọi là vô cùng đã tay, Phàn Khoái không khỏi có một ý nghĩ. Thực ra đi theo Lưu Khám thật sự rất tốt, chí ít ở huyện bái, làm gì có lúc nào có thể giết một cách thoải mái đến vậy. Thoải mái, đúng là quá thoải mái. Người Hung Nô ở trong cốc ngày một nhiều, tốc độ tiến lên của khinh binh ngày càng chậm. Cùng lúc đó, người Hung Nô ở ngoài cốc cũng lần lượt tháo đai lưng, nhảy xuống chiến mã, khua đao xông vào trong cốc. Dưới chân núi, cờ lệnh lại lần nữa biến đổi. Cung nỏ thủ dừng tấn công, nhanh chóng tiến lên trăm bước, đến bên cạnh Lưu Khám. Bắn cung. Tầm bắn của nỏ quyết trương lại một lần nữa bao trùm trên đầu người Hung Nô trong cốc. Lưu Khám mặt không biến sắc, hạ lệnh cho quan cờ chống vẫy cờ lệnh. Kỵ quân của Bồ Nô đã đổi thành bộ quân, từng đội từng hàng tiến vào trong cốc. Nhưng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng kêu điên cuồng của chiến mã vọng ra ngoài cốc, Nam Vinh Tú và Quán Anh mỗi người thống lĩnh một chi kỵ quân, từ phía sau đánh lén lên. Bồ Nô nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bọn quân Tần mọi rợ này đánh nhau quả thật không theo một quy tắc nào. Bên Y Lìa vừa mới đổi kỵ quân thành bộ quân. Bên này đã dùng kỵ quân để tấn công. Lên ngựa. Bồ Nô lớn tiếng quát. nhưng lúc thì lên ngựa, lúc lại xuống ngựa làm cho quân Hung Nô nhất thời lộn xộn. Bên kia, Quán Anh và Nam Vinh Tú thống lĩnh hai chi kỵ quân quấn quanh những tên Hung Nô đã xuống ngựa và đang điên cuồng bắn tên. Cũng không giao đấu chính diện với quân Hung Nô, chỉ không ngừng bắn tên. Những tên Hung Nô mất ngựa, giống như những con sói bệnh đã bị mất móng vuốt, trong nháy mắt, mấy chục tên hồ kỵ Hung Nô ngã vào trong vũng máu. Bố Nô cũng hoàn toàn mất đi sự điều khiển đối với bộ khúc dưới trướng. Cốt Đô Hầu nhìn trên vách núi. Một tên hầu cận kéo Bố Nô, chỉ vào vách núi bên cạnh khe, hoảng sợ la lên. Bố Nô ngẩng đầu nhìn, tức khắc sợ hãi đến biến sắc. Không biết lúc nào, trên vách núi đã xuất hiện vô vàn cờ quạt. Cờ Hắc Long. Là cờ Hắc Long của lão Tần Nhân. Không hay rồi, bị lừa rồi. Trong đầu Bố Nô lập tức lóe lên ý nghĩ như vở quay đầu ngựa, gào lên một cách thảm thiết. Rút lui, lập tức rút lui. Nhưng lúc này, ai có thể nghe thấy tiếng của y liền nữa. Quán Anh kéo cây cung bằng gỗ cây trá đen, nhắm chúng vào Bố Nô đang đứng ngay dưới đại kỳ, khoa tay múa chân, gào lên thảm thiết. Tên hồ mọi dợ, xem tên của ta đây. Lời còn chưa dứt, mũi tên sắc bén đã rời dây cung bay đi. Cây cung bằng gỗ cây trá đen của Quán Anh là hàn cung. Cho nên hàn cung yên giáp không hề kém gì so với nỏ quyết trương của quân Tần, với lực đạo sáu thạch khiến cho thương lang tiễn sau khi bay ra, sinh ra một tiếng rít chói tai. Bố Nô nhìn thấy mũi tên bay đến, giơ thanh hồ đao lên chắn. Chỉ nghe thấy ken một tiếng, mũi tên gặp vật cản nên bay ra, nhưng lực cực lớn, chấn động khiến cho tay Bố Nô tê dại. Vừa mới chặn mũi tên thứ nhất, ba ánh sao lại vụt bay đến. Tiễn hàng loạt, đây là bốn loạt tiễn. Bố Nô không khỏi khinh hoàng kêu lên một tiếng, muốn né tránh nhưng cũng đã không kịp nữa rồi. Nỗ lực tránh mũi tên thứ nhất, không ngờ mũi tên thứ hai lại bay đến đâm trúng mặt. Mũi tên thứ ba theo sát, xuyên thủng ngực của y. Bố Nô kêu lên một tiếng thảm thiết, lộn người ngã từ trên ngựa xuống. Cốt Đô Hầu chết rồi, Cốt Đô Hầu chết rồi. Người Hung Nô trở thành một đám hỗn loạn. Lao Tần Nhân, tập kích. Nam Vinh Tú nhìn thấy Quán Anh lập được chiến tích như vậy, nhất thời cảm thấy khâm phục. Ông là Lao Tần Nhân, sao có thể để thua một người hậu duệ của lục quốc? Lập tức thu cung nỏ lại, nhấc trường mâu, thúc ngựa xung kích. Một tên Hung Nô vừa từ trong cốc ra, còn chưa kịp thở, đã nhìn thấy một loạt trường mâu chĩa vào mặt, đâm thủng người gã. Nam Vinh Tú hoàn toàn mặc kệ sống chết của người Hung Nô, quay ngựa đi, còn quân Tần phía sau cũng giống như ông, toàn bộ đều vừa chạm trán rồi đi, mấy chục kỵ binh Hung Nô vừa từ trong cốc trèo ra, trong nháy mắt ngã vào trong vũng máu. Trên sườn núi, cung nỏ thủ của quân Tần đã dừng bắn cung. Trong cốc, khinh binh sở bộ của Phàn Khoái dưới sự chỉ huy của cờ lệnh, trong chớp mắt đã phân thành 6 tiểu trận, tách rời đoàn quân Hung Nô đang hỗn loạn, kéo ra thành từng mảng một, sau đó liên tục tấn công. Giữa các tiểu trận lại không ngừng yểm hộ lẫn nhau. Lúc ngươi tấn công, ta yểm hộ, lúc ta tấn công thì ngươi yểm hộ. 6 tiểu trận, giống như một khối thống nhất, khiến cho quân Hung Nô tan rã hoàn toàn. Lưu Khám đứng trên chiến xa, phía sau là lá chiến kỳ của Lão Bi Doanh bay phấp phới trong gió. 200 cung nỏ thủ lặng lẽ đứng đằng sau chiến xa. Cuộc đại chiến này, xem ra đã không cần hắn phải ra tay nữa rồi. Lúc này, trời đã về chiều. Chương 193, Diệu Kế. Trong dòng chảy mênh mông của lịch sử, trận chiến đồi Bạch Thổ chỉ là một chiến dịch nhỏ căn bản không ghi chép trong lịch sử. Thế nhưng, trên lịch sử phát triển lính đánh bộ, cũng là một sự kiện quan trọng. Bộ binh sử dụng trường đao và cung nỏ, dựa vào địa hình hiểm trở mấy lần đánh bại kỵ binh dân tộc Hung Nô, như vậy phải 200-300 năm sau mới có loại chiến thuật này, nhưng hiện tại đã xuất hiện. Nếu như nói, thời điểm Vĩnh Chính Nguyên Lưu Khám và Mông Điềm giao phong, loại chiến thuật này chỉ là hình thức sơ khai, như vậy trận chiến đồi Bạch Thổ, chiến thuật trường binh đã hoàn thiện. Dù sao, sử dụng đao thương thật chém giết và khái niệm luyện tập võ nghệ khác nhau một trời một vực. Bắt đầu từ giờ Hợi, tới cuối giờ Dậu, Lưu Khám lợi dụng địa hình hiểm trở kết hợp với chiến thuật trường binh, trải qua 3 canh giờ ác chiến, hoàn toàn đánh tan quân Hung Nô. 3.000 quân Hung Nô, trên chiến trường bị giết hơn 1/3, có mấy trăm tên bị bắt, những tên còn lại chạy toán loạn. Trước khi màn đêm buông xuống, thi thể chất đầy trên đồi Bạch Thổ, máu tươi nhuộm đất đen biến thành màu hồng. Phụ trách quét dọn chiến trường là thanh niên trai tráng được điều động từ Phú Bình tới. Một đống tàn thi, khiến vô số người không ngừng nôn mửa, thế nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Trên đồi Bạch Thổ, Lữ Thích Chi ngưỡng mộ nhìn tướng lĩnh ngồi hai bên sườn núi, đồng thời liên tục nhỏ giọng nói thầm. Lão Quán, không phải vì giết một tả cốt Đô Hầu, tới mức tin tức lan truyền khắp thế giới đấy chứ. Còn gã đồ tử chết tiệt kia, giết người thì giết, ngươi còn xách theo mười mấy cái đầu người bên người, không sợ hù dọa người khác kinh hoàng sao? Quả thực là người điên. Lúc này, hai đối tượng bị chửi bới kia, đang ngồi trong quân trướng chén qua chén lại. Phan Khoái cười đến mức đôi mắt biến thành một cái khe, lớn tiếng nói. Lão Quán, có thấy không, lão tử ngày hôm nay giết 11 giáp sĩ. Người tính cho ta, muốn đổi thành quân công, ta có thể đạt được tước vị gì?
11 giáp sĩ, đúng chuẩn 11 giáp sĩ.
Quán anh không để ý, cười nhạt nói. Chỉ giết một chút tiểu lâu la cũng coi là bản lĩnh. Lao tử hôm nay một mũi tiễn bắn chết chủ tướng bọn chúng, ít nhất cũng đạt được 2 quân công tước.
Không như ngươi, cả ngày chém giết, tất thể thu thập được 10 tên phu trưởng, chỉ có một gã bách phu trưởng, quân công sao có thể sánh bằng ta.
Dựa theo quy định quân đội Hung Nô, dưới Thiền Vu có 4 tả hiền vương, mà dưới 4 tả hiền vương, còn có tả hữu đại tướng, tả hữu đại đô úy, tả hữu đại đương hộ và hàng loạt tả hữu cốt đô hầu.
Cốt đô hầu, trên cơ bản tương đương với tướng quân trong chế độ Triều Tần.
Khuôn mặt đen của Phàn Khoái vừa giật giật vài cái, trong lòng liền thầm mắng một tiếng, vận khí cất chó.
Lúc này, Lưu Khám và Nam Vinh Tú chân án sĩ tốt xong, từ ngoài quân trướng đi tới.
Đám người Quán Anh lập tức đứng lên, chắp tay thi lễ đối với Lưu Khám.
Lưu Khám gật gật đầu, ngồi xuống vị trí chủ tướng.
Trận đánh ngày hôm nay, chúng lấy ít đánh nhiều, đạt được đại thắng, toàn bộ các vị ra sức chém giết, Khám không có gì để bày tỏ, chỉ có kính các vị một chén rượu này, để tỏ lòng cảm kích.
Các vị, mời cùng ta uống chén rượu này.
Toàn bộ nhờ quân hầu chỉ huy thỏa đáng khởi dậy tinh thần cho mọi người.
Đám người Quán Anh, Phan Khoái cùng giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Thế nhưng vẻ tươi cười trên mặt Lưu Khám đột nhiên biến mất.
Trận chiến này chúng ta tuy giành được toàn thắng, nhưng lúc này không thể lơ là.
Tả Hiền Vương thống lĩnh mấy vạn nhân mã, dự tính hừng đông ngày kia sẽ đến, vì thế bắt đầu từ ngày mai, các bộ cần gia tăng công sự xây dựng, phải hoàn thành trước khi đại quân của Tả Hiền Vương tới.
Tuân lệnh quân hầu.
Lưu Khám gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Các bộ lập chiến công, xin hãy mau chóng thông báo tới Lữ Thích Chi.
Sau khi trở lại Phú Bình, ta sẽ sai người qua nghĩa cử thông báo.
Trận chiến này, chúng ta mặc dù thắng, thế nhưng tổn thất hơn 100 người.
Bởi vậy cũng biết, người Hung Nô không phải gà đất chó sành, phải cẩn thận mới được.
Tú quân hầu, ngươi ngày mai phải đôn đốc dân phu gia tăng tiến độ, tốt nhất trước giờ ngọ ngày mai tu sửa hoàn thành phế tích tại đồi Bạch Thổ.
Sau đó, dẫn dân phu qua Phú Bình trợ giúp đám Tư Mã xây dựng tường thành.
Những người bị thương chuẩn về Phú Bình.
Các vị, ta nói những lời này là muốn nói cho mọi người, hôm nay chiến sự chỉ bắt đầu. Thử thách đối với chúng ta còn chưa kết thúc.
Chúng ta phải dựa vào công sự ở đồi Bạch Thổ, để cầm chân đại quân Hung Nô trong 3 ngày, rồi rút quân.
Sự vui sướng trong quân trướng, thoáng chốc không còn sót lại chút gì.
3 ngày.
Quán Anh và Phàn Khoái nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia nặng trĩu.
3 ngày sau lui lại, có thể có bao nhiêu người sống sót rời khỏi đồi Bạch Thổ.
Ngày hôm sau khi mặt trời vừa mọc lên, cổng vào đồi Bạch Thổ đã mọc lên 3 tòa kinh quan.
Một đống tử thi xếp chồng chất thành đống. Kẻ khác từ xa nhìn lại, thấy mà giật mình.
Chỉ có điều, tất cả không ảnh hưởng tới đám dân phu hoàn thành công việc.
Ngược lại, bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh càng kích thích lòng hăng hái của đám dân phu.
Sau khi tới giờ ngọ, vách tường đổ nát sau cùng đã được bao cát bịt kín.
Lưu Khám đứng trên cổng thành đưa mắt nhìn về phía xa xa.
Ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, bầu trời xanh vạn dặm không mây.
Vốn đây là khí trời rất tốt, thế nhưng đối với Lưu Khám mà nói, trong lòng vô cùng nặng nề.
Trận chiến đầu tiên, hắn dựa vào địa hình hiểm trở giải quyết quân Hung Nô tiên phong không có phòng bị.
Thế nhưng trận chiến thứ hai, trận chiến thứ ba có kết thế nào?
Hắn thực sự không dám tưởng tượng.
Lưu quân hầu, đám dân phu đã chỉnh sửa hoàn tất, có thể rút lui rồi.
Nam Vinh Tú bước tới cửa lầu thành, nhẹ giọng nói.
Bằng không, đích thân ngài dẫn theo bọn họ bỏ chạy, vừa vặn có thể đốc thúc tại Phú Bình.
Lưu Khám không trả lời, chỉ thoáng liếc nhìn Nam Vinh Tú chỉ cao tới cằm hắn.
Đối với tâm tư của Nam Vinh Tú, Lưu Khám có thể suy đoán ra.
Trong mắt Nam Vinh Tú, trận chiến tại đồi Bạch Thổ này thực sự quá mức nguy hiểm.
Tú quân hầu, nếu như ngươi thủ đồi Bạch Thổ, phải làm thế nào để ngăn chặn?
Nam Vinh Tú ngẩn người.
Tử chiến?
Tử chiến thế nào?
Hả?
Nam Vinh Tú bị Lưu Khám hỏi tới vấn đề là vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Khám, có chút không hiểu những lời này của hắn có ý tứ gì.
Từng có người nói cho ta biết, tử chiến không phải đi tìm cái chết, mà là cầu cái sống trong con đường tuyệt mệnh.
Hôm nay quân sĩ tại đồi Bạch Thổ có thể nói là lực lượng chính trong trận chiến tại Phú Bình sắp tới.
Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta tuyệt không muốn liều chết với người Hung Nô.
Nói thật, chết một người lão tần nhân, 10 người, 100 người Hung Nô đều không thể bù đắp.
Ta vốn ở lại nơi này, là muốn mọi người tìm một con đường sống, không phải mang theo bọn họ đi tìm cái chết.
Tú quân hầu, tại điểm này, ngươi so ra kém ta, đó chính là nguyên nhân đích thân ta ở lại nơi này đốc chiến.
Ngươi thủ vệ Phú Bình nhiều năm, như vậy hiểu rõ bách tính địa phương hơn ta.
Có một số chuyện tình, phải cần có ngươi đứng ra mới có thể giải quyết.
Chiến tranh, ngươi kém ta, nhưng về lòng dân, ta kém ngươi.
Ngươi và ta đều phải tự phát huy sở trường,
nghĩ cách thay mấy nghìn bách tính Phú Bình tìm kiếm một con đường sống mới được, ngươi hiểu ý tứ của ta chứ?
Nam Vinh Tú giật mình.
Sau khi trầm mặc một hồi, ý liền gật đầu.
Ý của Lưu Quân Hầu, Nam Vinh đã hiểu.
Xin Quân Hầu yên tâm, Nam Vinh nhất định dốc hết sức mình, hiệp trợ Quân Hầu.
Chỉ là, xin Quân Hầu bảo trọng.
Lòng ngươi, mặc dù Nam Vinh mạnh hơn Quân Hầu, nhưng Phú Bình lại càng cần Quân Hầu.
Lưu Khám mỉm cười.
Yên tâm đi, ta trời sinh là mèo chín mạng, không chết được đâu.
Nam Vinh Tú trịnh trọng vung tay chào Lưu Khám theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người vội vã rời đi.
Đứng tại lầu thành, Lưu Khám nhìn theo bóng dáng đoàn người Nam Vinh Tú biến mất phía chân trời, đột nhiên phát ra tiếng thở dài.
Quân Hầu.
Phía sau có người hô hoán một tiếng.
Lưu Khám xoay người nhìn lại, liền thấy Phản Khoái đang đi tới.
Trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Đồ tử, ngươi tìm ta có việc gì?
Nói thực, đối với gã Phản Khoái này, Lưu Khám trung quy và ản có chút khó chịu.
Nguyên nhân thế nào, Lưu Khám cũng không rõ ràng lắm.
Nói chung Phản Khoái không phải người của hắn, trong lòng dù sao vẫn lo lắng.
Chỉ có điều, bên ngoài Lưu Khám biểu hiện rất thân thiết, gọi bí danh của Phản Khoái.
Phản Khoái đi tới bên cạnh Lưu Khám, trầm mặc hồi lâu, rồi nói.
Chỉ còn lại chúng ta.
Ngươi sợ.
Sắc mặt Phản Khoái đỏ bừng, lắc đầu nói.
Có gì đáng sợ?
Đại trượng phu ra ngựa bọc thây, sống không hưởng cuộc đời này, chỉ là có chút khó chịu giống như xương cá mắc tại cổ, không khạc ra không thoải mái.
Ta xin rửa thai lắng nghe.
Sự tình trước kia, không thể nói ai đúng ai sai.
Ta biết Quân Hầu không thích Lưu đại ca, cũng biết trong lòng Quân Hầu rất căm hận Tiêu tiên sinh.
Lưu Khám xua tay, ngắt lời Phan Khoái.
Đồ tử, người sai rồi.
Ta chưa bao giờ quá căm hận ai, chỉ là người nào đối phó với ta, ta tuyệt không nhân mà nương tay.
Ngươi, Lưu Quý, Tiêu Hà,
bao gồm cả Hạ Hầu Anh, Chu Bột, Thẩm Thực Kỳ và ta mà nói, tại sự kiện trước kia có thể vẫn chưa cùng lúc xuất hiện.
Ta không thích Lưu Quý, không phải vì Y Y và người khác liên thủ hãm hại ta, mà bởi vì đức hạnh của Y Y.
Nói thật, thời gian ta vừa tới, thậm chí khi chúng ta liên thủ lần đầu, và thời điểm tại Vương Lăng trợ giúp trận huyết chiến Kinh Man, ta có ấn tượng không tồi đối với Lưu Quý.
Sau đó ta đi làm ăn chuyện của ta, các ngươi cũng có chuyện của các ngươi, hai người trong lúc đó, khó tránh khỏi phát sinh xung đột.
Đồ tử, ngươi cũng biết cuộc đời ta bội phục nhất người nào.
Ta bội phục nhất, chính là đại trượng phu vai hùng trong thiên hạ.
Lưu Quý.
Ha ha, ta từ trước đến giờ không rõ các ngươi kính phục y ở điểm gì, hơn nữa ta cũng không muốn biết.
Hiện nay ta ở Lâu Thương, các ngươi ở huyện bái, hai người trong lúc này rất khó có tiếp tục cùng xuất hiện.
Ta chỉ có một câu, người không đụng tới ta, ta không đụng tới người.
Phan Khoái không biết nên nói thế nào cho phải.
Đại quân dân tộc Hung Nô khoảng vào giờ tuất, đến bên ngoài cửa đồi Bạch Thổ.
Tả Hiền Vương Loan Đề Đồ Kỳ hiển nhiên nhận được tin tức Bồ Nô đại bại, sau khi tới đồi Bạch Thổ cũng không lập tức phát động tấn công.
Y Lìa đầu tiên sai người phá hủy toàn bộ tòa kinh quan chặn lối vào, đốt toàn bộ đống thi thể.
Đối với người Hung Nô mà nói, không có tục lệ thổ táng, mà đốt cháy thi thể người chết, linh hồn người chết mới có thể mát mẻ.
Sau đó, Y Lìa ra lệnh cho đại quân tới gần sông Hoàng Hà, hạ trại trong đáy cốc.
Doanh địa mấy vạn nhân mã, có thể nói là che trời lấp đất.
Lưu Khám dẫn theo hai người Phản Khoái và Quán Anh leo lên lầu thành, đưa mắt nhìn người Hung Nô dưới chân núi.
Phù!
Lữ Thích Chi không kiềm chế được hít sâu một ngụm khí lạnh.
Nhiều người Hung Nô như vậy, chúng ta sao có thể ngăn cản được?
Lưu Khám quay đầu trừng mắt liếc nhìn Y Lìa.
Tiểu Trư, ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ phán ngươi tội danh làm dao động lòng quân, lập tức xử trảm ngươi.
Lữ Thích Chi le lưỡi, không dám nói thêm gì nữa.
Quán Anh vô đầu Y Lìa.
Quân Hầu, Tiểu Trư không nên nói lời này, thế nhưng nếu như bọn chúng thực sự muốn công kích, e là khó ngăn cản được ba ngày.
Lưu Khám không trả lời. Chỉ lặng lặng nhìn người Hung Nô hạ trại.
Phải nói, Tả Hiền Vương này thực sự có chút bản lĩnh, thiết lập doanh trại rất có kết cấu.
Dựa vào trận thế người Hung Nô để nhìn nhận, chính là dự định Hừng Đông sẽ phát động cường công đối với đồi Bạch Thổ.
Năm vạn người.
Bên cạnh chính mình lại chỉ có 500 sĩ tốt.
Trong lòng Lưu Khám cũng không biết nên làm thế nào.
Đại quân Hung Nô cường công, chỉ dựa vào đồi Bạch Thổ được tu sửa qua loa, thực sự có thể chống đối lại đại quân Hung Nô sao?
Hắn ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn trời cao.
Lại thấy tầng mây rất nồng đậm, che khuất trăng sáng.
Quân kỳ lão Bi Doanh buông xuống, lúc này hắn đột nhiên giật mình, quân kỳ nối tiếp nhau tung bay phấp phới, lướt qua mặt Lưu Khám.
Ha ha, thực sự là nguyệt hung tinh nhân dạng, phong cao phóng hỏa thiên.
Khoan đã.
Trong đầu Lưu Khám đột nhiên lóe lên tia sáng thần kỳ.
Hắn vịn tay vào lỗ châu mai, nheo mắt lại, tỉ mỉ quan sát doanh trại người Hung Nô trong khe sâu, trên mặt đột nhiên nết lên tia cười kỳ dị.
Vì sao Quân Hầu cười?
Kha kha, không có gì. Ta chỉ nghĩ tới một chuyện cổ mà thôi. Lưu Khám nhẹ nhàng xoa xoa chiếc cằm chân chuột, lại nói: "La tiên sinh, cần phải cảm tạ tiên sinh một phen mới được." Chương 194: Hỏa thiêu đồi bạch thổ. Đồ kỳ, trong câu nói hung nâu có hàm nghĩa chính trực, trung nghĩa. Nhưng chính trực cũng được mà trung nghĩa cũng được, chẳng có chút nào liên quan đến Loan Đề Đồ Kỳ. Sinh ra muộn hơn Loan Đề Đầu Man 2 năm, chỉ có thể làm một Tả Hiền Vương. Theo lý mà nói, Tả Hiền Vương này thông thường đều là người kế tục của Thiền Vu mới có thể đảm nhận, nhưng lúc đó lúc Đầu Man đang ngôi Thiền Vu, vẫn chưa có con trai nối dõi, đành để cho Đồ Kỳ tạm thời đảm nhiệm. Cho nên trong lòng Đồ Kỳ trước nay luôn luôn tồn tại một ý nghĩ. Hiện nay, Đầu Man có 16 đứa con trai, đã lờ mờ lộ ra ý muốn thay đổi Tả Hiền Vương. Sở dĩ vẫn chưa động đến lão, là vì đại quân trong tay Đồ Kỳ và người Nguyệt Thị ở phía sau. Đồ Kỳ hiểu rất rõ, không chỉ là Đầu Man nhìn chăm chăm vào lão, cả ba người còn lại trong tứ giáp đều nhìn chằm chằm vào lão. Tà Hàn không chỉ là sợi dây gắn bó giữa lão với người Nguyệt Thị, mà còn liên quan đến thể diện của lão. Cho dù là Đồ Kỳ không sùng ái Tà Hàn, cũng không thể không xuất binh ứng cứu, nếu không sẽ bị người khác đàm tiếu. Những dây dưa lằng nhằng đó, tuyệt đối không phải một câu nói mà nói rõ ràng được. Sau khi thiêu cháy thi thể binh sĩ Sở thuộc Bồ Nô, trong lòng Bồ Kỳ rất không thoải mái. Lão ngồi một mình trong lều trại uống rượu sầu. Vốn cho rằng đất Phú Bình nhỏ bé này, thậm chí không cần đến lao ra tay, dựa vào 3.000 kỵ binh Bồ Nô là có thể đánh chiếm dễ như bẻ cánh khô. Nào biết đến bóng dáng của tường thành Phú Bình còn chưa thấy, Bồ Nô đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bọn tần mọi dợ có người tài ư? Đồ Kỳ không ngông cuồng như quân Bồ Nô. Sau khi nghe miêu tả tỉ mỉ về bại quân, sau khi đến thung lũng, lao dứt khoát vượt lên trước, đóng quân ở đó, để tránh đối phương lại dùng quỷ kế gì nữa. Đồng thời, lao cũng không lập tức hạ lệnh tấn công mà tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Trên đồi bạch thổ có bao nhiêu quân tần? Đồ Kỳ đã nghe ngóng rõ ràng, không đến hàng nghìn hàng vạn như đám bại quân kia nói, chẳng qua cũng chỉ mấy trăm quân tần, còn lại toàn bộ đều là dân phu. Cơ quan xuất hiện trên vách núi hôm qua cũng là do Lưu Khám lệnh cho dân phu dựng lên. Trong lúc hoảng loạn, rất khó nhìn xem đối phương rốt cục có bao nhiêu người. Thế cho nên rất nhiều bại binh đều tưởng rằng số lượng quân tần ít nhất cũng đến 2-3 nghìn. Mà cũng cứ coi như có người nhìn ra mánh khỏe này, cũng sẽ không nói thẳng ra. Dù sao thì mấy nghìn quân mà bị mấy trăm quân đánh bại, nói ra cũng không được hay cho lắm. Theo kế hoạch của Đồ Kỳ, sau một đêm nghỉ ngơi, rạng sáng ngày mai sẽ bắt đầu tấn công dữ dội không ngừng nghỉ vào đồi Bạch Thổ. Tốt nhất là có thể một đòn phá vỡ phòng ngự của đồi Bạch Thổ, tiến thẳng vào huyện thành Phú Bình. Chỉ có như vậy mới có thể chứng tỏ bản lĩnh của hắn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho những người khác nhìn vào không dị nghị. Sự thất bại của Bồ Nô, không phải là ta không có bản lĩnh, mà là vì đối thủ quá mạnh mà thôi. Nhưng đối thủ lớn mạnh như vậy vẫn bị ta đánh bại trong chớp mắt. Chỉ là đánh bại đồi Bạch Thổ, vẫn còn thành Phú Bình. Đồ Kỳ phát hiện, lúc này ra quân cứu viện Tà Hàn, có lẽ không dễ dàng như lão tưởng tượng. Truyền lệnh Thiên Phu trưởng các bộ đến đại trướng nghị sự. Đồ Kỳ uống một ngụm rượu, lệnh cho thân binh truyền lệnh xuống dưới. Sau đó, lão lại rút ra một bản đồ gia châu, trong lều quân quan sát. Một lát sau, các bộ đông quân lần lượt kéo đến quân trướng, phân thành hai bên. Bọn tần mọi dợ trên đồi Bạch Thổ, vô cùng xảo quyệt. Đồ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói. Sự thất bại của Bồ Nô, cố nhiên là bại ở chỗ thiếu cảnh giác, nhưng cũng không thể phủ định, quân tần mọi dợ thật sự có bản lĩnh. Đại vương, trước khi lâm trận, hà cớ phải đề cao chí khí của người khác, hạ thấp uy phong của mình. Một gã thiên phu trưởng đứng lên nói to. Ngày mai ta nguyện làm quân tiên phong, cổ vũ tinh thần tiến đến đồi Bạch Thổ, đại vương không cần lo lắng như vậy. Thi Trục Hầu không hổ là dũng sĩ hung nô ta, quả nhiên thẳng thắn. Hôm nay ta gọi các ngươi đến, chính là vì bàn bạc làm thế nào để cổ vũ tinh thần tiến đánh đồi Bạch Thổ. Thi Trục Hầu, ngươi đã chủ động xin đi, vậy ta lệnh cho ngươi làm tiên phong, sáng sớm ngày mai xuất phát, tiến hành tấn công. Dũng sĩ các bộ đều cần phải chuẩn bị kỹ càng, tấn công liên tục không ngừng vào đồi Bạch Thổ. Thi Trục Hầu, ta biết ngươi rất dũng cảm, nhưng tuyệt đối không thể lơ là. Nếu không ngươi sẽ bước vào vết xe đổ của Bồ Nô. Một khi bắt đầu tấn công, không có lệnh của ta, các bộ không được tự ý dừng lại, thậm chí là lùi lại. Ta sẽ tự mình đôn đốc, tất cả những người lùi bước khi lâm trận, giết không tha. Thi Trục Hầu là tên của người Hung Nô. Ngoại trừ một số ít quý tộc có họ, đa số người Hung Nô chỉ có tên. Thi Trục Hầu này cũng coi như là khác loại với người Hung Nô, thân cao 9 thước, cao lớn và vỡ, vô cùng mạnh mẽ. Gò má cao, trên gương mặt còn xăm hình đầu sói. Bộ râu như kim thép, được ánh nến chiếu sáng, càng hiện ra một loại khí chất dữ tợn và đáng sợ. Nghe Đồ Kỳ nói như vậy, Thi Trục Hầu cũng không nói gì nữa. Đồ Kỳ nói, bây giờ ta sắp xếp thứ tự tấn công các bộ. bộ đội sở thuộc thi trục hầu là thê đội đầu tiên, hai bộ lư, khiêu phủ vưu làm yểm trợ hai bên sườn, một khi thi trục hầu tiến công có gì bất lợi, hai bộ các ngươi lập tức tiếp tay, dẫn binh lực vào trận đổi bạch thổ. Hai tên tướng lĩnh hung nô đứng dậy, đấm ngực nhận lệnh. Lúc này, đêm đã khuya lắm rồi, những người hung nô trong doanh đã ngừng hoạt động, ai nấy chui vào trong lều ra châu nghỉ ngơi. Trong đại trướng trung quân, Đồ Kỳ vẫn đang không ngừng sắp xếp các đội ngũ. Thậm chí kế hoạch của lão đã kéo dài đến sau khi công phá đồi Bạch Thố, đội ngũ nào sẽ là quân tiên phong, truy sát thành Phú Bình. Không thể trì hoãn thêm nữa. Bản thân Đồ Kỳ cũng hiểu rõ, nếu như bị quân Tần chi viện tới, một trận chiến dịch nhỏ bé sẽ diễn biến thành một trận huyết chiến. Dựa vào thăm dò của Đồ Kỳ, ở Nghĩa Cử tụ tập ít nhất là 6 vạn quân Tần tinh nhuệ, còn có binh mã của thượng quận, cũng hơn 10 vạn, một khi xung đột trực tiếp, Đồ Kỳ tự mình biết mình, một chút binh mã của y căn bản không đủ để chống lại thú binh tinh nhuệ của quân Tần. Đêm đến, khe sông nổi gió. Những cây ngải trắng cao bằng đầu người bên bờ sông, đung đưa trong gió không ngừng, kêu rì rào. Lưu Khám đích thân dẫn 150 giáp sĩ tinh nhuệ, từ hai bên sườn đồi Bạch Thổ trượt xuống, luồn vào đám cỏ lau trắng. Trong tay mỗi người đều cầm một bó cỏ khô, theo đám cỏ lau bên hồ, lặng lẽ lẻn vào trong đại doanh của người Hung Nô. Trong Tam Quốc diện nghĩa, danh tướng Đông Hán Hoàng Phủ Tung đã có một trận huyết chiến với quân Hoàng Khăn. Sau khi cuộc chiến dừng lại, quân Hoàng Khăn liền nghỉ ngơi ngay tại chỗ, vừa may đóng quân ở trong một vùng cỏ lau. Hoàng Phủ Tung liền nghĩ ra một kế, thế là có tiết mục hỏa thiêu. Đối với lịch sử Sở Hán, Lưu Khám đúng là không rành, nhưng mấy trận chiến dịch trong Tam Quốc diễn nghĩa lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Phương thức đóng quân của quân Hung Nô vừa hay lại giống với quân Hoàng Cân. Đêm nay gió lớn, vừa vặn thích hợp hỏa thiêu cốc địa. Lưu Khám không đeo đai giáp nặng, chỉ mặc một chiếc giáp da tê giác cái nhẹ và thoải mái. Một tay cầm khiên, một tay nâng xích kỳ, thống lĩnh binh mã sở bộ, sau khi luồn vào đại doanh Hung Nô, không còn bất kỳ hành động nào nữa. Từ giờ tí, đợi mãi cho đến tận giờ dần. Quân Hung Nô đa số đã ngủ rồi, bên ngoài đám cỏ lau, chỉ có mấy chục con ngựa chiến đang nhởn nhơ đi dạo, gặm những cây cỏ lá to ven hồ. Thỉnh thoảng có tiếng song vọng lại, trong doanh ngoài cửa chính đại doanh co tuần tra ra, không hề có bất kỳ sự hoạt động nào khác. Cũng khó trách, trong tình hình thế này, quân Hung Nô đúng là không sợ quân Tần tập kích. Gió rất lớn, Lưu Khám giơ tay lên kiểm tra hướng gió. Rất tốt, vừa đúng gió Tây Nam. Lưu Khám quay đầu ra hiệu cho quân sĩ. Sau đó rút ra từ trong lòng một viên đá lửa, giật theo hướng gió. Viên đá lửa phù một loáng, ngọn lửa bật ra dài hơn đầu ngón tay, Lưu Khám lập tức gom cỏ khô lại. Sau đó ném ra, rơi vào trong đám cỏ lau. Một bó lửa có lẽ không đủ mạnh. Nhưng 150 bó lửa tập trung lại, mượn thế gió của gió Tây Nam, loáng một cái ngọn lửa đã cháy vù vù. Gió thổi về phía đại doanh của quân Hung Nô, bọn người Lưu Khám nhanh chóng rút lui. Một lát sau, đám cỏ lau bốc cháy ngùn ngụt. Lửa nhanh chóng lan ra, dưới sức đẩy của quân phong, ngọn lửa lớn lao về phía đại doanh Hung Nô. Tên Hung Nô canh giữ ở cổng doanh còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, một hồi lâu, mới có người phản ứng, hét to. Cháy rồi. Tiếng hét vẫn chưa dứt, trên đồi Bạch Thổ trống trận liên hồi. Tung tung. Tiếng trống rung trời chuyển đất, xé tan sự tĩnh lặng của bình minh. Cùng lúc đó, hơn 500 quân bắn nỏ xông ra đồi, lúc sắp đến đại doanh Hung Nô thì dừng lại, mở cung bắn tên. Trong binh pháp Tôn Tẫn 10 trận, cũng ghi lại có hỏa chiến trận pháp. Chính là cái gọi là dựa vào lửa làm loạn, dựa vào tên bay như mưa, gõ trống thúc binh, dựa vào thế tương trợ. Người Hung Nô trong lúc hoảng loạn thậm chí không còn biết rõ tình hình thế nào. Chỉ nhìn thấy đám cỏ lau như một biển lửa, lửa đã lan ra đến tận doanh địa. Lưu Khám sau khi rút khỏi đám cỏ lau, giơ cao xích kỳ, hét lớn. Các anh em, tạo lập công trạng chính là lúc này. Không quay trở lại đồi Bạch Thổ, ngược lại thống lĩnh 150 quân tinh nhuệ, xông đến đại doanh Hung Nô. Tên binh sĩ coi giữ cửa doanh đang trong lúc hoảng loạn, cầm vũ khí xông lên phía trước. Thấy Lưu Khám không nói lời nào, tiến lên phía trước, chiếc khiên lớn đưa ra ngoài, kêu len ken không dứt, mấy thanh hổ đao lao nhanh ra ngoài. Ba bộ, một đơn vị đo độ dài, một bộ bằng 5 thước, dưới chân rung chuyển, người bỗng lắc lư, xích kỳ đem theo một luồng sáng lướt qua. Tiếng răng rắc liên tiếp vang lên nhẹ nhàng, theo màu máu đổ sập xuống, ba tên binh Hung Nô bị chặt đứt ngang lưng. Đồ Kỳ thống lĩnh các thiên phu trường xông ra khỏi đại trướng, chỉ thấy quân doanh đã biến thành một biển lửa. Địch tập kích, là địch tập kích. Đồ Kỳ hét lên nghiêm nghị. Còn Thi Trục Hầu càng mắt tròn mắt dẹn, rút thanh hồ đao liên tiếp chém 4-5 tên binh sĩ Hung Nô đang như rồi không đầu chạy thục mạng về bốn phía. Nên chiến cho ta, nên chiến. Vừa nói, lão đoạt lấy một con chiến mã, sau khi xoay người lên ngựa, liền xông về phía tiền quân. Không được hoảng loạn, theo ta nên chiến, ứng chiến. Thi Trục Hầu hét lên giọng khàn khàn, tổ chức thành một tốt binh mã Hung Nô. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên vọng lại tiếng gầm vang như tiếng một con thú khổng lồ. Bọn hồ mọi rợ kia, đừng có ngông cuồng, Lưu Khám ở đây, hay nếm mùi cờ của ta. Từ đám loạn quân xông ra một tên to lớn vạm vỡ như một con gấu thần. Áo giáp da tê giác cái trên người đã dính đầy máu tươi, một tay cầm đại khiên, một tay giơ xích kỷ, sải bước đến trước mặt Thi Trục Hầu. Tên người Hán này giống hệt như thần chết bước ra từ địa ngục, những nơi hắn đi qua, đều là chết chóc. Thi Trục Hầu đầu tiên là ngẩn người ra, sau giơ đồng lên hét lớn. Tên tần mọi rợ kia mau cút đi, lĩnh của ta một nhát. Con chiến mã hí vang một tiếng, định nào về phía Lưu Khám. Nhưng hắn bỗng nhiên tăng tốc, đón lấy Thi Trụ Hầu lao đến. Hai người một ngựa sắp đâm vào nhau ngay tức khắc, Lưu Khám bỗng nhiên lắc mình một cái, uyển chuyển như mèo, đại khiên đẩy ngang ra ngoài, choang một tiếng, vỡ tan đồng của Thi Trụ Hầu. Cùng lúc đó, dưới chân hắn lại tăng tốc, xoay tròn một cái, xích kỳ chuyển động theo, tự nghiêng về phía dưới hất lên, chỉ nghe thấy tiếng phủ vang lên nhẹ nhẹ, con chiến mã đang lao điên cuồng bắn tung tóe ra một mảng máu, đầu ngựa to đùng rơi xuống đất. Chương 195, âm mưu, 1. Nghĩa cử, ngày xưa là nước của người Tây Nung, tồn tại từ triều Thương. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Nghĩa cử thành lập quận quốc hùng mạnh, chống lại Tần, Ngụy, đồng thời tham gia trận tranh giành ngang dọc Trung Nguyên. Triều Vương 34 năm, diệt quốc. Đã là đầu tháng 3, khí hậu mát mẻ dễ chịu. Triệu Bình nằm bò ra bàn, sau khi lật xem công báo trong tay, lại sắp xếp các vật phẩm trên thư án một cách ngay ngắn gọn gàng xong, mới ngẩng đầu lên, nhìn Mông Tật đang quỳ ở sân. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nét mặt lại u ám, giống như vô cùng giận dữ. Mông Tật, không phải ta đã nói với ngươi, phát binh cứu viện Phú Bình, cần phải xin thượng tướng quân đồng ý mới được. Cứ coi như ngươi quỳ đến chết ở đây, nếu như ta không có hổ phù của thượng tướng quân, ta cũng không thể điều động một binh một tốt được. Đừng có quấy rầy chỗ này nữa, quay về kiên nhẫn đợi đi. Mông Tật nghe thấy thế nhất thời nôn nóng. Bình hầu, nhưng bây giờ Phú Bình ngàn cân treo sợi tóc, binh mã trong tay Lưu Quân Hầu không đến nghìn người, lại đối mặt với toàn lực lượng binh mã của Tả Hiền Vương. Nếu như Bình Hầu còn không xuất quân, chỉ sợ đám người Lưu Quân Hầu, tất cả bọn họ đều phải chết ở huyện thành Phú Bình. Ở đó không chỉ có tinh binh của Đại Tần ta, còn có hàng ngàn bách tính Lão Tần ta. Bình Hầu, xin ngài hãy phát binh cứu viện, cho dù chỉ nghìn người, cũng tốt hơn là khoanh tay đứng nhìn. Triệu Bình nhíu lông mày, sắc mặt càng u trầm. Mông Tật, lời này của ngươi có ý gì? Cái gì gọi là ta khoanh tay đứng nhìn? Vừa nói, Triệu Bình vừa đứng dậy, giận dữ quát. Binh mã Bắc Địa quận của ta không quá 2.000 người. Đồng thời còn phải bảo vệ Hàm Dương, vốn gì đã là lấy trứng trọi đá, làm gì còn có binh tướng đi cứu viện Phú Bình. Ngươi cần phải biết, trận địa ở Bắc Cương lần này, thượng quận cũng được, Bắc Địa cũng được, binh mã vốn đã không dồi dào. Thượng tướng quân có ý muốn ép đại quân Hung Nô đến núi Giả Âm quyết chiến, nào biết các ngươi, các ngươi. Các ngươi ở Phú Bình tự ý gây chiến, đã khiến cho thượng tướng quân đau đầu. Lẽ nào phải vì một huyện thành Phú Bình nhỏ bé, mà không để ý đến đại cục hay sao? Được. Cứ coi như chúng ta muốn đi cứu viện Phú Bình, hoặc là điều động binh mã. Hơn 10 vạn đại quân, ngươi cho rằng nói điều động là có thể điều động à? Thời gian, chúng ta cần thời gian. 10 ngày, thời gian 10 ngày nữa, nếu như thượng tướng quân phát hổ phủ, ta tự nhiên sẽ xuất binh cứu viện. Mông Tật cũng nổi giận. 10 ngày, Phú Bình sớm đã biến thành đống hoang tàn rồi. Câm miệng. Bộ ngực của Triệu Bình không ngừng phập phồng, sau một lúc bình tĩnh lại. Mông Tật, đây là pháp lệnh của Đại Tần ta, không có hổ phù của thượng tướng quân, ta không có cách nào điều động binh lính. Thế nhưng, không có thế nhưng gì nữa, ngươi lui xuống đi. Ở đây ta vẫn còn rất nhiều việc cần làm, không có thời gian lằng nhằng với ngươi. Nói xong, Triệu Bình phủi tay áo bỏ đi. Mông Tật sắc mặt tái xanh, đứng lên, nhìn chằm chằm vào lá cờ Hắc Long treo trên tường ở giữa đại đường, đống nhiên dậm chân, thở hổn hển, quay người đi. Đến tận khi bóng của Mông Tật biến mất, Triệu Bình lại quay lại đại đường. Nhưng bên cạnh lão lại thêm một người, chính là Thượng tướng quân Mông Điểm. Thượng tướng quân, làm như vậy có được không? Những lời vừa nãy của Mông Tật tuy rằng rất hung hãn, nhưng cũng không phải không có lý. 10 ngày, ta thật sự lo rằng Lưu Khám không chống đỡ nổi. Mông Điểm ngồi xuống, cười đau khổ. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, binh mã trong tay ngươi và ta, hai quận cộng vào cũng không quá 4.000, binh mã tinh nhuệ, đều ở Vân Trung. Ta đã phái người đến Hàm Dương báo tin rồi. Nếu như có thể điều đô úy quân đến đây, ước chừng cần đến 10 ngày. Mà từ Nhạn Môn phân phối binh mã, ít nhất cũng cần thời gian 3 ngày. Cho nên, bất luận như thế nào, bây giờ chúng ta cũng không thể hành động, nếu không đến Hàm Dương cũng sẽ nguy hiểm. Triệu Bình đột nhiên cười gượng. Ngài nỡ bỏ Lưu Khám sao? Là ý gì? Triệu Bình thở dài. Thượng tướng quân, ta biết lần này ngài vì an ủi Vương Ly tướng quân, không tiếc để toàn bộ binh mã tinh nhuệ giao cho y để chỉ huy, thậm chí để cho y để chủ trì trận núi Giả Lan. Nhưng vấn đề ở chỗ, Vương Ly tướng quân có thể không? Y có thể đảm đương trọng trách này không? Mông Điểm nói. Bình Hầu, ngươi có gì cứ nói thẳng, đừng có vòng vòng vo vo như vậy.
Được, nếu đã như vậy thì ta dứt khoát nói rõ điều này.
Triệu Bình đi ra đại đường, lại ngồi xuống đối diện Mông Điểm. Vương Tiễn Lao tướng quân dụng binh như thần, Vương Buôn đại tướng quân cũng là bậc thầy binh pháp, điều này không ai có thể phủ nhận. Nhưng vấn đề ở chỗ, Vương Ly tướng quân có thể đánh đồng với Vương Lao tướng quân và đại tướng quân không? Ưu điểm của y, nhược điểm của y, ta và ngài trong lòng đều rõ.
Thượng tướng quân, ngài thật sự cho rằng, bệ hạ là vì tin ngài nên mới cho ngài đốc chiến Bắc Cương sao?
Bệ hạ là loại người như thế nào, từ khi tự mình chấp chính, từ bình tới loạn, đoạt quyền tướng quốc, quét sạch lục quốc, là người khôn khéo như thế nào? Ngài biết rõ khuyết điểm của Vương Ly, do dự thiếu quyết đoán, lúc cần quyết đoán thì không quyết đoán, lúc không cần quyết đoán thì tự ý quyết định. Càng không nói đến kế hoạch trận Bắc Cương lần này của y như thế nào, chỉ đơn giản là tính cách này của y cũng khó mà làm bệ hạ an tâm. Kinh nghiệm trong quân ngũ của ngài, mặc dù không bằng Vương Ly, nhưng bệ hạ lại muốn ngài đôn đốc trận Bắc Cương, là vì lý do gì?
Chính là vì bệ hạ nhìn thấu ưu nhược của Vương Ly.
Mông Điểm im thin thít, một lúc lâu sau mới thở dài lo lắng.
Bình Hầu, ta không phải không biết nhược điểm của Vương tướng quân.
Nhưng Vương Tiễn Lao tướng quân, Vương Buôn đại tướng quân nhiều năm trong quân ngũ, xây dựng thế lực rất mạnh. Trong 20 vạn binh mã trận Bắc Cương này, tướng lĩnh là học trò của cha con Lao tướng quân, ít nhất cũng có mười mấy người. Càng không nói đến những người trước kia phục vụ dưới trướng Lao tướng quân. Đến Tô Giác cũng là từ trong trướng đại tướng quân mà ra. Những người này cơ bản tuyệt đối phục tùng Vương Ly, nếu như không an ủi Vương Ly, những người này làm sao ổn định được.
Ngươi cũng biết, từ lúc Vương Buôn đại tướng quân qua đời, tướng lĩnh Lao Tần ta.
Mông Điểm chưa nói hết, nhưng Triệu Bình đã có thể hiểu ý tứ của Lão.
Quả thật, từ sau trận Bình Định Lục Quốc, danh tướng của Lão Tần người thì qua đời, người thì ẩn cư, hiện nay vừa đúng giai đoạn trống rỗng. Một loạt tướng lĩnh mới, chưa thể kham nổi trọng trách, trong tay Mông Điểm, đối mặt với tình thế không ai có thể sử dụng.
Bọn Lý Tư, Vương Quán không đồng ý trận Hung Nô, nguyên nhân căn bản, nói trắng ra cũng chính là vì điều này.
Loạn thế, danh tướng xuất hiện liên tục, nhưng cũng đã định trước sau khi bình định thiên hạ, triều chính sẽ xuất hiện trạng thái chân không.
Lao tướng, không dám dùng, tiểu tướng, không thể dùng.
Triệu Bình trầm ngâm một hồi lâu, đống nhiên nói.
Vậy bây giờ ngài rốt cuộc là định làm gì?
Mông Điểm gõ nhẹ ngón tay lên thư án.
Chờ.
Chờ.
Không sai, chờ.
Mông Điểm mỉm cười, đứng dậy đi đến cửa phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, nói thầm.
Ta muốn xem, Lưu Khám này rốt cuộc có thể xoay sở được đến bước nào.
Tài năng của tên Nhậm Ngao kia, ta rất rõ, một người được Nhậm Ngao gọi là giường cột của Đại Tần ta 30 năm sau, rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến Nhậm Ngao tôn sùng đến vậy.
Triệu Bình nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Mông Điểm.
Thế nào, lẽ nào ngài cho rằng Lưu Khám kia vẫn còn có thể ngăn cản Tả Hiền Vương ư?
Không thử thì làm sao biết được.
Triệu Bình cười nói.
Thượng tướng quân, ngài phải làm rõ một chuyện.
Trong tay Lưu Khám chỉ có hơn 1000 binh mã, cứ coi như cộng thêm mấy nghìn bách tính Phú Bình, cứ coi như có bản lĩnh đi nữa, e rằng cũng không ngăn được 5 vạn hổ lang dưới trướng Tả Hiền Vương, ngài quá xem trọng hắn rồi.
Mông Điểm chỉ cười chứ không đáp.
Một lát sau, lão nhẹ nhàng nói.
Bình Hầu, ta cần ngươi làm một chuyện.
Chuyện gì?
Ngươi cần tìm cách âm thầm giúp Lưu Khám, để cho hắn ít nhất cũng có thể bảo vệ Phú Bình 30 ngày.
Cùng lúc đó, ta sẽ nghĩ cách truyền đến quân Hung Nô một tin.
Triệu Bình hỏi.
Tin gì?
Bắc địa.
Trống rỗng.
Triệu Bình nghe xong, giật mình.
Nhưng lão hồi phục tinh thần rất nhanh, trên mặt bỗng nhiên hé ra nụ cười.
Thực mà hư.
Hư mà thực.
Đúng vậy.
Chương 196, âm mưu, 2.
Câu này của Mông Điểm giống như là củng cố lại quyết tâm.
Triệu Bình nắm tay thành hình nắm đấm, đấm mạnh lên thư án.
Thượng tướng quân đã có quyết định như vậy, vậy Bình cũng yên tâm rồi.
Mông Điểm không nói thêm nữa, ánh mắt xa xôi nhìn về phía Bắc.
Lưu Khám,
ngươi sẽ quyết định như thế nào?
Đêm đó, Mông Tật ngồi uống rượu giải sầu cùng Triệu Bình ở trong quán rượu. Từ lúc từ Phú Bình trở về, trước mắt đã 3 ngày. Vốn cho rằng là một chuyện vô cùng đơn giản, bây giờ lại không có chút hy vọng nào.
Mông Tật vạn lần không ngờ được, Triệu Bình lại không chịu xuất binh viện trợ.
Không chỉ có y cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả tên Triệu Bình đi cùng Mông Tật đến đây cũng không nghĩ ra nguyên do trong đó.
Lẽ nào Triệu Bình không hiểu, Phú Bình một khi thất thủ, Bình Nguyên mấy nghìn dặm ở Bắc Địa quận, giống như người con gái bị lột sạch quần áo, mặc kệ cho quân Hung Nô tùy ý tàn sát.
Đến lúc đó, không chỉ Bắc Địa giấy lên chiến tranh, thậm chí còn có thể đe dọa đến Hàm Dương, vấn đề này rất nghiêm trọng.
Đại công tử, Bình Hầu rốt cuộc có ý gì?
Thiệu Bình cũng có chút hồ đồ, không nhịn được hỏi nhỏ Mông Tật.
Dựa vào binh mã trong tay quân hầu, sao có thể ngăn chặn được quân Hung Nô?
Ngươi hỏi ta thì ta phải hỏi ai?
Mông Tật hung hãn ném chén rượu xuống bàn.
Ta cũng đã nói với Bình Hầu, cho dù là viện trợ nghìn người, cũng tốt hơn là quân hầu một mình chiến đấu ở Phú Bình.
Nhưng Bình Hầu lại nói, binh mã Bắc Địa không tới 2.000, đừng nói 1.000, cho dù là 100 quân cũng không điều động đi được.
Hơn nữa, không có hổ phù của thượng tướng quân, lão cũng không thể tự ý điều động binh mã.
Trong luật đại tần ta, đúng là có điều này, thế nhưng cũng không thể dương mắt nhìn đám người quân hầu đi tìm cái chết được.
Không được, ta phải đi tìm Bình Hầu lần nữa, tiểu gì cũng phải xin một ít viện quân đem đi.
Mông Tật nói xong, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Ai ngờ ngẩng đầu lên thấy một người từ ngoài bước vào, đâm vào Mông Tật.
Cái tên chó này, ngươi mù à?
Tâm trạng Mông Tật vốn đã không tốt, chưa nhìn rõ xem người kia là ai, đã lập tức chửi ầm lên.
Huynh trưởng, là đệ.
Mông Tật bây giờ mới nhìn rõ, người vừa đến chính là huynh đệ Mông Khắc.
Chỉ nhìn thấy Mông Khắc cười gượng gạo, đứng ở cửa lắc đầu.
Khắc, đệ về lúc nào vậy?
2 ngày trước, lúc Mông Tật đến Nghĩa Lương, Mông Khắc đang dẫn binh mã bản bộ ra ngoài giải quyết công việc.
Mông Khắc nói.
Đệ vừa mới quay về, nghe nói huynh quay lại liền vội vàng đến đây thăm huynh.
Huynh trưởng.
Vì sao huynh lại buồn phiền như vậy?
Mông Tật thở một hơi dài nặng nề.
Một tay nắm chặt lấy cánh tay của Mông Khắc.
Khắc, dưới trướng đệ bây giờ có bao nhiêu binh mã?
Mông Khắc ngẩn người.
Kỵ binh 300, huynh không phải là không biết.
Cho ta toàn bộ.
Huynh trưởng, huynh làm gì bốn?
Mông Tật giận dữ đem chuyện ở Phú Bình kể một lượt, cuối cùng còn nói.
Đệ nói xem. Bình Hầu không phải là đang dương mắt nhìn đám người Lưu Quân Hầu đi vào chỗ chết sao?
Ta đang định đi cầu kiến Bình Hầu lần nữa, nói không chừng sẽ xin được một ít binh mã trong tay lão, thêm cả kỵ quân của đệ.
Chúng ta đi Phú Bình.
Mông Khắc vừa nghe, lập tức cười gượng.
Huynh trưởng, không có hổ phù, chúng ta làm sao có thể động binh được?
Mông Tật đảo mắt, vung cánh tay, gầm gừ.
Cái gì mà hổ phù với không hổ phù, Mông Khắc, nếu như đệ không giúp ta thì sau này đừng gọi ta là huynh trưởng nữa.
Mông Khắc kéo cánh tay của Mông Tật, cương quyết bắt ý lìa lại, đè xuống bên cạnh bàn rượu.
Huynh trưởng, không phải đệ không giúp huynh, vấn đề ở chỗ 300 kỵ quân chỗ đệ, có thể giúp huynh được gì?
Ta đi tìm Bình Hầu nghĩ cách, tập hợp ra 700 binh mã.
Nhưng vấn đề là, Bình Hầu hiện giờ không ở Nghĩa Cử.
Hả?
Mông Tật và Thiệu Bình không nén được mở to mắt, đồng thanh kêu lên kinh ngạc.
Mông Tật nói,
điều này làm sao có thể?
Lúc trưa ta còn gặp Bình Hầu mà.
Mông Khắc uống một ngụm rượu.
Vừa nãy lúc đệ đi quân phủ trả hổ phù, người trong phủ nói, Bình Hầu đã dẫn quân rời khỏi Nghĩa Cừ lúc chạm vào tối, đi đến phu thi tìm phụ thân bàn bạc chuyện này rồi.
Ước chừng phải 10 ngày nữa mới quay về.
Bây giờ huynh đi cũng không tìm được người.
Đi phu thi.
Mông Tật giận dữ nói.
Sao lão ta lại có thể đi phu thi vào lúc này cơ chứ?
Phú Bình đã vô cùng cấp bách rồi, lão ta nên ở lại Nghĩa Cừ chứ?
Chuyện của thượng quan, đệ làm sao có thể hiểu được?
Thiệu Bình ở bên cạnh. Con người bỗng nhiên long sòng sọc, nói.
Nhị công tử, hổ phù của công tử đã giao trả chưa?
Mông Khắc lắc đầu nói.
Bình Hầu không có ở đây, không có ai nhận hổ phù.
Nhưng ta đã báo cáo ở quân phủ rồi.
Hổ phù vẫn ở chỗ ta.
Mông Tật không nói hai lời, giơ tay ra.
Làm gì?
Đưa hổ phù cho ta.
Mông Khắc cười nói.
Huynh trưởng.
Đừng nói đệ không muốn giao hổ phù cho huynh, cứ coi như đưa cho huynh rồi, 300 kỵ binh. Huynh cho rằng có thể làm được gì?
Ta mặc kệ.
Mông Tật đỏ mặt tiến hai, kích động vung cánh tay, nói.
Cứ coi như không có tác dụng gì, cũng hơn là để Lưu Quân Hầu một mình chiến đấu.
Nếu như đệ không đưa cho ta, ta lập tức tự quay về huyện Phú Bình.
Lao Tần oai hùng, cùng chịu quốc nạn.
Người Lao Tần ta chỉ có đầu hướng về phía Bắc, thân hướng về phía Nam mà chiến đấu đến chết, cũng không thể nhìn thấy chết không cứu.
Khắc, đệ đừng nói với ta những lời vô ích này, một câu thôi, có giúp ta hay không?
Mông Khắc do dự không nói.
Được, đệ không giúp ta, một mình ta quay về.
Huynh trưởng đợi đã.
Mông Khắc giữ chặt lấy cánh tay của Mông Tật.
Mông Tật phủi tay thoát ra, kiềm chế giận dữ nói.
Mông Khắc, nếu như đệ còn dám cản ta, đừng trách ta trở mặt không nhận ngươi, buông tay ra.
Huynh trưởng, huynh nghe đệ nói hết câu.
Hổ phù, đệ không thể đưa cho huynh.
Huynh đừng vội, nhưng đệ có thể nghĩ cách giúp huynh gom người.
Gom người.
Sắc mặt của Mông Tật lập tức biến sắc.
Y liền nở nụ cười rạng rỡ, ngồi xuống ôm Mông Khắc.
Ta biết con người đệ mưu ma trước quỷ nhiều, được rồi, nói nhanh đi, gom người như thế nào?
Bây giờ Nghĩa Cử của chúng ta quả thật binh lực trống rỗng, chỉ có 8.000 binh mã đóng quân,
còn lại phân bố ở trên các quan ải ở Hàm Dương. Hơn nữa, không có hổ phù của Bình Hầu, huynh thật sự không điều động được binh mã. Thế nhưng, ngoài 3.000 binh mã ra, bây giờ Nghĩa Cử còn có hơn 1.000 dân phu. Hơn nữa toàn bộ đều là điều động từ quan trung, trong đó không ít quân lính có dân tước, sao lại không lợi dụng một chút. Chưa hẳn có thể điều động hết, nhưng 1-2.000 người thì không vấn đề gì. Chỉ dựa vào ngươi thì làm sao có thể điều động bọn họ. Còn đối với quân nhu binh khí, ta có thể giúp huynh nghĩ cách. Ta vừa mới đi qua kho Nghĩa Cử, phát hiện ra mới có một lượng lớn đồ quân nhu được chuyển từ Tần Dương đến. Quan hệ giữa đệ với viên quan coi kho rất tốt, đệ lợi dụng hổ phù trong tay, có thể xin được toàn bộ số quân nhu về đây. Huynh trưởng, những điều đệ có thể làm được chỉ có thế này thôi, còn về làm sao kêu gọi số dân binh đó, còn phải xem bản lĩnh của huynh. Nụ cười trên khuôn mặt Ngông Tật càng thêm rạng rỡ. Khắc, đệ quả không hổ là huynh đệ tốt của ta. Vậy nghĩ nốt cho ta, làm sao để kêu gọi dân binh đi. Sao bây giờ lại gọi đệ là huynh đệ rồi? Không phải vừa nãy còn muốn liều mạng với đệ sao? Ngông Khắc vẻ khinh thường. Nhưng mà đệ cũng thật chưa nghĩ ra làm sao để kêu gọi đám dân phu đó. Thiệu Bình trầm mặc không nói nay giờ, lúc này chợt nghĩ ra một cách. Mộ binh chắc chắn là không thể rồi. Tuy nhiên, lúc quân hầu còn ở Lâu Thương, đã từng nói, thiên hạ vui vẻ vì lợi mà đi. Chúng ta đã không có cách nào chiêu mộ, vậy sao không lấy lợi để dụ đi? Nói với bọn họ, những người đồng ý đi, có thể nhận được bao nhiêu lương thực? Ngông Tật nhíu mày. 2.000 người, ta gom góp đâu ra nhiều lương thực như thế? Thiệu Bình cười nói. Đại công tử không gom góp đủ không có nghĩa quân hầu không gom góp đủ 4. Đừng quên, trong tay quân hầu, có quyền tập trung lương thực. Đến lúc đó để quân hầu ra mặt giải quyết là được rồi, dù sao quân hầu cũng không để tâm số lương thực nhỏ nhoi cho 2.000 người đâu. Hai người Ngông Tật, Ngông Khắc ngẩn người hồi lâu, đông nhiên bật cười. Kế này hay lắm, rất hay. Cứ làm theo Bình Tư Mã nói. Chương 197, tiếng trống nửa đêm. Đồi bạch thổ đại hỏa, cháy liên tục đến sáng. Hơn nửa lũng sông bị đốt đến cháy đen, người hung nô tử thương vô số. Đặc biệt là lúc trời sáng, sức gió đột ngột tăng cường, cũng làm cho sức lửa càng hung hăng. Những tên hung nô và chiến mã bị chết cháy, nhiều không kể xiết. Trong tiếng trống trận, đại quân hung nô căn bản không biết rốt cuộc có bao nhiêu người bí mật tập kích doanh trại, mặc dù có đồ kỳ ra sức tập trung, nhưng đại thế đã mất, chỉ có thể tháo chạy 30 dặm. Cũng may trận đại hỏa này làm cho Lưu Khám không thể không dẫn quân rút lui. Nếu còn không rút lui, trên dưới 100 người này sẽ phải bỏ mạng trong đám lửa. Vẫn là câu nói cũ, đánh trận là vì muốn được sống, chứ không phải vì muốn được chết. Có thể đạt được kết quả như vậy, đã là nằm ngoài dự tính của Lưu Khám rồi. Thế nên thống lĩnh bộ khúc quay về đồi Bạch Thổ, sau khi kiểm tra, 150 người không hụt người nào, chỉ có mười mấy người bị thương trong lúc rút lui. Nhưng vết thương cũng không nghiêm trọng, có thể nói là toàn thân trở ra, hơn nữa lại còn toàn thắng. Đến giữa trưa, lửa cuối cùng cũng tắt. Trong lòng chảo, khắp nơi là thi thể cháy đen, quân hung nô tổn thất mấy nghìn người, càng tổn thất hơn 2 phần ngựa. Đó vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Hung nô vốn là dân du mục, cái không thể thiếu nhất chính là ngựa. Vấn đề ở chỗ, đám lửa này của Lưu Khám đốt sạch quân nhu của quân hung nô. Đặc biệt là khí giới, thang mây các loại sử dụng để tấn công thành, toàn bộ đều bị thiêu chủi trong bể lửa. Cần phải biết, người hung nô vốn dĩ không giỏi công kiên, khí giới lại bị thiêu hủy, có thể gọi là họa vô đơn chí. Đồ Kỳ kiểm kê binh mã, đau đớn vô cùng. Đến bóng dáng quân địch cũng không nhìn thấy, 5 vạn quân đã tổn hao hàng loạt. 31 tên thiên phu trưởng, chết mất 30 tên, bách phu trưởng và thập phu trưởng còn vượt qua cả 50 người. Nếu như cộng thêm cả bồ nô trước kia, đại trận vẫn chưa bắt đầu, đã tổn thất hơn nửa quân quan. Nhìn bộ dạng thờ phạc của tướng lĩnh dưới trướng, Đồ Kỳ phát điên lên. Tấn công! Tấn công cho ta! Lao cơi trên lưng ngựa, vung vung tay, điên cuồng gào thét. Trong vòng một ngày, bắt giữ đồi bạch thổ cho ta phải chém những tên tần mọi dợ thành nghìn mảnh. Đại vương, ngài bình tĩnh. Mấy tên tướng lĩnh kéo lấy Đồ Kỳ. Đợi đến lúc quân nhu cạn kiệt, trong quân chỉ còn lại lương thực không đủ cho 3 ngày. Đồi bạch thổ chật hẹp nhỏ bé, không đáng phải suy nghĩ, nhưng nếu như hết quân lương chủ bị, sẽ phải đối diện với nguy cơ chết đói, không thể lơ là. Vậy ngươi nói phải làm gì? Đồ Kỳ nhìn chung vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, sau khi bình tĩnh trở lại, thở hổn hển hỏi. Việc cấp bách, cần lập tức thúc giục Đặng Khẩu gửi lương thực. Quân tần mọi dợ giàu hoạn, sau khi liên tiếp thắng liền 2 trận, chắc chắn tinh thần binh sĩ sẽ dâng cao, nếu như chúng ta tấn công lúc này, chỉ sợ sẽ tổn thất thảm hại. Cứ coi như nắm được đồi bạch thổ, còn có Phú Bình. Đại vương lẽ nào có thể bảo đảm sẽ đánh hạ Phú Bình trong một lần? Đồi bạch thổ nhỏ bé, đã làm chúng ta hao binh tổn tướng, huống hồ là huyện thành Phú Bình, e rằng càng không dễ dàng. Có lẽ, chúng ta nên bẩm báo với Thiên Vu.
Đô Kỳ vừa nghe đã nổi giận.
Không được.
Còn về việc vì sao không được, trong lòng Lao vô cùng rõ. Nếu như bị đầu man biết tình hình của Lao ở đây, lại có đủ các lý do, sẽ bỏ đi hàm tước Tả Hiển Vương của Lao.
Cần phải biết, mấy đứa con dưới gối đầu man, hiện nay đều nhìn chằm chằm như hổ đói đợi lên ngôi kìa.
Chuyên lệnh xuống, đóng quân ở bên ngoài lòng chảo, đợi Lương Thảo đến rồi tấn công.
Các tướng lập tức đồng thanh lĩnh mệnh, lần lượt xuống phía dưới sắp xếp.
Đô Kỳ dẫn thân binh, đứng ở ngoài lũng sông đã cháy đen, đưa mắt nhìn xa xa về phía đồi bạch thổ, loáng thoáng, trên cổng thành đổ nát kia, có thể nhìn thấy bóng người lay động.
Lão biết, quân Tần Mọi Dợ giờ này khắc này cũng nhất định giống như lão, đang nhìn về phía lão.
Tần Mọi Dợ, ta nhất định băm các ngươi thành trăm ngàn mảnh.
Đô Kỳ không nén được, ngẩng mặt lên trời rít gào.
Nhưng trong lòng, lại sợ hãi vô cùng.
Đồi bạch thổ nhỏ bé này rốt cục muốn ta phải tổn thất bao nhiêu binh mã.
Đô Kỳ đoán không sai.
Lưu Khám đang đứng trên cổng thành, nhìn chiến kỳ của người Hung Nô che kín cả bầu trời ngoài lũng sông.
Doanh trại dưới thành, tiếng reo hò không ngớt.
Nói thật, hôm qua lúc quân Hung Nô tới đồi bạch thổ, tất cả mọi người đều sợ hãi.
Dù sao thì bọn họ phải đối mặt với kỵ binh tinh nhuệ Hung Nô gấp hàng chục lần bọn họ.
Nếu như nói không lo lắng, không sợ hãi, đơn thuần là nói dối, nhưng không ngờ được, bọn họ lại thu được thắng lợi.
Quân hầu mưu hay chưa giỏi, quả thật cao minh.
Quán Anh không nén được, đứng bên cạnh Lưu Khám khen ngợi.
Đối mặt với cục diện như vậy, lại là chủ động tấn công, Quán Anh thật sự khâm phục, khâm phục.
Bên cạnh Y Yệ, Phan Khoái càng vui mừng hơn, khoa chân múa tay.
Lão quán, hôm qua ta giết được ba tên thiên phu trưởng, ba tên thiên phu trưởng đó.
Cút.
Quán Anh không theo Lưu Khám xuất kích, chỉ giám sát bộ hạ khua chiêng gióng trống trợ uy.
Thậm chí, đến Lữ Thích Chi cũng vẻ vang thống lĩnh binh bắn nỏ, bây giờ nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Phan Khoái, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Đúng là số phân chó. Y Lìa lại giết được ba tên thiên phu trưởng.
Cái khác không biết, hai ngày trước lúc Y Lìa giết Bùa Nô, đã kiêu ngạo hơn Phan Khoái, cũng giỏi đến đâu chứ.
Lữ Thích Chi không hề nói gì, chỉ đứng phía sau Lưu Khám, dùng ánh mắt tôn sùng nhìn bóng dáng của Lưu Khám.
Ca ca ta lúc buôn bán là hạng nhất, lúc làm quan cũng không thua người khác đến hành quân, đánh trận, cũng không hề thua kém người khác, hì hì, đây là ca ca Lưu Khám của Lữ Thích Chi ta.
Sau khi về nhà có thể khoe khoang một trận rồi.
Đợi đã. Hôm qua hình như ta cũng bắn chết được mấy tên Hung Nô.
Không biết có tên thiên phu trưởng nào không?
Hì hì, cũng là công trạng hạng nhất.
Lữ Thích Chi nghĩ đến đây, không nhịn được che miệng cười trộm.
Lưu Khám quay đầu, nhìn thấy một đám vui vẻ không ngừng phía sau lưng, không khỏi thở dài.
Các ngươi đừng có vui mừng, bây giờ chẳng qua mới là ngày đầu tiên.
Đêm qua đại hỏa, mặc dù đạt được thành quả, nhưng sinh lực Hung Nô chưa giảm.
Xem ra, hôm nay bọn chúng không thể lên đường được. Nhưng không có nghĩa ngày mai bọn họ không xuất kích.
Một khi quân Hung Nô triển khai tấn công, chắc chắn vô cùng điên cuồng.
Chúng ta dựa vào đồi bạch thổ nhỏ bé này, muốn ngăn chặn bọn chúng hai ngày, sau đó an toàn rút lui, tuyệt đối không phải chuyện dễ.
Nụ cười trên mặt Quán Anh và Phàn Khoái lập tức biến mất.
Hai người bọn họ nhìn nhau, trong lòng cảm thấy nặng trĩu trịch.
Niềm vui thắng lợi lúc trước, trong chớp mắt tan thành mây khói.
Lữ Thích Chi không nén nổi nói.
Quân hầu, huynh toàn làm mất hứng như vậy.
Lần trước chúng ta tiêu diệt toàn bộ quân tiên phong Hung Nô, huynh nói sau khi đại quân Hung Nô tới, sẽ gặp nguy hiểm.
Bây giờ chúng ta lại đẩy lùi đại quân Hung Nô, huynh lại nói bọn chúng sẽ phản công.
Huynh xem mọi người này, vui vẻ biết bao, phấn khởi biết bao.
Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có trời mới biết, sao chúng ta không vui vẻ sống một ngày, đến lúc thật sự mất đi tính mệnh, ít nhất cũng đã sống vui vẻ, hà tất phải luôn lo nghĩ như vậy.
Lưu Khám không khỏi kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn Lữ Thích Chi từ trên xuống dưới một lượt.
Tiểu Chu của năm đó, hình như đã bắt đầu trưởng thành rồi.
Ít nhất trong bao nhiêu người, y có thể nói thẳng, hơn nữa, những lời nói ra, thật ra đều có lý.
Lưu Khám không nén nổi vươn tay đặt lên đầu Lữ Thích Chi, xoa rối cả mái tóc y.
Tiểu Chu nói rất đúng, ta đúng là quá lo nghĩ rồi.
Đừng gọi đệ là Tiểu Chu.
Lữ Thích Chi bất mãn nói.
Đệ là Lữ Thích Chi, đệ đã lớn rồi mà.
Phan Khoái đứng bên cạnh ôm chặt cổ Lữ Thích Chi.
Thật sao?
Tiểu Chu lớn rồi. Ta thấy có thể mổ được rồi.
Lữ Thích Chi lập tức đỏ bừng mặt.
Lưu Khám và Quán Anh cũng không nhịn nổi cười ha ha.
Tên Phàn Khoái này.
Đúng là xuất thân mổ lợn, mấy câu nói này, nói ra quả thực có chút ý nghĩa.
Quán Anh.
Lưu Khám vừa cười vừa quay đầu, ném ánh mắt về phía doanh trại Hung Nô ở phía xa xa.
Sau một hồi trầm tư, hắn hạ giọng nói.
Giao cho ngươi một nhiệm vụ.
Quân hầu xin dặn dò.
Ngươi dẫn 100 người gõ trống trận, lúc sẩm tối lách qua tường thành lên vách núi. Nhớ, cần nấp vào trong bụi cây, không thể để bại lộ tung tích.
Sau khi trời tối, ngươi gõ trống trận lên. Đợi lúc người hung nô xuất binh, ngươi lập tức lặng lẽ chấm dứt, không được có một chút động tĩnh nào. Đợi đến lúc bọn chúng đi ngủ, ngươi tiếp tục nổi trống mấy cờ. Nhớ là không được ra trận, chỉ nổi trống mấy cờ. Còn nữa, bất luận tình hình ở chỗ ta nguy hiểm thế nào, không có quân lệnh, không được quay về. Quán anh ngẩn người, kinh ngạc nhìn Lưu Khám. Y không rõ hành động này rốt cục là có ý gì. Nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Lưu Khám, Y vẫn không hề do dự chắp tay tuân mệnh. Thích chi?
Vâng.
Để đem những con ngựa bị thương mấy hôm trước thu thập lại, kéo ra, giao cho quán anh. Đừng hỏi ta định làm gì. Ta tự có chỗ dùng. Lữ Thích Chi vội vàng gật đầu, dẫn mấy tên hầu cận vội vàng đi xuống. Lưu Khám vịn tay vào lỗ châu mai trên tường thành, nhìn xa xa về phía doanh trại quân hung nô, đống nhiên bật cười. Phan Khoái không nén được hỏi. Quân hầu, ngài lại định dở trò gì vậy?
Kha kha, đến lúc đó ngươi sẽ tự rõ.
Lưu Khám cười không đáp, dặn dò vệ binh tăng cường theo dõi quân hung nô, sau đó ôm cổ Phan Khoái đi xuống doanh trại ở dưới lâu thành. Bất luận Đồ Kỳ sốt ruột báo thù thế nào, cũng biết tình hình hiện nay không thích hợp khai chiến. Dứt khoát lệnh cho người đi vận chuyển lương thảo, sau đó sắp xếp sĩ tốt dưới trướng đào hố nấu cơm, nghỉ ngơi một ngày. Bây giờ, sống chết của Tà Hàn đã không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là, làm thế nào để xoay chuyển cục diện, hơn nữa phải nhanh chóng đánh chiếm Phú Bình, nếu không sẽ rắc rối to. Sau khi trời tối, Đồ Kỳ cởi áo giáp, định nghỉ ngơi trong quân trướng. Các sĩ binh hung nô cũng đều mệt mỏi vô cùng. Sau khi ăn cơm tối, mọi người về doanh trướng nghỉ ngơi, nhưng thủ vệ vẫn hết sức nghiêm ngặt. Trong doanh địa, thỉnh thoảng lại có quân sĩ đi kiểm tra, tiếng gõ song dồn dập, vang vọng phía chân trời. Đến giờ tí, Đồ Kỳ mơ mơ màng màng ngủ mất. Đột nhiên nghe thấy tiếng trống trận dồn dập, Đồ Kỳ giật mình, vừa hô vừa bỏ ra khỏi giường. Địch tập kích? Có phải địch tập kích không? Hôm qua một trận đại hỏa đã khiến Đồ Đồ trở nên vô cùng cảnh giác. Thân binh chạy vào, hoảng sợ nói. Đại vương, địch tập kích, là địch tập kích. Mau mặc áo giáp vào cho ta, chuẩn bị ngựa. Truyền lệnh xuống, tam quân chuẩn bị ứng chiến. Trong khoảnh khắc, trong doanh địa của người hung nô tiếng trống trận rền vang, binh sĩ hung nô vừa mới say giấc, ai nấy nết nhác chạy ra khỏi lều. Những tên dắt ngựa thì đi dắt ngựa, những tên kéo cung thì đi kéo cung. Lúc Đồ Kỳ áo giáp chỉnh tề xông ra khỏi doanh địa, tiếng trống trận biến mất. Tần Mọi Dợ ở chỗ nào? Tần Mọi Dợ ở chỗ nào? Đồ Kỳ xoay người trèo lên ngựa, nổi trận lôi đình. Lại thấy một tên thiên phu trưởng phóng ngựa đến. Đại vương, không phát hiện thấy tung tích địch. Đồ khốn, không có tung tích địch, làm sao lại có tiếng chống trận. Truyền lệnh tam quân canh phòng, bọn Tần Mọi Dợ đó rất xảo quyệt, nói không chừng lúc nào đó sẽ xuất hiện. Thế là, trong đại doanh hung nô, toàn quân canh phòng, tra soát một lượt doanh địa. Trên đồi bạch thổ đối diện, quân Tần không hề có động tĩnh, còn trong doanh địa, ngoài phát hiện mấy ổ chuột ra, đến bóng dáng một người cũng không thấy. Khốn kiếp, doa ta ư. Đồ Kỳ cuối cùng cũng yên tâm, lệnh cho quân sĩ giải tán. Hắn trở lại trong trướng, cởi bỏ áo giáp, vừa mới nằm xuống còn chưa kịp chớp mắt, bên ngoài lại vang lên tiếng chống địch, dọa cho Đồ Kỳ bỏ ra khỏi giường, mặc giáp, sau một hồi soát đi soát lại, cũng không thấy bóng dáng của nửa tên. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, ồn ào từ giờ tí đến tận giờ dần. Người hung nô bị dày vò đến choáng váng đầu óc, căn bản chưa hề được nghỉ ngơi. Đồ Kỳ mệt mỏi rã rời ngồi trong trướng, chửi rủa không ngừng. Bọn Tần Mọi Dợ này thật đáng ghét, rốt cục là dở mánh khỏe gì. Dứt khoát không mặc áo giáp, dựa vào giường, mắt khép hở. Truyền lệnh của ta, binh sĩ các bộ cứ ngủ, bọn Tần Mọi Dợ chỉ khua chiêng gõ chống thôi, tuyệt đối không dám chạy vào đây tìm đường chết đâu. Ngủ đi, ngủ đi. Đô Kỳ truyền mệnh lệnh xuống dưới xong, ôm lấy trường kiếm, mơ mơ màng màng ngủ. Đến giờ mão, tiếng trống trận lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, cả doanh địa hung nô không có chút động tĩnh nào. Đô Kỳ ôm trường kiếm, thầm chửi, ta không thèm bận tâm đến các ngươi, xem các ngươi còn gõ đến lúc nào. Lao chùm chăn lên đầu, không thèm để ý đến tiếng chống trận. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe thấy quân hung nô hét to. Địch tập kích! Địch tập kích! Tần Mọi Dợ đến rồi, đến rồi. Chương 198, treo ngựa đánh trống. Trời đã sáng hẳn. Cổng trước của doanh trại hung nô bị thiêu cháy đen. Mặc dù lửa đã bị dập tắt, nhưng vẫn còn những đám khói xanh lượn lờ. Nói thật, trận tập kích của quân Tần lúc sáng sớm không đạt được hiệu quả lớn lắm, tập kích lần này hoàn toàn là tấn công dựa vào kỵ binh, nhưng ngoài Lưu Khám xông vào tiền doanh dạy vò bọn chúng một phen, đồng thời tiện tay thả hai mồi lửa ra, những người khác chưa hề tới gần. Hai đỉnh trướng bị thiêu rụi. Hàng rào ở cổng đại doanh và chuồng ngựa bị phá hỏng rồi. Ôi, lại phải đổi cửa doanh khác. Chết mất hơn 30 tên hung nô, lại còn bị cướp đi hơn 20 con chiến mã. Ngoài ra, quân Hung Nô không có tổn thất nào khác. Thế nhưng Đồ Kỳ cũng hiểu rất rõ, đêm nay đã ảnh hưởng đến quân Hung Nô lớn như thế nào. Bọn tần mọi dợ thật sự không coi mấy vạn quân Hung Nô ra gì, một người mà dám xông vào, sau khi giết chết mười mấy tên binh sĩ Hung Nô, nên ngang đi ra. Trong đó, còn có một tên thiên phu trưởng bị đối phương nhu sát. Đại vương, làm thế nào bây giờ? Một gã thiên phu trưởng mặt mũi tái mét, khổ sở hỏi.
Cái gì làm thế nào?
Đánh?
Hay là không đánh?
Đồ Kỳ nghiến răng, hung bạo nói.
Đánh, đương nhiên phải đánh.
Truyền lệnh xuống, giờ thìn làm cơm, buổi trưa tấn công đổi bạch thổ cho ta. Thế nhưng, theo tình hình hiện nay của quân Hung Nô, có thể đánh thành bộ dạng nào?
Đồ Kỳ quả thật không dám khẳng định.
Binh mã của mình, tự trong lòng mình sẽ rõ, so với quân lão tần 200 năm nay đào tạo bằng quân kỷ nghiêm khắc, sức chiến đấu của người Hung Nô rất dũng mãnh, lúc đánh thuận, có thể dễ như bẻ cánh khô, còn lúc gặp khó khăn, sẽ binh bại như núi đổ. Bây giờ muốn tấn công đồi bạch thổ, kết quả?
Đồ Kỳ thở dài.
Cứ coi như đánh bại đồi bạch thổ, chỉ sợ tử thương này sẽ làm người ta vô cùng sợ hãi. Trận này, đã từ cục diện tất thắng, chuyển thành thẳng thắng. Sớm biết buổi tối đến đồi bạch thổ hôm đó, nên gõ trống làm hăng hái tinh thần mà tấn công, như vậy, sẽ có thể không phải rơi vào cục diện như hôm nay.
Đồ Kỳ ngồi trong lều nhẹ nhẹ vỗ trán, cười gượng.
Đại vương ăn chút gì đi.
Một tên thân binh đem cơm canh đến, đặt ở trước mặt Đồ Kỳ.
Đồ Kỳ nhấc bắt lên, có chút buồn phiền, ăn uống không cảm thấy ngon.
Hút một hớp canh, còn chưa kịp nuốt đã nghe thấy bên ngoài có tiếng rầm rầm, tiếng trống trận vang rền.
Ngụm canh đó bị Đồ Kỳ phun ra ngoài.
Vẫn còn đến.
Đồ Kỳ vơ lấy trường kiếm, xông ra khỏi quân trướng.
Trong đại doanh Hung Nô là trở thành một đoàn loạn lạc.
Cơm vừa mới nấu xong vãi đầy mặt đất, chỉ thấy binh sĩ Hung Nô ai nấy đều cầm binh khí, như chim sợ cảnh cong, nhìn ngó bốn phía.
Đại vương, trận này không thể đánh nữa rồi.
Một gã thân tín cười gượng nói.
Các dũng sĩ căn bản đã không còn tâm tư nào đánh trận nữa rồi.
Một đêm không ngủ, bị quân tần dày vò như vậy mãi, không phát điên cũng không được.
Chi bằng, chúng ta nghỉ ngơi thêm một ngày, chúng ta tiến đánh cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.
Nếu không, với tình trạng như thế này mà đi đánh đồi bạch thổ, cứ coi như đồi bạch thổ không có bao nhiêu tần mọi dợ, tổn thất của chúng ta cũng vô cùng thảm hại.
Đồ Kỳ không phải không biết, trận này không thể đánh.
Chỉ khổ nỗi không có một lối thoát.
Hôm nay mà có lối thoát, lão đương nhiên gật đầu đồng ý, chỉ là trong lòng còn sợ hay nói.
Nhưng bọn tần mọi dợ hư hư thực thực dày vò chúng ta không có cách nào nghỉ ngơi.
Gã thân tín nghĩ ngợi một chút, lập tức đưa ra một chủ kiến.
Sáng nay tần mọi dợ tập kích thành công, chủ yếu là chúng ta cách bọn chúng gần quá.
Trong vòng chưa đến 10 dặm, đợi lúc bọn chúng xông lên, bọn ta muốn phòng bị cũng không kịp.
Chi bằng lùi về sau 30 dặm, đồng thời đóng quân cách đồn trung quân 10 dặm.
Như vậy, tần mọi dợ cứ coi như muốn tập kích ta lần nữa, chúng ta cũng có thể có đủ thời gian chuẩn bị bốn.
Như vậy tốt hơn là bị bọn tần mọi dợ giày vò trêu chọc.
Ừm, kế này hay.
Đô Kỳ lập tức tán thành, hạ lệnh đại quân lùi về phía sau 30 dặm hạ trại đóng quân.
Lưu Khám đứng ở trên cửa thành, nhìn chiến kỳ của quân Hung Nô đang dần dần rút lui, không nhịn được cười khanh khách.
Tả Hiền Vương này, thật là cực phẩm.
Lữ Thích Chi thấy kỳ lạ, hỏi.
Quân hầu nói gì vậy?
Binh Hung Nô lùi về 30 dặm, chúng ta có muốn tập kích cũng phiền phức.
Ai nói chúng ta muốn tập kích?
Lưu Khám cười khẩy.
Đệ dẫn theo 200 người đi thay thế bọn con anh.
Ngày mai không cần phải đánh trống khua cờ nữa.
Đợi sau khi trời tối, 200 chiêng trống gõ lên cho ta.
Nhớ, không chỉ cần gõ chiêng trống, còn cần chiến mã hí vang.
Tóm lại, ta cần làm cho bọn chúng không được yên ổn.
Lữ Thích Chi vui vẻ nhận lệnh đi.
Phan Khoái đứng bên cạnh lắc đầu.
Quân hầu, chiêu này của ngài hơi cay độc một chút.
Nào biết Lưu Khám trợn mắt.
Đánh trận không phải như thế này sao, lừa gạt lẫn nhau xem thủ đoạn ai cao minh hơn.
Thế nhưng đánh như thế này, ta lần đầu tiên gặp, cũng là lần đầu tiên nghe nói.
Cái này hơi cay độc một chút.
Lưu Khám cười khẩy liên tục, không trả lời.
Một lát sau hắn nhẹ nhàng nói.
Đồ Kỳ muốn ngủ yên giấc, nhưng lại không biết, lần này lão lùi lại, chỉ sợ là làm cho tinh thần binh sĩ giảm đến không còn gì.
Vậy ý của ngài là?
Ngày mai Đồ Kỳ tất nhiên không có lòng nào mà tấn công.
Nói xong, Lưu Khám hé ra nụ cười rạng rỡ.
Đồ tử, nếu không chúng ta cá cược.
Phan Khoái nghe được, lắc lắc đầu như cái trống lắc.
Cá cược?
Ta không có hứng thú.
Quay về với chính nghĩa đi, thủ đoạn của quân hầu quá độc ác rồi.
Đêm này, đối với quân Hung Nô mà nói, chắc chắn là một đêm khó ngủ.
Tiếng trống trận suốt đêm, còn điên cuồng hơn cả hôm trước.
Lại còn có tiếng ngựa hí đi kèm tiếng chiên trống, khiến cho người trong đại doanh Hung Nô khó mà ngủ được, thật sự là bị tập kích đến sợ rồi.
Cả một đêm,
tất cả mọi người đều thấp tha thấp thỏm canh giữ lều trại. Người không mặc giáp, tay cầm đao thương. Đô Kỳ càng không tài nào ngủ được, những âm thanh nhỏ xíu cũng khiến lao chạy ra khỏi lều trại, xem xét tình hình. Thế nhưng, đối với quân tần trên đồi Bạch Thổ mà nói, đêm nay chắc chắn là một đêm vô cùng tuyệt vời. Sau khi trời sáng, quân Hung Nô cố gắng mở mắt trèo ra ngoài, ai nấy tinh thần uể oải, khiến cho Đồ Kỳ không thể không hạ lệnh nghỉ ngơi. Cũng may đến chiều, quân nhu lương thảo tiếp theo đã được vận chuyển đến doanh địa. Điều này ít nhiều khiến cho tinh thần binh sĩ Hung Nô phấn chấn hẳn lên. Nhưng tinh thần thì phấn chấn rồi, muốn lập tức phát động tấn công, vẫn là không thể. Thế là Đồ Kỳ hạ lệnh, sau khi ăn no nê, toàn bộ quay lại quân trướng nghỉ ngơi. Ngày mai giờ dần dùng cơm, giờ mao điểm tướng, giờ thìn phát động tấn công đồi Bạch Thổ. Lần này, Đồ Kỳ kiên quyết muốn khuyết trương thanh thế, tóm gọn đồi Bạch Thổ. Đối với mệnh lệnh như thế này, binh sĩ Hung Nô đương nhiên không hề có ý kiến gì. Đều mệt muốn chết rồi. Bị dày vò 3 ngày liền, còn không tấn công nữa thì đừng tấn công nữa. Thế nên, trời vừa tối, quân Hung Nô đã lũ lượt chui vào trong lều trại, bịt lỗ tai, che đầu, trong lòng đinh ninh, thích làm gì thì làm. Hôm nay cứ coi như ngươi gõ chiêng đến vỡ cả trường ra, bố mày cũng không chơi với các ngươi, bố mày còn phải đi ngủ. Quả nhiên, đến giờ tí, tiếng chiêng trống lại vang lên. Đến Đồ Kỳ cũng tê liệt rồi. Nghe thấy tiếng trống, tiếng ngựa hí, lao dứt khoát lấy chăn phủ lên đầu. Tùy các ngươi giày vò, ta đây không thèm để ý. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quặc. Tiếng chiêng trống tối nay, hình như nghe không được có quy luật như hai hôm trước. Cũng phải, giày vò hai tối, có lẽ tần mọi dợ cũng mệt rồi. Kha kha, giày vò nữa đi, ta muốn xem, đợi đến trời sáng các ngươi còn giày vò như thế nào. Lần này ngủ thật là ngon. Trời vừa sáng, quân Hung Nô sau một đêm nghỉ ngơi, ăn một bữa no, đang bày trận hình ở ngoài lũng sông. Nhưng tiếng trống trận, tiếng ngựa hí trên đồi Bạch Thổ vẫn chưa dừng. Quân Hung Nô người nào người nấy mặt mũi dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt lấy đao thương. Tần mọi dợ, các ngươi cứ giày vò đi, đợi đến khi bố mày công chiếm đồi Bạch Thổ, xem bọn ta xử lý các ngươi thế nào. Đô Kỳ đắc ý vây cờ lệnh, nghiêm giọng quát. Các dũng sĩ, tấn công cho ta. Hôm nay nhất định phải chiếm được đồi Bạch Thổ. Binh sĩ Hung Nô đồng thành hò hét. Tiếng hò hét của mấy vạn người, nhấn chìm cả tiếng ngựa hí và tiếng trống trận. Từng hàng, từng đội binh sĩ Hung Nô trèo lên thang mây, xông lên đồi Bạch Thổ. Cùng lúc đó, tên bay như mưa yểm hộ quân Hung Nô, rơi về phía đồi Bạch Thổ. Giết! Giết! Binh sĩ Hung Nô chạy băng băng, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, chuyện gì xảy ra thế này, bọn tần mọi dợ sao lại không có động tĩnh gì thế này. Đô Ký vớt râu cười to. Mặc kệ bọn tần mọi dợ gian xảo như quỷ, nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt của đại quân ta, cũng chỉ có thể bó tay chịu chết, ha ha ha. Thế nhưng, tiếng hét giết càng ngày càng nhỏ. Thậm chí còn không nghe thấy nửa tiếng giao chiến. Trên đồi Bạch Thổ vắng vẻ không một tiếng động, Đồ Kỳ kinh ngạc trèo lên cao nhìn về phía xa, nhìn tường thành của đồi Bạch Thổ bị người Hung Nô phá vỡ, vẫn không nhìn thấy quân tần phản kích. Chuyện gì xảy ra vậy? Đồ Kỳ nghi hoặc nhìn về hai bên. Các tướng lĩnh hai bên nhìn nhau. Cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, cuộc tấn công tự động dừng lại. Trên đồi Bạch Thổ, một tên thiên phu trưởng thở hổn hển phi ngựa đến, nhảy xuống ngựa ở phía trước Đồ Kỳ, quay người quỳ xuống. Đại vương, không hay rồi, không hay rồi. Cái gì không hay? Tên thiên phu trưởng nói to. Trên đồi Bạch Thổ, không có một tên tần mọi dợ nào cả. Cái gì? Mắt của Đồ Kỳ trận còn tròn hơn cả lục lạc. Lao nuốt nước bọt. Làm sao có thể? Ngươi nghe xem tiếng trống trận không phải vẫn đang vang lên sao? Đại vương, là ngựa. Hả? Bọn tần mọi dợ này, treo những con ngựa bị thương lên gõ trống. Lúc chúng ta tìm đến, lũ chiến mã đó đã sức cùng lực kiệt, xem ra là gõ suốt từ đêm hôm qua đến giờ. Bọn tần mọi dợ này, tất cả đã bỏ chạy từ đêm hôm qua rồi. Đồ Kỳ tát vào miệng, chỉ cảm thấy trong ngực có một luồng khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Trong cổ họng có chút ngọt ngọt, lao chỉ tay vào thiên phu trưởng kia, hồi lâu mới hét to một tiếng. Tức chết mất. Một ngụm máu tươi phun ra, Đồ Kỳ lập tức rơi từ trên ngựa xuống, bất tỉnh nhân sự. Chương 199, Tả Hiền Vương Uy Vũ, 1. Diện mạo huyện thành Phú Bình hoàn toàn mới mẻ. Tuy rằng chỉ là thời gian 10 ngày ngắn ngủi, nhưng hàng nghìn người cùng bắt tay làm việc, dưới sức mạnh đồng tâm hiệp lực, khiến cho huyện thành so với trước kia, dường như đã thay đổi hình dáng. Tường thành cao hơn và dày hơn, mặc dù không to được như ở thị trấn, nhưng cũng đủ ngăn cản một khoảng thời gian. Thành cao hơn 3 thước. Độ dày tăng gấp 2 lần. Chỉ là lâu cổng thành vẫn còn thấp, cơ bản là gần như bằng với tường thành mới được xây lại. Cờ Hắc Long bay phần phật trong gió, cờ lớn của Lão Bi Doanh rủ xuống phía dưới lầu trên tường thành. Trong thành, từng hàng từng đội, cộng vào đủ 3-40 chiếc xe ném đá tập hợp, lầu trên tường thành còn đặt mười mấy sàng nỏ tham liên, cung tên như núi, chất đầy trong góc thành. Ngoài ra, rất nhiều ngôi nhà ở gần cửa thành đã bị dỡ bỏ. Đất đá nhét đầy trong bao tải, xếp chồng vào trong góc tường thành. Tác dụng của nó là tăng cường khả năng phản kích của tường thành. Có thể nói, toàn bộ Phú Bình đều hoạt động. Chỉ cần là trai tráng có thể cầm binh khí, tất cả đều tham gia vào huấn luyện. Người lớn tuổi một chút thì vận chuyển và lăn gỗ đá, gia cố thêm phòng ngự tường thành. Đến đứa trẻ đang bi bô tập nói cũng ôm từng bó tên vận chuyển lên trên tường thành. Người già yếu và phụ nữ trẻ em ra trận, sau khi quyết định ở lại, tất cả mọi người đều có quyết định ắt phải chết. Cho dù là chết, cũng phải chết trên mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Ngày xưa người Hồ trong thành, toàn bộ đều bị giam giữ vào nhà lao. Không ít người Hồ định chống lại, đã bị Lý Thành chém giết không hề khách khí. Toàn bộ thành Phú Bình bây giờ ý chí chiến đấu ngút trời. Đặc biệt là sau khi nghe thấy tin tức thắng lợi ở đồi Bạch Thổ, khiến cho cư dân trong thành càng tăng thêm tự tin. Trận chiến này, ai thắng ai bại, vẫn còn chưa biết. Thành Tư Mã, Thú Quân Hầu. Một gã tiểu giáo xông lên lâu thành, gọi to. Lưu Quân Hầu, đám người Lưu Quân Hầu đã quay lại rồi. Lý Thành và Nam Vinh Tú vội vàng trèo lên lâu thành, đưa mắt nhìn xa xa về phía bắc. Trong ánh nắng ban mai, từng đội kỵ quân phi nhanh như tia chớp đang băng băng về hướng Phú Bình. Trên đại kỳ màu đen kia, có viết ba chữ Lao Bi Doanh màu vàng, lấp lánh trong ánh chiều dương. Đúng là Lưu Quân Hầu. Nam Vinh Tú nhìn một cái đã thấy ngựa xích thố chạy phía trước đội ngũ, trên ngựa là một chàng trai cường tráng như sư tử đang ngồi ngay ngắn, vẫy tay về phía lâu thành. Xếp hàng, nên đón Quân Hầu về nhà. Nam Vinh Tú vừa truyền lệnh xuống, cửa thành mở rộng, hàng nghìn sĩ tốt từ trong thành xung ra, xếp thành hai hàng cung nên ở cổng thành. Lúc này Lưu Khám cũng đã đến dưới thành. Chỉ thấy hắn căng dây cương, ngựa xích thố hí vang một tiếng rồi dừng lại. Lưu Khám nhảy xuống ngựa, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Hắn không hề nóng lòng vào trong thành, mà quét ánh mắt một lượt nhìn tường thành Phú Bình, khẽ gật đầu. Lý Thành và Nam Vinh Tú đi trước nhất, phía sau còn có ba người Nhậm Ngao, Đồ Đồ và Trần Đạo Tử đi theo. Quân Hầu vất vả rồi. Lý Thành và Nam Vinh Tú bước nhanh lên phía trước, túi người hành lễ trước Lưu Khám. Lúc này, Quan Anh, Phan Khoái, còn có Lữ Thích Chi cũng đã xuống ngựa, lặng lẽ đứng phía sau Lưu Khám, không nói tiếng nào. Lưu Khám tiến lên ôm mấy người một chút, sau đó vây tay. Đừng nói với ta mấy lời vô dụng đó, chúng ta vào thành rồi nói tỉ mỉ. Đạo Tử, ngươi và Lữ Thích Chi sắp xếp người, giải nhiều củ hấu sắc và sừng hiệu ở ngoài thành. Ta ước chừng, Tả Hiền Vương đó sắp bị ta chọc tức đến phát điên rồi, chậm nhất là đêm nay, đội quân tiên phong của Lão nhất định sẽ tới ngoài thành Phú Bình. Hơn nữa sẽ lập tức phát động tấn công. Quan Anh, Nhậm Ngao, hai người chuẩn bị 1.000 cung tiễn thủ, mai phục trong chiến hào. Chưa có lệnh của ta, không được bại lộ hành tung. Phan Khoái, Đồ Đồ, hai người các ngươi luân phiên bảo vệ trên thành. Thành Tư Mã, ngươi lập tức phái thám báo đi nghe ngóng hành tung của quân Hung Nô. Một khi phát hiện ra quân địch, lập tức quay về bẩm báo với ta. Lưu Khám không hề khách khí, người còn chưa vào đến thành đã giao ra bao nhiêu là mệnh lệnh, cho thấy thái độ vô cùng kiên cường. Còn mọi người cũng không hề có cảm giác không vui. Dù sao lần này, nếu như không có Lưu Khám giữ chân đại quân Hung Nô trên đồi Bạch Thổ, với tình trạng của Phú Bình lúc trước, căn bản không chịu nổi một đòn tấn công. Người biết bản lĩnh của Lưu Khám, tự nhiên sẽ coi Lưu Khám như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Người chưa từng gặp Lưu Khám, chỉ dựa vào người ta dựa vào mấy trăm người ít ỏi ngăn chặn người Hung Nô trong thời gian 3 ngày, là đủ khiến người ta kính nể. Lý Thành lập tức phái người đi thám mã, bọn người Quán Anh cũng bất chấp hề vài đường xa, ai nấy nhận mệnh lệnh mà đi. Nam Vinh Tú vô cùng kinh ngạc nhìn kỵ quân phía sau Lưu Khám, trong lòng rất nghi hoặc. Y hề nhớ rất rõ, hôm đó lúc Y hề rời khỏi đồi Bạch Thổ, trong tay Lưu Khám chỉ có 400-500 người. 3 ngày ác chiến, tại sao binh mã của Lưu Khám lại không hề giảm đi như vậy? Không chỉ có Nam Vinh Tú cảm thấy kỳ lạ, bọn người Lý Thành cũng vô cùng nghi hoặc. Đợi mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, lúc mọi người tụ tập trong đại trướng trung quân mới được dựng lên giữa huyện Phú Bình, nghe Lưu Khám giải thích tỉ mỉ một lượt quá trình hắn ở đồi Bạch Thổ 3 ngày. Nghe xong, Lý Thành, Nam Vinh Tú, Đồ Đồ, Trần Đạo Tử, ngay cả mấy người Nhậm Ngao cũng đều trố mắt không nói lên lời. Nói cách khác, trong thời gian 3 ngày, Quân Hầu căn bản không hề liều mạng chiến đấu với quân Hung Nô. Lưu Khám cười to. Với binh mã trong tay ta, nếu liều mạng chiến đấu, thậm chí đến thời gian 1 ngày cũng không trụ đỡ nổi. Cũng may mà Tả Hiền Vương cũng là người không biết dụng binh, trong thời gian 3 ngày, liên tục xuất hiện sơ suất, cho nên bị ta chui vào chỗ hở. Nói ra, cũng là vận may, nếu như Tả Hiền Vương đó hiểu binh pháp thì trận này cứ coi như có thể kéo dài 3 ngày, e rằng cũng không còn được mấy người. Nam Vinh Tú đứng dậy thi hành lễ. Quân Hầu, Nam Vinh thật sự bái phục. Quân hầu, nên đem chuyện vui truyền báo cho bách tính, để cho mọi người cùng vui vẻ. Trần Đạo Tử bỗng nhiên nói. Bách tính bây giờ mặc dù ý chí chiến đấu dâng cao, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút lo lắng. Bây giờ quân hầu ở trận đồi Bạch Thổ, dù chưa tiêu diệt Tần mọi dợ, nhưng cũng là chiến tích thu được toàn thắng. Nên để cho mọi người cùng biết, biết được quân hầu có thủ đoạn quỷ thần khó lường. Trước mặt quân hầu, người Hung Nô chẳng qua chỉ là gà nặn bằng đất, chó làm bằng ngói, không đáng đánh. Nếu thật sự như vậy, Phú Bình này đừng nói là giữ 10 ngày, cứ coi như 20 ngày, 30 ngày. E rằng cũng không phải là vấn đề gì to tát. Chính là như vậy, chính là như vậy. Lý Thành liên tục gật đầu. Bây giờ, chính là thời cơ tuyên dương võ dũng quân hầu, mưu trí hơn người, đạo tử nói chí phải, chí phải. Lưu Khám nghe hiểu rồi. Ý của Trần Đạo Tử rõ ràng là muốn để hắn lập đàn tế thần. Cũng được, lập đàn tế thần thì lập đàn tế thần. Phú Bình lúc này cũng thật sự cần một người tâm phúc, ngoài hắn ra, ai có thể đảm đương. Nếu đã như vậy, cứ để Trần Đạo Tử sắp xếp đi. Vâng. Trần Đạo Tử không người tuân lệnh, lùi ra đại trướng trung quân. Lưu Khám nhìn phía sau y ỉa, đông nhiên có cảm giác kỳ lạ. Nói thật, trước đây thật sự là không phát hiện ra Trần Đạo Tử có điểm gì đặc biệt cả. Kiếm pháp cao minh, là người tâm tư kín đáo, lạnh lùng trầm ổn. Nhưng nếu như nói y có cái gì đặc biệt xuất chúng, Lưu Khám vẫn chưa phát hiện ra. Thế nhưng lần hành động ở Bắc Cương này, Trần Đạo Tử lại bộc lộ ra một mặt khác. Y rất biết nghiền ngẫm tâm tư người khác, cũng có thể dựa vào tình hình khác nhau mà đưa ra các loại mưu đồ. Điều này với Trần Đạo Tử trầm mặc ít nói, thật sự là hai người khác nhau, khiến Lưu Khám không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Quân hầu! Quân hầu! Hả? Lưu Khám bỗng nhiên giật mình, nhìn Lý Thành và Nam Vinh Tú, cười ngượng ngùng. Thành Tư Mã, người nói gì cơ? Vừa nãy ta hơi phân tâm, chưa nghe rõ. Đối với việc phân tâm của Lưu Khám, Lý Thành và Nam Vinh Tú đều có thể lý giải. Dù sao quang cảnh 3 ngày ở đồi Bạch Thổ, Lưu Khám và người Hung Nô so mưu đấu trí, kỳ mưu diệu kế nhiều vô kể, thật sự là tổn hao tinh thần. Bây giờ tinh thần thả lỏng một chút, khó tránh việc xuất hiện tình trạng như vậy. Lý Thành cười nói. Quân hầu 3 ngày rồi chưa nghỉ ngơi, ta nghĩ cũng hơi mệt rồi. Thế này đi, quân hầu nghỉ ngơi một chút, đợi đến trưa, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận quân tình, mọi người lui trước đi. Nhậm Ngao và Đồ Đồ cũng hiểu, vội vàng đứng dậy cáo từ. Bọn người quán anh dưới sự lãnh đạo của Nhậm Ngao, quay về nghỉ ngơi. Mọi người đều rất rõ, bây giờ nghỉ ngơi tính dưỡng mới có thể nên đón đại chiến tốt hơn. Lý Thành và Nam Vinh Tú cũng chuẩn bị cáo từ, nhưng lại bị Lưu Khám ngăn lại. Thành Tư Mã, Tú Quân Hầu. Nghĩa cử có tin tức gì không? Nam Vinh Tú và Lý Thành nhìn nhau, cười gượng lắc đầu. Theo Lý mà nói, đại công tử sớm đã nên đến nghĩa cử rồi. Bình hầu cũng nên biết sự tình ở Phú Bình. Nhưng không biết vì sao, đến tận bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Không chỉ là Bình hầu không có tin tức, mà đến cả đại công tử cũng không có tin tức. Nhưng nghĩ cũng không thể có vấn đề gì lớn, nói không chừng viện binh đã đang trên đường, hai ngày sau chắc sẽ đến. Quân hầu không cần quá lo lắng như vậy. Nói rất có lý, nhưng trong lòng Lưu Khám lại cảm thấy bất an. Hai người Lý Thành và Nam Vinh Tú đi rồi, một mình hắn ngồi trong đại trướng, suy nghĩ về nguyên nhân hậu quả. Nhưng không nghĩ ra manh mối gì. Hay là, thực sự như Lý Thành nói, viện quân bây giờ đang trên đường. Ngã xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cũng khó trách, từ ngày đầu tiên giao chiến với Bồ Nô, đến bây giờ đã tròn 7 ngày hắn chưa được ngủ ngon giấc, thật sự mệt rồi. Nằm trên giường, Lưu Khám ngủ rất say sưa. Cho đến tận giữa trưa, Lý Thành và Nam Vinh Tú gọi Lưu Khám dậy ăn cơm, hắn mới tỉnh dậy. Mặc dù thời gian không dài, nhưng tinh thần đã hồi phục lại rất nhiều. Lúc sáng vẫn còn có chút mê man, nhưng bây giờ đã tỉnh táo không ít. Lưu Khám đứng dậy, vươn vai một cái. Chương 200, Tả Hiền Vương uy vũ hai. Nói rất có lý, nhưng trong lòng Lưu Khám lại cảm thấy bất an. Hai người Lý Thành và Nam Vinh Tú đi rồi, một mình hắn ngồi trong đại trướng, suy nghĩ về nguyên nhân hậu quả, nhưng không nghĩ ra manh mối gì. Hay là, thực sự như Lý Thành nói, viện quân bây giờ đang trên đường. Ngã xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cũng khó trách. Từ ngày đầu tiên giao chiến với Bồ Nô, đến bây giờ đã tròn 7 ngày hắn chưa được ngủ ngon giấc, thật sự mệt rồi. Nằm trên giường, Lưu Khám ngủ rất say sưa. Cho đến tận giữa trưa, Lý Thành và Nam Vinh Tú gọi Lưu Khám dậy ăn cơm, hắn mới tỉnh dậy. Mặc dù thời gian không dài, nhưng tinh thần đã hồi phục lại rất nhiều. Lúc sáng vẫn còn có chút mê man, nhưng bây giờ đã tỉnh táo không ít. Lưu Khám đứng dậy, vươn vai một cái. Khâu Phủ Vưu thống lĩnh 8.000 kỵ quân, buổi trưa xuất phát từ đồi Bạch Thổ. Không ngừng chạy về hướng Phú Bình. Trên đường, Khâu Phủ Vưu không ngừng chửi rủa Tần mọi dợ gian xảo. Từ lúc 12 tuổi bắt đầu giết người, bắt đầu đánh trận, hơn 20 năm rồi,
trận đồi bạch thổ này là trận uất ức nhất trong cuộc đời lão. Ngươi muốn động thủ với người ta căn bản không định tiếp chiêu, giống như là đánh vào bầu không khí vậy, nhẹ nhàng, không có cách nào dùng sức. Loại cảm giác đau khổ này, không chỉ Khâu Phù Vưu có, mà trong đại quân Hung Nô, trên có Tả Hiền Vương Đồ Kỳ, dưới có tiểu binh tầm thường, cơ hồ toàn bộ đều có cái cảm giác này. Lao tận mắt nhìn thấy, Tả Hiền Vương bị Tần Mọi Dợ chọc tức cho thổ huyết, mặt trắng bệch đến kinh người. Ta tuyệt đối không thể mắc lừa nữa. Tuyệt đối không thể mắc lừa bọn Tần Mọi Dợ nữa. Khâu Phù Vưu đã ra quyết định, sau khi đến Phú Bình, không nói gì, trực tiếp bắt đầu tấn công Phú Bình. Là sống hay chết, giao chiến trước đã. Thành cũng được, bại cũng được, còn tốt hơn là cái cảm giác có lực không được dùng mấy ngày trước. Đúng, đến rồi là phát động công kích. Người Hung Nô không giỏi công kiên, đây là một chuyện tất cả mọi người đều biết rõ. Khâu Phù Vưu cũng biết rõ. Nhưng y lại càng rõ, nếu như không đánh một trận, y lại sẽ phát điên, các dũng sĩ dưới trướng cũng sẽ suy sụp. Cho nên, trên đường y không ngừng thôi thúc binh mã nhanh chóng hành động. Lúc tối, tiến đến thành Phú Bình, Khâu Phù Vưu lại ngẩn người. Ánh chiều tà chiếu nghiêng, ánh sáng rơi vãi đầy mặt đất. Ánh sáng màu đỏ màu đó, bao phủ đầy khoảng không huyện thành Phú Bình, đem cho người ta cảm giác cực kỳ trang nghiêm. Trên tường thành, trên lầu thành, bóng dáng một người cũng không có. Chỉ thấy cổng thành Phú Bình rộng mở, ở ngoài cổng thành, ngựa xích mã có bờm màu đỏ lửa như than hồng, đang lặng lẽ đứng giữa đường. Lập tức, một người trai tráng như sư tử được, người mặc giáp, tay cầm đại kiếm hình thù kỳ lạ, không nói một lời nào. Cái mũ màu đen che hết hơn nửa khuôn mặt, khiến người khác không cách nào nhìn rõ bộ dạng của hắn. Bên cạnh không có một binh một tốt nào, chỉ có một mình hắn, nhưng lại khiến cho người khác có áp lực khó có thể hình dung. Phía sau người hắn, trong thành Phú Bình có thể nói là vừa nhìn đã hiểu ngay. Trên đường lớn, không nhìn thấy một bóng người. Cả một thành trấn lặng ngắt như tờ, giống như là một tử thành vậy, không có một tiếng động nào cả. Trên tường thành, một mặt đại kỳ bay phấp phới trong gió. Bên trên có ba chữ Lao Bi Doanh, trong ánh tà dương còn sót lại, mang một ánh sáng màu máu. Khâu Phù Vưu không khỏi run rẩy. Y Lìa nhận ra tên trai trắng đó, hai lần bí mật đánh út cướp trại, tên này đều tham dự, cũng giết chết vô số hảo hán Hung Nô. Tên này muốn làm gì? Tướng quân, làm sao bây giờ? Khâu Phù Vưu hít sâu một hơi, thúc ngựa tiến lên phía trước, nhìn chằm chằm vào Lưu Khám, đột nhiên nói. Tấn công! Ta không tin, một mình hắn còn có thể ngăn nổi 8.000 người của ta. Thế nhưng! Đừng nói với ta cái gì thế nhưng, tên này giả thần giả quỷ trêu chọc chúng ta 3 ngày ở đồi Bạch Thổ. Bây giờ chúng ta mặc kệ hắn dở cho gì, xông lên tấn công, xem hắn còn có thể dở cho gì. Mẹ nó, nếu như không tấn công mới là mắc lừa hắn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Khâu Phù Vưu vẫn không khỏi thấp thỏm trong lòng. 8.000 kỵ quân từ từ tiến lên phía trước, nhưng mặc kệ bọn chúng tiến gần thế nào, trong thành vẫn không hề có động tĩnh gì, Lưu Khám cũng không hành động. 800 bước, 600 bước, 400 bước, 300 bước, 200 bước. Khâu Phù Vưu chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, bên tai vang lên tiếng long long. Đánh trận hơn nửa đời người, thật chưa từng gặp tình cảnh như thế này. Lưu Khám càng không hành động, trong thành Phú Bình càng không có động tĩnh, trong lòng Khâu Phù Vưu lại càng lo sợ không yên. Lén nuốt nước bọt, ý nghĩa nghiến răng, giơ trường mâu lên hét. Cho ta. Dường như đúng lúc Khâu Phù Vưu hạ lệnh tiến lên, lại nghe thấy tiếng gào như sấm của Lưu Khám. Lưu Khám Tần Dương ở đây, người nào qua đây tìm cái chết. Âm thanh đó, như một tiếng sấm rền vang trong không trung. Ngựa xích thố ngay sau đó hí vang một tiếng. Tung vó đứng thẳng lên. Xích kỳ mang một vệt sáng màu đỏ máu trong không trung. Giọng nói chưa dứt, chỉ nghe thấy trong thành Phú Bình vang lên tiếng hét giết long trời lở đất. Trong chiến hào phía sau Lưu Khám, ùn ùn kéo ra hàng nghìn người bắn nỏ. Quan Anh và Nhậm Ngao hét to. Bắn tên, bắn tên. Cùng lúc đó, trên lâu thành xuất hiện vô số đại kỳ, lại có hơn nghìn người bắn nỏ xuất hiện, trong chớp mắt tên bay như mưa về hưởng kỵ quân Hung Nô. Những người này, hình như là thần binh giáng chân. Khiến cho kỵ quân Hung Nô kinh sợ đến tròn mắt ngây người. Hàng kỵ quân đứng trước nhất, căn bản không thể phản ứng lại, chỉ thấy dưới mưa mũi tên, hơn trăm người bị bắn chết ngay trên lưng ngựa. Không biết vì sao, tất cả mọi người, trong khoảnh khắc, trong đầu đều tái hiện lại 3 ngày sống không bằng chết ở đồi Bạch Thổ. Lưu Khám hét lên một tiếng, khiến cho 2 chữ tấn công đến miệng Khâu Phù Vưu bỗng nghẹn ứ lại. Rút lui, Tần Mọi Dợ có mai phục. Vừa nói, ý liễu vừa quay đầu ngựa chạy. Quân Hung Nô vốn bị dọa đến hoang mang lo sợ, vừa nhìn thấy chủ tướng bỏ chạy, cũng thúc ngựa chạy theo. Phải biết rằng, trận tiễn của quân Tần có thể bao phủ phạm vi 300-400 bước. Người bắn nỏ trên thành, đa số là thanh niên trai tráng, dân phu mới được tổ chức lại, đương nhiên không thể so với quân Tần chính quy được. Nhưng cường cung ngạnh nỏ, lực sát thương trong vòng 200-300 bước thì cực kỳ mạnh. Tên bay tới tấp,
che cả bầu trời. Người già nữ nhi và trẻ e trong thành phất cờ hò reo, Nam Vinh Tú dẫn một đội kỵ quân xông ra khỏi thành, chỉ đánh cho Khâu Phủ Vưu bay mất áo giáp, nhét nhát chạy. Chết mất mấy trăm người, quân Hung Nô rút lui 30 dặm. Lưu Khám lúc này mới hạ lệnh rút binh, Nam Vinh Tú dẫn 200 kỵ quân từ từ rút về thành Phú Bình. Trong thành Phú Bình tiếng reo hò không dứt. Tận mắt nhìn thấy người Hung Nô trước kia hung hãn tàn bạo, lại dễ dàng bị đẩy lùi như vậy, đối với người Phú Bình mà nói chắc chắn là một kỳ tích. Lời đồn quả đúng là không giả. Đều nói Lưu Quân Hầu là tôn võ sống lại. Trước kia nghe người ta nói, quân hầu 3 ngày ở đồi Bạch Thổ giết chết hơn vạn quân Hung Nô, còn bên mình thì không tổn thất một binh một tốt. Người Phú Bình bán tín bán nghi, dù sao cũng là chưa tận mắt chứng kiến. Nhưng bây giờ bốn. Sợ gì các ngươi? Người Hung Nô có hung hãn hơn nữa, chúng ta có Lưu Quân Hầu ở đây, Phú Bình vững chắc như núi. Sau khi Khâu Phủ Vưu rút lui 30 dặm, thu gom tàn quân mới phát hiện binh mã dưới trướng, trong 10 đỉnh thì thiệt mất 2-3 đỉnh. Người Hung Nô bị bắn chết không nhiều, nhưng trong đó bởi vì chịu không nổi loại áp lực tâm lý nặng nề này mà len lén chuồn ra khỏi đám người Hung Nô, còn nhiều hơn cả người Hung Nô chết trận. Khâu Phủ Vưu không dám tấn công Phú Bình nữa, vội vàng đóng doanh tạm thời ở ngoài thành. Giờ Tuất, Đồ Kỳ thống lĩnh đại quân đến ngoài thành Phú Bình. Được nghe Khâu Phủ Vưu hao binh tổn tướng, hơn nữa còn thua mà không hiểu ra sao cả. Đồ Kỳ nhất thời giận dữ, gào lên muốn chặt đầu Khâu Phủ Vưu trước mọi người. May mà mọi người cầu xin, Khâu Phủ Vưu cuối cùng cũng giữ được tính mạng. Thế nhưng, muốn lập tức tấn công cũng không thể được. Đồ Kỳ phiền muộn ngồi chỉnh tề trong quân trướng, uống hết bình rượu này đến bình rượu kia. Đến giờ tí, phía thành Phú Bình đột nhiên khua chiêng gõ trống. Đồ Kỳ tức giận đập vỡ bình rượu, chửi ầm lên. Chết tiệt, Tần Ngọi Dợ đúng là bố mày là hạt dưa có phải không? Thủ đoạn như vậy, bố mày sao có thể mắc lừa lần nữa? Chết tiệt, lần này bố mày xem mày có thể dở trò gì được nữa. Đang nói, một tên hầu cận xông vào trong trướng. Hoảng cái gì mà hoảng? Đại vương, là vương tử, là đại vương tử. Đồ Kỳ lúc này cũng tỉnh táo lại. Vương tử? Vương tử không phải chính là con của lão sao? Vương tử làm sao? Vương tử đứng trên lầu thành, bọn Tần Mọi Dợ đang chửi ngài. Điểm binh mã, theo ta ra khỏi doanh quan sát. Đồ Kỳ không nói thêm lời nào, dẫn binh mã xông ra đại doanh. Chỉ thấy trên lâu thành cờ quạt sáng rực. Đồ Đồ và Phàn Khoái dẫn hơn 1.000 người hò reo ở trên lầu thành. Nghe kỹ một chút, Tả Hiền Vương cuối cùng cũng nghe rõ ràng. Tả Hiền Vương uy vũ. Thê tử say nằm giường Tiền Vu, lỗ con trai lại thiệt binh. Tả Hiền Vương uy vũ. Thê tử say nằm giường Tiền Vu, lỗ con trai lại thiệt binh. Tả Hàn bị trói chéo cánh tay ra sau lưng, ấn chặt vào lầu thành, chỉ nghe thấy một giọng vang dội. Tả Hiền Vương uy vũ, Tả Hiền Vương ngọc sừng. Quân hầu nhà ta nói rồi, Tả Hiền Vương đường xa đến, bọn ta sẽ hết sức làm tròn phận chủ. Vì vậy tối nay mời Tả Hiền Vương xem một tiết mục hay, mong Tả Hiền Vương nhận cho. Phụ vương, cứu con. Tả Hàn gào lên thê lương. Tiếng hét còn chưa dứt, một tên quân quan ở trên lâu thành đã giơ tay chém xuống, chặt đầu Tả Hàn. Đầu người máu chảy đầm địa, từ trên lâu thành chạy thẳng xuống dưới thành. Thân người máu nóng phun ra như suối. Mặc dù đứng ở xa, nhưng Đồ Kỳ giống như cảm thấy dòng máu tươi đó đang phun lên mặt lão, sắc mặt đông nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tay chỉ Phú Bình, môi không ngừng run rẩy. Lúc này, trên lầu thành lại vang lên một tràng tiếng cười mắng. Tả Hiền Vương uy vũ, thê tử say nằm giường Tiền Vu, lỗ con trai lại thiệt binh. A a a a, bọn Tần Mọi Dợ ức hiếp ta quá đáng, ức hiếp ta quá đáng. Đồ Kỳ cảm thấy khí huyết tràn lên, trong đầu ong ong, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã từ trên ngựa xuống. Các tướng quan xung quanh vội vàng tiến lên trấn an, Đồ Kỳ yếu ớt tỉnh lại. Lao thì thào, tay chỉ vào quân Tần trên lầu thành. Giết cho ta, giết cho ta, giết hết Tần Mọi Dợ cho ta. Chưa dứt lời, một chút sức lực cũng không còn. Chỉ thấy Đồ Kỳ lộn ngược mắt, một lần nữa lại ngất đi.